kia là đồng loại đối với đồng loại cảm giác. Thân thế của người đàn ông này, bọn hắn cũng là đại khái hiểu. 50 năm trước, Thiên Phú Tuyệt Luân, vì đệ tử Thiếu Lâm, cùng tiền nhiệm Phương Trượng Huyền Khổ chính là sư huynh đệ, nhưng sau đó lại bị khu trục đi ra ngoài. Lại về sau, hắn một chiếc thuyền con, vượt đến rồng dấu, chuyển thành cương đạo, nhưng lại vứt bỏ huyền đám mây dày chi danh, cùng nguyên bản hắn sở hội công pháp, mà lập nên như thế ta quang giao. Hơn 20 năm trước, hắn thông xuất âm núi chi khấu, lại bởi vì phản đồ mật báo, mà bị quan phủ tiêu diệt. Thẳng đến gần đây, hắn mới lại xuất hiện. Tựa hồ là hiểu được cái gì, mà một lần hành động công phá Tử Vi quan, dẫn tới cường đạo nhập quan bên trong. Mà Thượng Hoàng Tây Vượn, mang theo Mãnh Long Phong Thái đến đây, muốn diệt tuyệt cường đạo thời điểm, cái này cái nam nhân xuất hiện lần nữa. Hắn cùng Thiếu Lâm đấu, cùng quần hùng thiên hạ đấu. Tại chém ra kinh khủng có thể hóa thành truyền thuyết một đao về sau, chính là Niết Bàn. Nếu không phải mình đám người, phát hiện dấu vết để lại, còn thật sự cho rằng hắn là chết đi. Nhân sinh của hắn trải qua, xác thực có thể nói truyền kỳ. Cho nên, Phong Đô Đại Đế, Bình Đẳng Vương, Mạnh Bà cũng không từng động, bọn hắn yên tĩnh chờ đợi. Mà cái kia dâu đẹp đại hán rốt cuộc chậm rãi đưa tay ra, hít sâu một hơi, tiếp đó đem chi đặt ở cái kia quỷ dị ngọc giác bên trên. Ngọc giác châm xuống, trên đó tất cả huyễn tượng đều đã tiêu tán, vô số cái bóng thì là leo lên đến cái kia dán án mà thả trên tay. Hạ Cực cảm thấy mình tựa hồ tại bị lựa chọn. Mà cuối cùng, những cái kia lựa chọn trong bóng đen thì là có một đoàn theo lấy cánh tay mà tràn vào trong đầu của mình. Nó cẩn thận ẩn nút, tựa hồ muốn giấu ở trong óc chỗ sâu nhất, khiến người ta không cách nào phát hiện. Đồng thời, một môn công pháp cũng khắc sâu vào chính mình trong óc. Ngũ Trọc Gác Thế Chân Giải. Phật Đà bọc lấy miếng vá tăng trang phục, nắm lấy khô trượng, mặc lấy giày cỏ, đi qua thiên sơn, vượt qua vạn thủy, một mình đi tới cái kia không Phật quốc độ, khuyên người làm thiện, giảng thuật nhân quả, phổ độ chúng sinh. Mà hắn đi hắn ngộ, sở thành chính là cái này chân giải. Hạ Cực nhắm mắt tinh tế lĩnh hội, cảm thụ. Hắn hiển nhiên không phải tại lĩnh ngộ môn công pháp này. Trên thực tế, hắn đứng tại góc độ cao hơn, tại phân tích. Đầu tiên, có chỉ côn trùng nhỏ trà trộn đi vào, giấu ở chính mình thần hồn bên trong, để ta nhìn một chút nó. A, đã trải qua không còn kịp rồi, nó quá nghịch ngợm, đã chết. Như vậy môn công pháp này, cũng không phải là quán đỉnh, nhiều lắm là coi như là một loại nào đó mang theo âm mưu truyền thừa, chẳng qua là cái này Ngũ Trọc Các Thế Chân Giải thoạt nhìn ra dáng. Chẳng lẽ là đồng rằng tư nhân cất giữ? Đừng hỏi Hạ Cực làm sao biết nơi này là đồng rằng, hắn đều tiêu hóa một nửa đồng rằng, một nửa khác hắn hiển nhiên có thể rõ ràng nhận ra. Nếu nói là tư nhân cất giữ, vậy nó từ chỗ nào cầm tới nhiều như thế cùng Phật mạch tương thông công pháp? Quyền công pháp này vẫn chỉ là mô vốn càng công pháp cao cấp ra lông, nhưng là nó cũng đã là truyền kỳ công pháp, như vậy, cái kia bản tầng thứ cao hơn công pháp, chẳng lẽ không phải là cấp cao nhất truyền kỳ công pháp, hay là thần thoại công pháp? Dạng này cất giữ, tuyệt không phải một cái nông thôn thế lực có thể lấy ra. Hạ Cực nhắm hai mắt, nhiều hứng thú suy tính. Mà một cái từ rất nhanh nhảy vào trong đầu của hắn. Liên minh. 12. Chương 46, vị thứ hai lạc định truyền kỳ. Hai người một trước một sau, tại tuyết lớn đầy trời bên trong hướng rừng chỗ sâu đi đến, tiếp đó tại nổi vụn băng bờ suối chảy, Mạnh Bà dừng bước. Nơi này là một chỗ lối vào, mà lệnh bài tức là chìa khóa. Nói xong, nàng trực tiếp đi hướng cái kia dòng suối, mà không gian bên trong nổi lên gợn sóng, lại nhìn, nàng thân hình đã trải qua không thấy. Hạ Cực hiển nhiên rõ ràng loại này cách tầng không gian tiến vào phương thức, trên thực tế, chỉ cần để hắn biết được chỗ này không gian lối vào, chính là không cần chìa khóa, hắn cũng có thể dựa vào ma lực, trực tiếp phá cửa mà vào. Chỉ là có chút không gian lực đẩy quá mạnh, hắn cần thời gian dài dằng dặc mới có thể khiến đến chỗ kia thế giới từ bỏ đối công kích của hắn. Trắng ác mộng thời kỳ, hắn không biết rằng loạn nhập qua bao nhiêu thời không loạn lưu. Suy nghĩ dừng ở đây. Hắn điều chỉnh xuống trạng thái, tiếp đó nắm lấy lệnh bài kia, trực tiếp theo lấy Mạnh Bà, đi vào trong dòng sông kia. Nhưng đủ dày lại chưa thấm nhuộm đến nửa điểm suối nước, hắn đã trải qua đặt mình vào tại khác một vùng không gian bên trong. Đây là một tòa đường hành lang. Theo lấy phía trước cái kia hắc kim sắc trường bảo nữ nhân đi lại, vách tường cũ kỹ vách tường nến dần dần sáng lên, như hai hàng đỏ sậm rắn uốn lượn tiến lên. Ước chừng hơn 10 phút về sau, trong tầm mắt xuất hiện một vòng cổ đại lâm viên thức đình viện lối vào chỉ riêng tròn. Đi vào trước đó, Hạ Cực ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu, viên kia trên cửa, dùng vặn vẹo bút pháp viết hai chữ địa phủ. Cái này rõ ràng là mới khắc lên, cũng bất quá là làm cũ xử lý, làm tựa hồ là tồn tại thật lâu. Nhưng loại này vết tích, tối thiểu cũng cần đại quái dị, hay là thần thoại tiên nhân mới có thể nhìn ra. Hạ Cực không phải đại quái dị, cũng không phải cái gì tiên nhân. Chỉ vì loại này giả mạo thủ pháp, hắn thực sự không thể quen thuộc hơn nữa. Kiếp trước, bao nhiêu lần vô gian đạo, bao nhiêu lần cho những cái kia tiểu khả ái kinh hỉ, chỗ dựa vào liền là ác mộng văn, cùng những này giả mạo. Mạnh Bà gặp hắn dừng bước lại, còn tưởng rằng tâm hắn tồn đề phòng, thế là nhàn nhạt nói, không cần lo lắng, địa phủ chỗ thu lưu đều là thương tâm người, chúng ta lẫn nhau nâng đỡ, lẫn nhau viện trợ. Ở chỗ này, tuyệt sẽ không gặp nguy hiểm. Ừm. Dâu đẹp đại hán nặng nề gật đầu. Đường hành lang bên ngoài là một chỗ rộng lớn quảng trường. Hắc thạch cấp đá lởm chởm trưng bày, chiều cao không giống nhau, mà tạo thành xây hài lòng tường vây, mà lại hướng phía trước, tắc thì theo thứ tự là ba rằng cửa đá. Trong sân rộng trống rỗng, cũng không người nào. Dâu đẹp đại hán mà người. Mạnh bà giải thích nói, Phong Đô đại đế cũng là tại gần đây phát hiện nơi đây thượng cổ bí cảnh, trong đó có lây không ít truyền thừa, mà ngươi là cái thứ tư nhập phủ người. Những này sau đó lại nói, ngươi trước tiên đi theo ta đi. Ừm. Dâu đẹp đại hán cũng không nhiều lời, theo sát nữ tử này vào bên trái thứ nhất rằng đen trong cửa đá. Trong cửa một khối khảm kỳ dị ngọc giác bàn đá, ngọc giác bên trên tinh tế đi xem, lại là vô số du động nòng nọc, mỗi cái nòng nọc đều có được quỷ dị mặt người. Mà lại phục nhìn, đã thấy mặt người bỗng đắm chìm trong ngọn lửa, bỗng trầm luân tại trong chảo dầu, phát ra chi chi dầu trên tiếng, chợt lại bị nhốt buộc ở hỏa hồng đồng trụ bên trên, bỗng là hung lệ dao đem người mắt, người mũi toàn bộ cắt đi. Nhiều như rừng, liền là phàm nhân có khả năng tưởng tượng cực hình, nơi đây cái gì cần có đều có. Dâu đẹp đại hán yên tĩnh nhìn xem, thần sắc cứ tĩnh. Mà chẳng biết lúc nào, phía sau hắn lại đứng hai tên khoác lên đen mũ che màu vàng nóng thân ảnh, một mang theo Phong Đô đại đế mặt nạ, một thì là Bình Đẳng Vương mặt nạ. Như vậy, bắt đầu đi. Mạnh Bà gặp hắn thần sắc bình tĩnh, lại cũng không nhiều lời. Loại an tĩnh này như mặt nước phẳng lặng thần sắc, ở đây mấy người ai không có. Đơn giản đều là đau qua, tổn thương qua, khóc đến vô lệ nhưng lưu, thậm chí liền máu chảy hết, lúc này mới trở nên như nước động, yên lặng. Lại tại tuế nguyệt lắng động bên trong, hóa thành nguyên. Biển. Nguyên là vực sâu. Biển là biển chết. Mặc dù đang chờ đợi, nhưng là ở đây ba người lại không có ai cảm thấy không kiên nhẫn, bọn hắn thậm chí đối trước mắt nam nhân này sinh ra một tia tán đồng cảm giác. Kia là đồng loại đối với đồng loại cảm giác. Thân thế của người đàn ông này, bọn hắn cũng là đại khái hiểu. 50 năm trước, Thiên Phú Tuyệt Luân, vì đệ tử Thiếu Lâm, cùng tiền nhiệm Vương Trượng Huyền Khổ chính là sư huynh đệ, nhưng sau đó lại bị khu trục đi ra ngoài. Lại về sau, hắn một chiếc thuyền con, vượt đến rồng dấu, chuyển thành cương đạo, nhưng lại vứt bỏ huyền đám mây dày chi danh, cùng nguyên bản hắn sở hội công pháp, mà lập nên như thế ta quang giao. Hơn 20 năm trước, hắn thống xuất âm núi chi khấu, lại bởi vì phản đồ mật báo, mà bị quan phủ tiêu diệt. Thẳng đến gần đây, hắn mới lại xuất hiện. Tựa hồ là hiểu được cái gì, mà một lần hành động công phá Tử Vi quan, dẫn tới cường đạo nhập quan bên trong. Mà Thượng Hoàng Tây Vượn, mang theo mãnh long phong thái đến đây, muốn diệt tuyệt cường đạo thời điểm, cái nam nhân xuất hiện lần nữa. Hắn cùng Thiếu Lâm đấu, cùng quần hùng thiên hạ đấu. Tại chém ra kinh khủng có thể hóa thành truyền thuyết một đao về sau, chính là Niết Bàn. Nếu không phải mình đám người, phát hiện dấu vết để lại, còn thật sự cho rằng hắn là chết đi. Nhân sinh của hắn trải qua, xác thực có thể nói truyền kỳ. Cho nên, Phong Đô đại đế, Bình Đẳng Vương, Mạnh Bà cũng không từng động, bọn hắn yên tĩnh chờ đợi. Mà cái kia dâu đẹp đại hán rốt cuộc chậm rãi đưa tay ra, hít sâu một hơi, tiếp đó đem chi đặt ở cái kia quỷ dị ngọc giác bên trên. Ngọc giác trầm xuống, trên đó tất cả huyễn tượng đều đã tiêu tán, vô số cái bóng thì là leo lên đến cái kia dán án mà thả trên tay. Hạ Cực cảm thấy mình tựa hồ tại bị lựa chọn. Mà cuối cùng, những cái kia lựa chọn trong bóng đen thì là có một đoàn theo lấy cánh tay mà tràn vào trong đầu của mình. Nó cẩn thận ẩn nút, tựa hồ muốn giấu ở trong óc chỗ sâu nhất, khiến người ta không cách nào phát hiện. Đồng thời, một môn công pháp cũng khắc sâu vào chính mình trong óc. Ngũ Trọc Gác Thế Chân Giải. Phật Đà bọc lấy miếng vá tăng trang phục, nắm lấy khô trượng, mặc lấy giày cỏ, đi qua thiên sơn, vượt qua vạn thủy, một mình đi tới cái kia không Phật quốc độ, khuyên người làm thiện, giảng thuật nhân quả, phổ độ chúng sinh. Mà hắn đi hắn ngộ, sở thành chính là cái này chân giải. Hạ Cực nhắm mắt tinh tế lĩnh hội, cảm thụ. Hắn hiển nhiên không phải tại lĩnh ngộ môn công pháp này. Trên thực tế, hắn đứng tại góc độ cao hơn, tại phân tích. Đầu tiên, có chỉ côn trùng nhỏ trà trộn đi vào, giấu ở chính mình thần hồn bên trong, để ta nhìn một chút nó. A, đã trải qua không còn kịp rồi, nó quá nghịch ngợm, đã chết. Như vậy môn công pháp này, cũng không phải là quán đỉnh, nhiều lắm là coi như là một loại nào đó mang theo âm mưu truyền thừa, chẳng qua là cái này Ngũ Trọc Gác Thế Chân Giải thoạt nhìn ra dáng. Chẳng lẽ là đồng rằng tư nhân cất giữ? Đừng hỏi Hạ Cực làm sao biết nơi này là đồng rằng, hắn đều tiêu hóa một nửa đồng rằng. Một nửa khác hắn hiển nhiên có thể rõ ràng nhận ra. Nếu nói là tư nhân cất giữ, vậy nó từ chỗ nào cầm tới nhiều như thế cùng Phật mạch tương thông công pháp? Quyền công pháp này vẫn chỉ là mô vốn càng công pháp cao cấp ra lông, nhưng là nó cũng đã là truyền kỳ công pháp. Như vậy, cái kia bản tầng thứ cao hơn công pháp, chẳng lẽ không phải là cấp cao nhất truyền kỳ công pháp, hay là thần thoại công pháp? Dạng này cất giữ, tuyệt không phải một cái nông thôn thế lực có thể lấy ra. Hạ Cực nhắm hai mắt, nhiều hứng thú suy tính. Mà một cái từ rất nhanh nhảy vào trong đầu của hắn. Liên minh. 12. Chương 47, bà. Bận rộn thời điểm, tổng là có thể quên rất nhiều chuyện. Tỷ như đau đớn, vô luận đau đầu, đau răng, còn là cái gì, tại càng thời điểm bận rộn, đều có thể bị ngắn ngủi quên mất. Thế nhưng là tại hết thể về sau, nặng yên tĩnh, một thân một mình tĩnh tọa tại đỉnh viện trống rỗng bên trong, những cái kia đau đớn lại bắt đầu nổi lên. Liêu Liên Tịch cảm thấy có chút đau lòng. Nàng ngẩng đầu nhìn cái kia linh vị. Thượng thủ một cái màu đỏ đặc chữ, mà hướng xuống thì là quan vô thường linh vị. Nguyên bản còn tưởng là tăng thêm xưng hô, tỉ như nói giao thánh, ân sư hoặc là cái khác. Nhưng là Liễu Liên Tịch thực sự không biết được nên khắc cái gì tốt, cho nên nàng liền khoảng không tại nơi đó. Bầu trời lẻ tẻ còn có chút tuyết bay. Nàng bọc lấy ra chồn áo lông, yên tĩnh nhìn xem cái kia linh vị, không biết đứng bao lâu. Thẳng đến những cái kia thịt rượu bên trên đều chụp lên một tầng thật mỏng tuyết sương, thẳng đến nhiệt khí rất nhanh tiêu tán. Nàng mới tựa hồ tỉnh ngộ lại, hướng về phía không khí nói, mau mau ăn đi, thời tiết lạnh, không cần chờ lạnh. Hôm nay là đầu của hắn 7 ngày, cũng là hoàn hồn ngày. Một lát sau, chén kia đũa tựa hồ bắt đầu chuyển động, đinh đinh vang lên hai tiếng. Liêu Liên Tịch meo lại mắt, mà rất nhanh, âm lãnh gió từ trong đình viện xoắn tới, tiếp đó từng tiếng kỳ dị tiếng khóc đột nhiên vang lên. Không biết là đêm đông nghèo hoang, còn là đánh thức trẻ sơ sinh. Thanh âm kia như khóc tựa như tố, liên tục. Mà tựa hồ là cái gì a hơi thở, mà trên bàn nhiệt khí bỗng nhiên toàn bộ biến mất, rượu đông lạnh, mà đồ ăn thì lại lấy liền tốc độ nhanh ăn mòn, khô khát, lại biến thiu, mốc meo. Liêu Liên Tịch như cũ đứng lấy chưa từng động đậy, chẳng qua là lông mày lại nhíu lại. Ngay vào lúc này, một cái trắng bệnh tay đột nhiên từ khăn trải bàn xuống dò ra, đùng một tiếng chụp tại cạnh bàn đá duyên, tiếp đó cái kia màu đen khăn trải bàn tắc thì bắt đầu không cách nào đè nén long động. Cái kia tần suất càng lúc càng nhanh, mà nhô lên càng ngày càng cao, càng ngày càng nhiều thảm bạch lộ ra. Theo lấy càng lộ càng nhiều, Liêu Liên Tịch có thể nhìn thấy, cái kia căn bản không phải một cánh tay, mà là vô số cánh tay. Chỉ có điều những cái kia tựa như trẻ nhỏ tay nhỏ cánh tay chỉ có thể tụ lại trắng bệnh cánh tay khuỷu tay, cho nên không cách nào ngay đầu tiên trông thấy. Ô ô ô, ô ô, tiếng khóc như tại người trong đầu nổ vang, làm cho người dùng mình. Mà vô số ngón tay vê vê màu đen khăn trải bàn bên dưới, đem trên bàn đã trải qua múc meo chân tu, cùng cái kia linh vị kéo lấy, vang lên kèn kẹt. Dường như xương gãy, đầu người vỡ vụn âm thanh. Tử vi quan bên trong đống thi quá nhiều, oan khí quá nồng, xuất hiện chút ma quỷ, kỳ thật cũng không khó lý giải. Mà cho dù là võ lâm cao thủ, gặp phải ma quỷ cũng chỉ là tự than thở xui xẻo. Bởi vì lợi hại hơn nữa công phu, cũng không tổn thương được những này căn bản không có thực thể yêu ma quỷ quái. Nhưng là, bàn kia bao đột nhiên đình chỉ di chuyển. Màu đen khăn trải bàn quỷ dị nhô lên cũng yên tĩnh lại, vô số cánh tay bỗng nhiên lùi về, nhưng là toàn bộ không khí lại trở nên càng thêm làm cho người kinh hãi, tựa hồ sau một khắc, liền muốn có cái gì từ dưới bàn bỏ ra ngoài. Liêu Liên Tịch đứng ở trước bàn đá, theo ở khăn trải bàn, nhìn xem đầy bàn thức ăn thay đổi chất, phát nấm mốc. Nàng như làm sai chuyện tiểu nữ hải, thấp giọng nói, thật xin lỗi. Mà lúc này, khăn trải bàn đống nhiên sốc lên, lộ ra hắn xuống một trường cực kỳ khủng bố gương mặt. Thế nhưng là, mặt kia lớn thấy được một cái thiêu đốt lên quái vật kinh khủng, quái dị hồ chạy xuôi dung nham bàn tay khổng lồ, trực tiếp giữ lại, tiếp đó nắm dưới bàn ác quỷ. Xì xì thử. Sau một lát, chân chùi thiếu nữ tinh đứng tại linh trước bàn, nàng đem mục nát đồ ăn liền bàn cùng một chỗ chứa vào trong túi, tùy ý ném ra ngoài cửa, sau đó lại lần bắt đầu bận rộn. Làm lấy hắn thích ăn thức ăn. Lại là mấy ngày, cường đạo đại tiểu thư làm cho người mua sắm một khối thiên ngoại tảng đá, tiếp đó điêu khắc thành địa, cất tại trong tiểu viện. Nàng thì là tuần hoàn theo nguyên bản thệ ước, bắt đầu đem cái kia cực đạo lưu cơ sở nội công điêu khắc tại trên tấm bia đá. 999 tầng cơ sở nội công, nàng một hơi điêu khắc đến thứ 100 tầng, mà khắc đá đã đầy. Chợt, nàng đem tấm bia đá này dựng thẳng lên, đặt ở tử vi quan đóng bên trong trên đất trống, vô luận ai cũng có thể quan sát, tu tập. Chẳng qua là đến tiếp sau công pháp, nàng lại còn chưa nghĩ ra như thế nào truyền thừa. Công pháp này kỳ diệu, Liêu Liên Tịch hiển nhiên rõ ràng đến cực điểm, cho nên nàng không dám toàn bộ thả ra. Mà lại tinh tế nghiên cứu cái kia công pháp, nàng đột nhiên phát hiện công pháp này cũng không phải là tầng tầng tiến dần lên hình thức, mà là đặt song song hình thức. Nói một cách khác, 999 tầng công pháp, mỗi 100 tầng thì là một cái nhỏ hệ thống, mà 9 hệ kết hợp, tắc thì có thể tiến vào cảnh giới mới. Cuối cùng 99 tầng, tức là vì cái này cảnh giới mới phục vụ. Đây cũng là mấu chốt nhất, hạch tâm nhất bộ phận. Thế là nàng tốn thời gian 7 ngày 7 đêm, dòng giã khắc xong còn lại 8 tấm bia đá, tiếp đó đem bên trong 3 khối tặng cùng Ma Môn, 3 khối lưu tại cường đạo. Ma Môn 3 khối, được chủ phân biệt là Hắc Mộc giáo, Quỷ Môn, Hồng Liên giáo. Cường đạo 3 khối, thứ nhất là khối thứ nhất tại Tử Vi Quan, thứ hai tặng cùng Vu Sơn cường đạo, độc sĩ cổ Bố Vũ, thứ ba tặng cùng Nguyên Yến Vương Yến Hành Hạ. Còn thừa 3 khối, Liêu Liên Tịch chính đang buồn rầu xử lý như thế nào. Một vị thần bí bà lại đột nhiên xuất hiện, nàng còn lưng lấy thân thể, lưng còn rất nghiêm trọng. Chẳng qua là con mắt của nàng lại rất sáng, như là nữ đồng tinh khiết, nhưng cũng mang theo vô tận tuế nguyệt thâm thúy. Nàng không biết từ nơi nào đến, chẳng qua là chống màu đen quả trượng, nhẹ nhàng gõ vang lên vị này cường đạo tân truyền kỳ cánh cửa. Bà âm thanh cũng rất nhu hòa, như tiểu nữ hải, hiện ra rất không hài hòa một mặt. Nàng mềm dẻo nói, cái này 3 tấm bia đá giao cho. Ân, giao cho lão thân đi. Liêu Liên Tịch kỳ quái nhìn xem nàng, nàng từ không nhận biết người này, thế nhưng là theo lấy trong ngón tay cái kia hắc sắc giới chỉ lưu động. Nàng sinh ra không tên cảm giác thân thiết. Bà, chúng ta trước kia gặp qua sao? Thiếu nữ nhịn không được hỏi. Lưng còn bà mềm dẻo nói, đã lâu không gặp, tiểu tịch nhi đều đã lớn lên nha. Liêu Liên Tịch trừng lớn mắt, nàng rất kỳ quái trước mắt bà nói ra lời như vậy, rõ ràng chính mình không nhận biết. Nhưng hắc sắc giới chỉ lần nữa vô hình khuyết tán ra từng vòng gợn sóng. Liêu Liên Tịch đột nhiên lộ ra vẻ chợt hiểu nói, là Kim Hoa bà. Ta cùng cha di chuyển đến Thu Nguyên Thành trước, vốn định hướng ngươi nói biệt, thế nhưng lại không có thể tìm tới ngươi. Ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện nữa nha. Bây giờ thấy ngươi không có việc gì, thật sự là quá tốt. Nàng đột nhiên nhớ lại cái này bà, nàng là thân nhân của mình, rất thân rất thân, cơ hồ là chính mình tình thương của mẹ tất cả nơi phát ra, chẳng qua là về sau cha, là Phong Tịch Kiếm thứ ba Liếu Không Ngủ cần di chuyển, cái này mới phân tán. Bây giờ thấy một lần, bà tinh thần quắc thước, hơn nữa càng là một vị cao thủ. Tối thiểu lấy Liêu Liên Tịch xem ra, nàng tối thiểu đã là đỉnh phong cảnh thánh hoặc là tông. Mà chính mình, bất quá là cái kia 999 tầng cực đạo lưu cơ sở nội công, trực tiếp quán đỉnh, mà dẫn đến chính mình từ trong ra ngoài, từ trình độ nào đó trực tiếp đạt đến luyện thể đỉnh phong, thậm chí có thể nói có thể tiến hóa thành một loại khắc kinh khủng sinh mạng thể. Nhập ma. Bà, nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt, cái này ba tấm bia đá đương nhiên có thể giao cho bà. Liêu Liên Tịch nói. Kim Hoa bà ôn hòa cười, sờ lên tay của thiếu nữ, tiểu tịch. Vẫn là như vậy ngoan. 12. Chương 48, là ai? Làm éo lệ trở về phần thiêu sơn trang thời điểm. Nàng nhìn thấy bị ngọn lửa ngày đêm nướng khô khan trên đá lớn ngồi người, hai tay của hắn đệm lên đầu, lợi dụng tảng đá lồi lõm hình dạng mà dễ chịu dựa vào. Là đại lão. Éo lệ có chút chột dạ, rón rén lượn quanh cái vòng tròn, muốn từ một bên khác đi vào trong trang. Đi đâu? Trên đá lớn truyền đến hạ cực lười biếng âm thanh. Éo lệ định trụ bước chân, nàng hiển nhiên không dám nói dối, cũng không cần thiết nói dối. Cái kia một cái đen hoàn dung hợp hồn giới là nàng cùng đại lao dùng chung, nói một cách khác, nếu như đại lao muốn đi biết rõ, chính mình căn bản không gạt được hắn. Nhưng nàng nhưng cũng không bị trước mắt nam nhân lừa nhác, ôn hòa giọng nói làm cho mê hoặc ở. Chúng ta giết người đổ thành, thậm chí ăn người trước. Thư không tâm tình chập chờn. Cho nên éo lệ thẳng thắn, cẩn thận nói, éo lệ, chỉ là muốn chơi. Vâng. Sau một khắc, lưng còng tiểu nữ hài chỉ cảm thấy da thịt cơn đau, như bị trắng ác mộng thời kỳ ngàn vạn tế thần đao chỗ cắt. Lại như tận cùng thế giới những cái kia có thể thổi tan linh hồn gió. Mà chợt nàng chỉ cảm thấy thân thể tắc thì bị trói lên, kéo lên đến bầu trời. Nửa năm nửa dựa vào là thiếu niên tóc như hắc xà, duỗi dài ngàn mét, đem tiểu nữ hải quân lấy, tiếp đó ngửa đầu, mang theo cực kỳ lãnh đạm nhìn xem nàng. Nàng là ta trọng yếu đồ chơi, ngươi sao dám đi lừa nàng? Hạ cực âm thanh trong nháy mắt chuyển sang lạnh lẽo. Đầu hắn tóc càng siết càng chặt. Kéo lệ cũng sinh ra một chút sợ hãi. Quái dị là không chết. Thế nhưng lại cần hô hoán mới có thể từ yên tĩnh thế giới bên trong sống lại. Nếu là nhận biết, biết rõ tồn tại, toàn bộ đều chết đi. Như vậy thì là giấc ngủ ngàn thu, hoặc là nói là chết. Nam nhân trước mắt này, hắn đã từng ăn qua quái dị vô số lần sống lại, đều là tại hắn trong bụng, mà một khi sống lại chính là lập tức tử vong, số lần lâu, sống lại tần suất liền càng ngày càng thấp, thời gian khoảng cách liền càng ngày càng dài. Mãi đến thành vĩnh hằng. Hơn nữa cái này cái nam nhân từng vì làm thí nghiệm, cùng một thời gian giết chết quái dị. Cùng tất cả nhận biết này quái dị tồn tại. Dù sao, quái dị là không thể tỉnh lại quái dị. Kéo lệ. Sai, nhưng ta chẳng qua là nhìn đại lão diễn chơi vui, cho nên. Tiểu nữ hài biện giải, nhưng cũng là nàng lời thật lòng. TTT. Vô số tóc đen đột nhiên rút ra. Kéo lệ mặt không biểu tình từ khoảng không mà rơi, màu đen quải trượng một trụ, liền vững vàng rơi xuống đất, ai. Tiếp đó nàng nhìn thấy một cái sọt thứ gì, đập vào trước mặt mình. Tựa hồ là sách. Nàng tấm mắt rất nhanh quăng liếc mắt. Phía trên nhất một bản tác phẩm vĩ đại bìa ngoài chính là Đại Hiệp Truyền. Hạ cực đứng lên, từ trên đá lớn nhảy xuống, ngươi lợi dụng ngoại lực, trực tiếp đi cải biến đồ chơi ý nghĩ, đây là 10 phần sai. Kéo lệ nháy mắt mấy cái, ai? Hạ cực ánh mắt hết lên cái kia một cái sót sách, nhàn nhạt nói, ngươi cần rất tự nhiên dung nhập vào thế giới của bọn hắn, mà không phải liền một điểm lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đều muốn lợi dụng lực lượng của ngươi đi sửa đổi. Những sách này ngươi cẩn thận nghiên cứu, nếu là cảm thấy độc đấu, liền có thể liên hệ ta. Chỉ có thông qua được ta khảo nghiệm, ta mới có thể cho phép ngươi tiến vào lòng tảng châu dạo chơi, trừ cái đó ra, ngươi tuyệt đối không thể lấy hiện thân. Kéo lệ nhìn xem cái kia một giỏ sách, gật gật đầu, ân, tốt. Thời gian là nó thứ không thiếu nhất, tiểu tính đọc sách vô số lần ngủ, cũng không việc gì. Hạ cực nói, như vậy phía dưới để ta đã hiểu hiểu, ngươi đòi cái kia ba tấm bia đá dự định à. Nhắc tới kế hoạch này. Kéo lệ con mắt lập tức tỏa ánh sáng, nàng đi lên trước, muốn cùng đại lao tinh tế trình bày một phen tính toán của mình. Chơi mặc dù thạnh. Nhưng bạn dằm núi lớn tầm đó lại như cũ tuyết trắng mênh mang. Dạng này núi bên trong hung cầm dị thú nhiều vô số kể, thậm chí có thể dở trò quỷ túy qua lại. Phu cận không có thôn trang, dĩ nhiên là quanh năm không người. Nhưng giờ phút này, cái kia vốn không tính đường con đường bên trên, lại một bóng người như gió tựa như chỉ riêng tại cấp tốc đi xuyên, hắn chỉ mặc đơn giản nhất quần đen, mà lên thân trần trụi, cơ bắp đường con hoàn mỹ, tựa như càng mau lẹ còn báo. Mồ hôi như sương mù bốc hơi, rõ ràng là trời đông giá rét lạnh thấu xương. Khắp núi trắng, mà băng tan nhất là lạnh. Thế nhưng là nam nhân này lại là thoáng như không cảm giác, không nghe thấy, không thấy. Bên hông hắn vác lấy trường đao, dao đường vân tán loạn, thân đao vô số vết rạn, như mạng nhện dày đặc, kéo dài hướng xuống đao, làm cho người nghi là xuống một đao liền sẽ khiến cho cả thanh dao hoàn toàn vỡ nát. Đạp đạp đạp. Bị kinh động đám hung thú, vừa mới từ ngủ đông bên trong mở ra, muốn phát ra phẫn nộ gào thét, tới công kích cái này đuôi mù nộ nhập lãnh địa người. Nhưng chúng nó mới vừa vặn thò đầu ra, sau một khắc chính là hàn quang lóe lên, đầu thú nhao nhao rơi xuống đất. Máu nhuộm đỏ tuyết. Thậm chí liền cái này lao thiên, đều không thể trông thấy thân ảnh kia là như thế nào xuất đao. Hoặc là nói, cái kia đã không phải dao, mà là đao khí. Nhất niệm ra, đao khí ra. Nhất niệm diệt, tắc thì đao khí diệt. Huyền diệu khí tức vờn quanh tại quanh người hắn, chợt phát sinh chợt diệt, thậm chí tự thành một phương tiểu thế giới. Đỉnh phong chi cảnh đại viên mãn, chính là trong tim tự thành thế giới. Sau đó lại dựa vào chính mình cảm ngộ, đi tìm đến thiên địa đại thế giới liên hệ, lại đi phá toái hư không. Cái này một tia liên hệ trong quá trình này, đem vô hạn bị mở rộng, mà ý chí có chút không biết người, đem sẽ trực tiếp bị lạc, điên điên khủng khủng, thậm chí thân thể tử vong. Rất không công bằng chính là, cái này đột phá độ khó cũng không phải là cung cấp, mà là căn cứ tự thân trong lòng một phương tiểu thế giới, cùng tìm được liên hệ biến hóa. Có ít người tại đỉnh phong chi cảnh cực kỳ cường đại, thế nhưng lại còn là tại phá toái hư không lúc thất bại. Có ít người thực lực có thể nói hạng chót, nhưng lại như cũ thành công. Nhưng có một điểm, lại là không đổi, bên kia là độ khó càng cao, đột phá tới phá hư cảnh về sau càng nhiều chỗ tốt. Giống như cực hạn chi cảnh, hướng về đỉnh phong chi cảnh đột phá. Ba nhỏ cảnh giao thánh, cùng 10 nhỏ cảnh giao thánh, tại tiềm lực phương diện, thật sự là ngày đêm khác biệt. Nói là giống loài bất đồng, đều không quá đáng. Thân ảnh này tựa như mới vừa đột phá, phát ra hét dài một tiếng, hào phóng cười to tầm đó, cả người lăng không đạp bước, tại cái này võ đang cấm địa phía sau núi gian, như giống trên đất bằng. Dừng bước, nhẹ nhàng rơi vào một chỗ như sừng tê nhếch lên vách núi. Hạ cực tóc hai bù xù, để chân thân trên, đi chân đất, tại băng lãnh vùng núi bên trên, chậm rãi đi xuống dưới đi. Mỗi lần bước như chậm thực nhanh, mỗi lần bước bước ra, người cũng đã tại mười mấy mét bên ngoài. Lần nữa dạo bước qua cấm địa lối vào, ánh mắt hắn đột nhiên híp lại, thân thể cũng yên tĩnh lại, thần sắc trong nháy mắt lạnh lùng như băng. Bởi vì khắc lấy hạ cực vợ, Nhâm thị thanh ảnh chi mộ bia đá đứt mất một nửa. Đứt mất một nửa. Tại vợ cái chữ này bên trên đứt gãy ra, nghiêng nghiêng chia làm hai nửa, kia là một đạo vết chém, rất phẳng trượt, dường như một kiếm chém ra mà tới. Hạ cực yên tĩnh nhìn hồi lâu, đột nhiên bẻ bẻ cổ, phát ra răng rắc tiếng vang. Một cỗ khó có thể tưởng tượng khí thế, đột nhiên từ trên người hắn phi nhanh, đốt bốc cháy, như thiêu đốt gió, linh động ánh sáng, vòng vòng khuếch tán. Đinh linh linh, đinh linh linh. Cả tòa võ đang, ngàn vạn thanh đao kiếm bắt đầu run rẩy, bắt đầu lý giải. Bầu trời mặc dù tỉnh, nhưng là cái kia khí thế khổng lồ, uyển như thần linh, hướng cả tòa núi nặng nề đè xuống. Là ai? Tiếng như thiên lôi, mà trong nháy mắt tại võ đang tất cả mọi người trong thai vang lên. 12. Chương 49, vậy ngược. Trường giáo về đến rồi. Võ đang đệ tử nghe được thanh âm này, lập tức vui mừng. Tiếp đó thì là giật mình. Trường giáo lưu lại thư một phong, nói là đi võ đang sơn bên trong làm sinh tử lịch luyện, bây giờ trở về, cái này công lực hiển nhiên là tiến thêm một bước, như trước khi nói còn có thể mơ hồ nhìn thấy hắn cảnh giới chỉ lân phiên móng. Hiện tại, chính là chỉ có thể gặp hắn ở trong mây, lại không cách nào thăm dò chút nào. Cuối cùng, thì là một đắng. Nếu không phải là mấy vị võ đang thất hiệp sư huynh quên can, những cái kia đạo mạch tiên nhân, nói không chừng muốn đem cái này mà giáo giáo chủ mộ bia hoàn toàn cách, thậm chí liền mộ phần đều muốn móc xuống, ném vào vách núi. Tiên nhân giang lâm, vốn là việc vui. Nhưng, như thế là một lần, nhưng dù sao quy có chút khúc mắc. Nếu không phải là đại sư huynh Tư Mã gia, cuối cùng quỳ gối trước mộ bia, đưa cánh tay ngăn cản, cái kia am hiểu lôi pháp tiên nhân, sợ là sớm đem mộ bia hoàn toàn cách, mà không phải chỉ chặt đứt một nửa. Tất lại còn có chút thể diện, cái kia lôi pháp tiên nhân đồng bạn tiến lên khuyên can. Nhưng tiên nhân kia hiển nhiên rất không vui, cuối cùng tựa hồ hai người là đạt thành thỏa thuận gì, lúc này mới cười lạnh rời đi. Lôi pháp tiên nhân, tên là Lâm Ước, mang theo song như quả lồng vũ găng tay đen, tựa hồ dùng cái này tới ức chế trong lòng bàn tay chi lôi. Mà đồng bạn của hắn, vị kia tiên tử, tắc thì tên là Lạc Anh Linh, tự ý kiếm đạo, bội kiếm, kiếm dài thích hợp, đúng quy đúng củ, nhiên dưới thân kiếm rộng bên trên hẹp, mở song nhận. Lưỡi đao đường vân như nước, chạy xiết mà lên quanh quần cái kia giết người đầu. Nàng từng nói qua, kiếm tên Xuân Thủy, ôn hòa như xuân về hoa nở, thức tỉnh hết thể đông cứng, dấu đốt, nhưng mà nước chúng quy có thể chìm người, hắn vong hồn dưới kiếm cũng không phải số ít. Vệ sinh trong đình viện, mặc lấy đạo phục thiếu niên, nghiêng dựa vào cẩm thạch xây tròn cẩm vòm, ngả lớn mà đưa tay bên trong một cái núi đông táo ném tới ném đi, tay trái đổi đến tay phải. Chúng ta vị kia phản nghịch nhỏ giáo chủ, rốt cuộc luyện đao trở về. Thiếu niên mang theo khinh cuồng cười, mà tay trái là định, nắm chặt lớn đông táo, nặng nề cắn một cái. Mà hắn đối diện thì là ngồi thẳng một vị khí chất có chút trầm tĩnh đạo phục nữ tử. Nàng chậm rãi mở miệng nhắc nhở, "Lâm Ước, ngươi cùng ma đạo ân oán cá nhân, ta hy vọng đừng mang chỗ này. Việc lớn vì nặng." Khinh Cuồng thiếu niên cười nói, "Lạc Anh Ninh, ngươi quá cẩn thận rồi, nếu không phải là này xuất hiện vận thế con trai, chúng ta căn bản sẽ không tới này vắng vẻ địa phương. Đại thế bình thường tán lạc, mà có rất ít như thế ngưng tụ tại một thân một người tình huống, giúp hắn chính là thuận theo thiên ý, cũng là đạo môn đại hưng cơ hội. Về phần cái này cái gì võ đang, người mạnh nhất như cũ dừng lại tại phàm nhân đỉnh phong chi cảnh, chúng ta lại sợ hãi cái gì?" Lạc Anh Ninh lẳng lặng nói, cũng không phải là sợ sệt tại người, mà là đối thiên địa này, đối thất thường ôm lấy lòng kính sợ, mà không đến mức cuồng vọng, đánh mất chân ngã. Lâm Ước cười nhạo nói, "Thôi đi, những đạo lý lớn này dạy ngươi tiểu đồ đệ đi đi. Lão tử liền là hận cái này ma giáo, nếu không phải ngươi cho ta trang sáng quỳnh ngọc, ta nhất định đào cái kia phần mộ." Lạc Anh Ninh cau mày nói, "Đạo Phật tranh chấp, quá tàn khốc, mà ta đạo mạch bên trong, cùng ma môn kết làm bạn lữ cũng không phải không có, chân nhân đều có thể nhắm mắt không hỏi, ngươi hà tất cố chấp?" Lâm Ước thiết một tiếng, trong mắt lóe ra châm chọc hào quang. Lạc Anh Ninh nhắm mắt lắc đầu, "Ngươi thật một chút cũng không có đạo sĩ bộ dáng, đi thôi, chúng ta nên đi nên đón vị kia trưởng giáo." Lâm Ước đại đao kim mã ngồi ngay ngắn ở đùi trong cửa, cười lạnh nói, "Chỉ là đỉnh phong cảnh giới sâu kiến, cũng muốn ta đi nghênh hắn. Quả thực thiên phương dạ đàm. Ta cái nào đều không đi, chờ hắn tới bái kiến ta mới là." Lạc Anh Ninh lắc đầu, nhấc theo Xuân Thủy kiếm, liền hướng bên ngoài cửa mà đi. Phía sau nàng đột nhiên truyền đến âm thanh, "Ngươi nói ta đạo mạch bên trong, cùng ma môn kết làm bạn lữ cũng không phải không có." "Đúng, ngươi nói không sai." Lạc Anh Ninh dừng bước lại, yên tĩnh lắng nghe. Thanh âm kia tiếp tục, "Đáng tiếc thực lực bọn hắn quá mạnh, ta vô tình khiêu khích. Chẳng qua là bực này sâu kiến, rõ ràng là ta đạo giáo người, lại nhất định phải cùng cái kia ma giáo giáo chủ đều là làm phu thê, càng tại ta đạo giáo chi sơn cấm địa tạo mộ địa, quả thực là lẽ nào lại như vậy?" Hắn cười ha ha, không kiêng nể gì cả. Thế nhưng là bỗng nhiên, tiếng cười của hắn bị che trùng xuống, bởi vì hắn nghe được đinh linh linh thanh thúy tiếng vang từ chính mình đồng bạn bên hông truyền đến. Bọn hắn đều là phá toái hư không, thiên nhân hợp nhất phá hư cảnh cao thủ, kiếm không ra, làm sao lại tự tiện kêu to? Lâm Ước nhịn không được nhìn về phía đạo phục trầm tĩnh nữ tử bên hông Thu Thủy, trường kiếm kia chính đang bất an run rẩy. Hắn lại ngẩng đầu, thấy được trầm tĩnh nữ tử đồng dạng kinh ngạc thần sắc. Bành bành bành. Hắn đột nhiên cảm thấy mình nhịp tim biến nhanh hơn, tựa hồ theo lấy thứ gì tiết tấu, tại nặng nghề trên dưới động lên. Là cái gì? Lâm Ước như lâm đại địch, đống nhiên đứng dậy. Bành 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 bành. Nhịp tim càng lúc càng nhanh, như từ cổ họng đống xuất hiện. Là Phật mạch người phát hiện nơi đây, cũng đuổi tới sao? Lâm Ước hỏi. Hắn vừa dứt lời, liền nghe đến cách đó không xa tiếng bước chân. Thật sâu đình viện đầu tiên là đi vào võ đang thất hiệp bên trong Tư Mã gia, tiếp đó thì là Mạc Tạ La một đám đệ tử. Lâm Ước sững sờ, vội vàng hỏi, là có địch nhân xâm lấn sao? Nhưng mà không có người trả lời hắn. Giống như vương không mở miệng, chúng thần đều không dám lời. Hai phe bọn họ tách ra. Tất cả mọi người trong ánh mắt, cái kia chỉ riêng thân chân trần, như con báo nam nhân, tóc hai bù xù, từng bước một từ tách ra giảng bên trong đi tới. Run đông bên trong, hắn thân thể nóng rực như lửa, đang bước lên lấy sương ngủ. Mà theo lấy hắn đi tới, một cỗ cường đại đến khí tức kinh khủng, chính đang dần dần bước lên. Mà Lâm Ước chỉ cảm thấy chính mình tâm, theo lấy nam nhân kia bước chân nhảy lên. Lại theo chỗ rửa của hắn gần, mà điên cuồng nhảy nhót. Nhưng một phương diện khác, Lâm Ước xác định mục tiêu về sau, ngược lại là an tâm lại, chỉ cần không phải những cái kia Phật mạch người đến đây, liền khỏe mạnh. Về phần vị này phản nghịch võ đang trường môn, tựa hồ xác thực có chút tài năng. Hắn sờ lên cái cằm, lại nhàn nhã ngửa ra sau ngược lại, tựa ở cẩm thạch xây tròn ủi bên trong, bày làm ra một bộ chờ lấy đến đây bái kiến bộ dáng. Ngươi chính là lớn thiên đao hạ cực. Quả nhiên tuổi trẻ tài cao, tại cái này Long Tảng Châu cũng coi là cái nhân vật. Lâm Ước nhìn xem đi vào nam nhân kia, đem phổ thông đệ tử đẩy ra, chúng ta có quan hệ hồ đạo mạch việc lớn cần phải thương lượng. Cái kia chỉ riêng thân chân trần, tóc hai bù xù nam nhân dừng bước. Lâm Ước cau mày nói, can hệ trọng đại, còn không cho các đệ tử của ngươi đều lui ra ngoài. Dứt lời, hắn thân thể hơi nghiêng về phía trước, mà vô số đạo tinh mịn quang hồ lập lòe hiện lên ở quanh người hắn, hiện ra hắn khuôn mặt lạnh lùng, bừng tỉnh như thần linh. Mà Mạc Tạ La các loại kiếm thánh lại là sắc mặt biến đổi lớn, bởi vì bọn hắn cảm nhận được cái này tiên nhân trên người nổi lên mỗi một sợi hồ quang điện, đều ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại, căn bản không phải đỉnh phong cảnh tất cả. Cái này hồ quang điện làm bọn hắn nhớ tới thời tiết giông tố, cái kia từ trời rơi xuống từ điện. Tóc hai bù xù nam nhân cũng không trả lời hắn, mà là hỏi, là ngươi chém ta ái thê mộ địa? Lâm Ước nghe lời sững sờ, tựa hồ là kinh ngạc tại người này thật sự là không biết tốt xấu, hoặc là nói là có mắt không tròng. 12. Chương 50, chuyện bất quá hai. Lâm Ước nhíu mày, hắn rất không hài lòng người trẻ tuổi này thái độ, ngươi tiềm lực rất mạnh, không muốn tự hủy tiền đồ. Bất quá một cái ma giáo nữ nhân mà thôi, đáng giá ngươi như thế nhớ mãi không quên. Ngươi đối ma giáo có ít nhiều hiểu rõ, lại có biết hay không ngươi cái kia ái thê trên tay từng giết bao nhiêu vô tội? Ngươi cái gì cũng không biết, ta thật không rõ Mạnh Ai Tối vì sao muốn đem cái này chức trưởng môn truyền thừa cho ngươi. Thật sự là trò trẻ con. Hắn mặc dù nhìn như tuổi trẻ, nhưng kỳ thực đã qua trăm tuổi. Vốn cho là cái này cái gì gọi là lớn thiên đao trưởng giáo, cũng không quá đáng là thằng lùn bên trong tướng quân, đối với bọn hắn những này phá hư cảnh cao thủ mà nói, chung quy chẳng qua là nhỏ yếu sâu kiến. Nhưng là vừa vặn hắn đạp bước đến đây khí thế, bao quát gây nên khắp núi kiếm minh dị tượng, đã được đến lâm ức tán đồng. Cho nên hắn mới nói hơn hai câu, nhắc nhở một chút cái này hậu sinh văn bối. Dù sao hắn thân là võ đang trưởng giáo, lại lúc trước vận thế cuộc chiến bên trong, đoạt được mấu chốt hài tử, cho nên trên người hắn cũng mang theo cái này một loại nào đó khí vận. Nếu là hắn khỏe mạnh, sau này tấn thăng, phá toái hư không về sau, cũng tất nhiên là tiềm lực vô tận. Nhưng tóc thai bù xù nam nhân lại không về hắn, mà chẳng qua là từng chữ nói ra hỏi, là ngươi chém ta ái thê mộ bia. Lâm ức cười lạnh một tiếng, thẳng thắn nói, phải thì như thế nào? Ngươi như muốn cùng ta đấu, vậy liền dốc lòng tu luyện, chờ vỡ vụn hư. Hắn lời còn chưa dứt, liền thấy được một đạo sáng ngời đao quang. Không, không phải một đạo, mà là trăm đạo, nghìn đạo, vạn đạo. Ta không phải muốn cùng ngươi đấu. Thanh âm nhàn nhạt trong không khí truyền. Cái kia nam người đã không có thân hình. Toàn trường người kinh ngạc, hoảng sợ nhìn xem hắn. Chính hắn cũng đã thành một đạo rõ ràng như trăng sáng đao mang, mà xung quanh lại lượn vòng lấy vô cùng vô tận đao quang, lấp lóe, tan vỡ, huỳnh huỳnh một chút, xinh đẹp mà giấu giếm sắc cơ. Lâm ức biết rất rõ ràng người trước mắt bất quá đỉnh phong chi cảnh, lại là sinh ra một cỗ chưa bao giờ có cảm giác nguy cơ. Hắn hai tay găng tay đen trượt xuống, lôi quang sinh ra, leo trèo, bao trùm tại hai tay của hắn, trong nháy mắt thành hai đoàn tràn ngập khí tức hủy diệt điện viên bi, bạch quang cuồn cuộn, làm cho cái này đỉnh viện lập tức đầy tràn ánh sáng, làm cho người mắt đều không thể mở ra. Lôi pháp. Hắn tìm được cái kia một tia hiển nhiên, chính là lôi. Lôi quang ra. Thân như điện mang. Trong nháy mắt cái kia Lâm ức đã trải qua biến mất ngay tại chỗ, thân thể hóa thành một đạo trắng xám hồ quang điện. Hồ quang điện đối đao mang. Ở đây trừ số ít mấy người, tỉ như Mạc Tạ La, Trương Sơ Tĩnh, cùng Lạc Anh Ninh bên ngoài, không người có thể trông thấy dù là hai người giao phong. Thế nhưng là hai cái trước tất cả đều là trong tim sinh ra một loại bi tráng cảm xúc. Trưởng giáo, trưởng môn. Theo bọn hắn nghĩ, đỉnh phong chi cảnh cùng phá hư cảnh, có lấy khoảng cách cực lớn, căn bản không phải thiên phú hoặc là nỗ lực nhưng để bù đắp. Cho nên trưởng môn, hắn, mà Lạc Anh Ninh thì là tiếc hận dạng này có tài hoa đạo giáo người trẻ tuổi nói không chừng sẽ thụ trọng thương, thậm chí võ công tận phế. Chẳng qua là nàng cũng chưa từng ngăn cản. Dù sao cái này Lâm ức là đồng bạn của mình, lần này đến đây, cũng coi là chiếm trước khí vận cuộc chiến tiên cơ. Chí ít có thể tại cái kia cực lớn Phật đạo thi ba bên trên chiến trường, thành đạo mạch thắng được một chút ưu thế. Thi mạch tần nút, hơn nữa cực kỳ bóng tối, trôi ỉ lại chi vật, cũng cùng mình bất đồng. Thế nhưng là Phật mạch, liền không giống với lúc trước. Phật đạo, nếu muốn hưng thịnh, chỉ có một có thể sống sót. Cho nên xuất thủ trị cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Mấy trong lòng người đều có suy nghĩ. Mà một bên khác, chỉ có điều sát na, đao mang cùng hồ quang điện giao kích tiếng liền biến mất, dừng lại. Ánh sáng lộng lẫy tản đi. Chỉ riêng thân chân trần nam nhân hiện ra thân hình, hắn tay trái mang theo cái đầu người, năm ngón tay tùy ý lôi kéo đầu hắn tóc, giơ ngang trước người, mà tay phải trên đao như cũ nhỏ giọt máu. Máu từ trên mũi dao trượt đi mà qua. Tích táp rơi vào trước mặt ngói trong khe, in khô rêu một mảnh đỏ thắm. Trước mặt hắn không đầu thi thể, thì là bổ nhào một tiếng quỳ xuống, tiếp đó ghé vào trước người hắn. Ánh mắt mọi người đờ đẫn nhìn xem một màn này. Đầu óc đều là trống rỗng. Bọn hắn có nghĩ qua, nhà mình trưởng giáo tu vi cực mạnh, có lẽ có thể chẳng qua là chịu đến vết thương nhẹ, thậm chí có thể miễn cưỡng ngăn cản một thức này. Nhưng, không người nghĩ đến, trưởng giáo dĩ nhiên một đao dây đối thủ. Đây chính là phá hư cảnh tiên nhân A. Tóc hai bù xù nam nhân tùy ý đem đầu người ném qua một bên, tiếp lấy trước đó mà nói nhàn nhạt nói, ta không phải muốn cùng ngươi đấu. Ta chẳng qua là không muốn giết lầm người mà thôi. Phá hư cảnh thì như thế nào? Chết rồi, liền cảnh giới gì đều không phải là. Dứt lời, hắn lại không nhìn cái kia trên mặt đất ung ung cục chuyển đầu người, quay người đạp bước rời đi, trong thần sắc tràn đầy cô đơn cùng thương cảm. Hạ trưởng môn. Phía sau truyền đến nữ tử trầm tĩnh, lại mang theo rung động âm thanh. Ngươi có biết cái này Lâm ức là người phương nào? Hạ Cực dừng bước lại, thân thể không quay, chẳng qua là lạnh nhạt nói, xin lắng tai nghe. Lạc Anh Ninh nói, hắn mặc dù là người ngông cuồng, nhưng là đạo mạch Đâu Xuất Cung đệ tử. Đâu Xuất Cung. Võ đang tất cả mọi người không biết chẳng qua là cái môn phái nào. Cho nên, Lạc Anh Ninh lại tiếp lấy giải thích nói, Đâu Xuất Cung chính là đạo mạch ba trụ cột một trong. Đạo mạch. Võ đang đám người lần nữa mê hoặc. Nhưng Lạc Anh Ninh lại không tiếp tục giải thích, nàng tin tưởng trước mắt cái này trẻ tuổi võ đang trưởng môn nhất định có thể minh bạch, hắn cũng đã tiếp xúc đến cái này tàn khốc Phật đạo tranh chấp à. Nhưng mà, Hạ Cực lại nghi ngờ nói, đạo mạch. Ngươi là nói các ngươi những này phá toái hư không người, ở vùng đất sao? Lạc Anh Ninh cảm giác chính mình bị đánh bại, đang muốn lại giải thích. Hạ Cực lại là đột ngột, chân thành nói một câu, cảm ơn ngươi. Lạc Anh Ninh trừng lớn mắt, nhịn không được hỏi, cảm ơn cái gì? Hạ Cực nhàn nhạt nói, chuyện bất quá hai, cái này đâu xuất cung coi như là chọc ta một lần, như có lần sau, ta để hắn chó gà không tha. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, yên lặng làm cho người khủng bố. Yên lặng để cho người cho là hắn cái này cuồng vọng tự đại, là thật. Nhưng Lạc Anh Ninh lại nhịn không được bật cười, nàng lắc đầu, nói, ngươi tính cách này, thật giống một người, hy vọng ngươi có thể còn sống phát triển như hắn giống như đi. Đạo mạch, cái kia thiên hạ đệ nhất cuồng, Phật không dám nộ rằng không lời. Cái kia đạo pháp tinh thâm, nhưng lại thích giết chóc như điên, nhất là chém giết Phật mạch hòa thượng, càng là không chút nào nương tay. Thế nhưng là người ta là luân hồi ngũ cảnh, khoảng cách thần thoại chính là cách xa một bước chân nhân. Ngươi mới bất quá là cái đỉnh phong chi cảnh phàm nhân trưởng giáo. Thế nhưng là, lại một đao giết chết phá hư cảnh lâm ức. Phần này thực lực, phần này tư chất, thật sự là khủng bố đến cực điểm. Lạc Anh Ninh cũng không muốn vì lâm ức báo thù, thứ nhất nàng cũng vốn là không thích cái này ngông cuồng nam tử, thứ hai vận thế chi tranh quan trọng, ba tắc thì nàng nhìn không thấu cái này cái nam nhân. Hắn rõ ràng chỉ có hơn 20 tuổi, nhưng lại làm cho không người nào có thể thấy rõ hắn bất kỳ ý tưởng gì, thậm chí là phỏng đoán cũng làm không được. Thậm chí là đao của hắn, đao ý, cái kia sáng rực, đều dường như bao khỏa ở bên ngoài tầng một quyển giấy gói kẹo. Mà cái kia kẹo trong giấy, cất giấu lại là cái gì đâu? Nhìn xem nam nhân kia bóng lưng, Lạc Anh Ninh rơi vào trầm tư. 12. Chương 51, không cách nào dự đoán. Lạc Anh Ninh cũng không nói thêm gì. Tỷ như đâu xuất cung nếu là phát hiện trong môn đệ tử bị người chém giết, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ loại hình. Tỷ như đạo mạch bên trong, cứu hận người của ma môn cũng không phải số ít. Mà cái này lâm ức cũng có bạn tốt. Nếu là hắn nguyên nhân cái chết bị người phát giác, vị này tuổi trẻ mà tiềm lực cực mạnh võ đang trường giáo, khả năng đối mặt nguy cơ vượt xa tưởng tượng của hắn. Bưng pha tốt trà thơm, nàng tính tọa tại võ đang huyền thiên cung đại sảnh, đối diện ngồi thì là Tư Mã Gia. Hai người đều không nói lời nào, băng lãnh không gian bên trong, yên tĩnh đáng sợ. Tựa hồ cảm thấy đến khó lường không cưới thả thời điểm, nam tử tóc bạc lúc này mới lên tiếng nói, trưởng môn tính tình bên trong người, lúc này nên tại tu bổ mộ địa. Lạc Anh Ninh gật một cái, khẽ nhấp một miếng nước trà, tiếp đó nhàn nhạt nói, võ đang phong núi lại trợn, đã theo ta cùng lâm ước đến, mà phá trừ, thời gian cấp bách, hy vọng vị kia tùy hứng tuổi trẻ trưởng giáo có thể minh bạch. Nàng ý tứ rất rõ ràng. Thiên đạo rất ít đem khổng lồ như thế vận thế quán thâu đến một đứa bé trên người, cho nên đứa nhỏ này tiềm lực dĩ nhiên là vô cùng vô tận. Cũng không phải là nói hắn tập võ, tu đạo sẽ như thế nào, mà là nếu để cho hắn tiếp nhận đạo mạch, đồng thời chống lại Phật mạch, sinh ra huyền diệu thế bên trên ưu thế sẽ có rất nhiều. Chính mình cùng lâm ức bất quá là quân tiên phong, tại về sau còn sẽ có đạo hữu lục tục no ngoe chạy đến. Mà Phật mạch mặc dù chậm nửa nhịp, nhưng bọn hắn nhất định cũng đã sai người đến cái này lòng Tàng Châu. Nghĩ đi nghĩ lại, Lạc Anh Ninh liền đứng dậy, hướng võ đang hậu sơn cấm địa mộ bia chỗ mà đi. Một lát sau, vị này mang theo danh kiếm Xuân Thủy nữ đạo sĩ đứng ở một gốc như cũ treo băng tuyết dưới cây, mộ bia đã bị tu bổ lại, cái kia đứt gãy chỗ cũng đã trải qua khâu lại. Nhưng có nhiều thứ là không cách nào phục hồi như cũ, tỉ như nói trong lòng tổn thương. Lạc Anh Ninh cũng không có nhìn thấy võ đang trưởng môn, hắn đã trải qua rời đi. Thế nhưng là hắn cũng chưa từng ngày nữa huyền cung hội khách đại sảnh tìm kiếm mình. Vị này phá hư cảnh nữ đạo sĩ, cho dù lại ôn hòa cũng không nhịn được sinh ra nộ khí. Nàng mặt như băng sương, chợt phẩy tay áo bỏ đi. Làm nàng lần nữa nhìn thấy vị này tùy hứng tuổi trẻ võ đang trưởng giáo lúc, cái sau đang cùng hắn trong môn đệ tử đang thương lượng tính toán cho sau này. Võ đang phong núi đại trận cởi ra sự tình, hiện tại còn không người biết được, nhưng giấy không thể gói được lửa, chẳng mấy chốc sẽ bị người phát giác. Thượng hoàng tại đóng bên trong, mà cường đạo truyền kỳ đại tiểu thư đang tọa chấn tử vi quan, chơi lấy bắt rùa trong hũ trò chơi. Cho nên, so ra mà nói, nằm ở quan ngoại võ đang hiển nhiên một bộ không đếm xỉa đến tình thế, cho nên cũng không lửa thiêu lông mày tình huống. Nhưng mà thông qua khôi lỗi, đám người hiển nhiên biết rõ võ đang đã trải qua mất đi chính đạo đứng đầu vị trí, hiện nay là một bàn tay không vô nên tiếng. Người không nghĩ xa, tất có lo gần. Hơn nữa vị kia tên là Hạ Viêm vận thế con trai, đã trải qua một tuổi nhiều. Phật mạch đã trải qua phái người đến. Lạc Anh Ninh lạnh lùng nói ra câu nói đầu tiên, nàng cũng không có nói chính mình làm sao mà biết được. Tựa hồ cảm thấy người trước mắt chưa từng minh bạch Phật mạch lực lượng, Lạc Anh Ninh lại bổ sung một câu, bọn hắn lực lượng không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hạ Cực đột nhiên hỏi, trời Trung Châu nghe nói đã thành ma quỷ, mà Long Tàng Châu chỗ bảy đại châu đông phương khu vực, đường thủy vẹn vẹn cùng trời Trung Châu liên tiếp. Các ngươi lại là như thế nào tới? Lạc Anh Ninh đối với cái này cũng không giấu giếm, nàng nổ ra một chữ, đảo. Đảo. Đúng. Lấy luân hồi cảnh cao thủ tại sau khi chứng đạo, ngồi bất động tu luyện lúc chỗ chấn thủ hòn đảo làm cơ sở, đảo cung đảo tầm đó tồn tại bí ẩn đường thủy, chi chít khắp nơi, tuyệt đối an toàn. Phá hư cảnh tại đạt tới trung cực thiên nhân hợp nhất về sau, sẽ tiến vào luân hồi, chín thế mà năm nhập phá hư, đồng thời khi lấy được tán thành về sau, tắc thì có thể nhập thần thoại. Mà luân hồi cao thủ bình thường tại phá hư về sau, như cũ nắm giữ tràn đầy thời gian dài, bọn hắn lợi dụng trong khoảng thời gian này tọa trấn hòn đảo, gồm cả tu luyện cùng thủ hộ. Hạ Cực gật gật đầu, lại không hỏi nữa, đã xác định là đường biển tới, như vậy đủ rồi. Long Tàng Châu làm vì lĩnh vực của mình. Cái gì Phật đạo thi tranh đoạt, hắn mới không quan tâm. Các ngươi từng cái vì tranh đoạt vận thế con trai, mà chạy tới lãnh địa của ta, nhận được ta đồng ý sao? Lạc Anh Ninh gặp hắn trầm mặc, còn ngược lại là hắn bởi vì thế giới quan nhận được mở rộng, mà bị kinh hãi ở. Vì vậy nói, Hạ Viêm cùng ta đạo mạch hữu duyên, lại là cháu của ngươi, cho nên ta dục thu hắn làm đồ. Mặc dù ngươi võ nghệ siêu quần, nhưng mà ta dù sao cũng là phá hư cảnh giới, đứng nơi cao thì nhìn được xa, hướng dẫn hắn, cũng là đủ rồi. Hạ Cực nhìn nàng một cái, chợt ngưng trọng gật đầu, ngươi nói đúng, như vậy Viêm Nhi liền giao cho ngươi. Chỉ có điều ta hy vọng ngươi có thể tại võ đang giáo dục hắn. Lạc Anh Ninh không nghĩ tới người trước mắt tốt như vậy nói chuyện, thở phào nói, hiển nhiên. Trong bóng tối, nàng cũng không nhìn thấy nam nhân kia trong mắt hoảng sợ hào quang. Một mình trở về Huyền Thiên Cung sau, Hạ Cực trực tiếp tiến vào mật thất, tiếp đó từ trong khóa cửa về sau, thì là trực tiếp nhắm mắt nhập mộng. Xe nhẹ đường quen đánh thức trước đó bởi vì quang long giáng lâm, mà bị giết về yên tĩnh thế giới âm chín thưởng. Tại giết mổ ngõ sâu bên thế giới bên trong, âm chín thưởng cung kính nói tiếng, đại lão. Hạ Cực nói, ngươi bây giờ còn là tại Linh Nghiệp Thành A. Âm chín thưởng long long ứng tiếng, vâng, dù sao chúng ta địa vực là cố định, trừ phi nguyện ý từ bỏ thế giới hiện thực toàn bộ thực lực, nếu không không cách nào di chuyển. Lần này, ta cảm giác chính mình mang theo càng lớn lực lượng trở về. Hạ Cực gật gật đầu. Về phần éo lệ vì sao có thể đầy khắp núi đồi chạy, cái này đại khái bởi vì nàng là từ trắng ác mộng thế kỷ liền tồn tại đại quái dị đi. Dù sao cùng những này về sau tồn tại quái dị, có chỗ khác biệt. Hạ Cực tùy ý ngồi tại vết mổ đường hầm nào đó khối máu tanh trên tảng đá, nhìn xem âm chín thường bận rộn thu thập đồ ăn, hắn đột nhiên mở miệng hỏi, Phong Nhiệt, ngươi biết sao? Âm chín thường sững sờ, tiếp đó bọc lấy vải trắng khủng bố đầu ra sức lắc lắc nói, không nhận biết. Hạ Cực lộ ra hài lòng cười, chợt hắn lại hỏi, Thiểm Hy đâu? Ác Nhân đâu? Âm chín thường tiếp tục lắc đầu. Hắn thực sự không hiểu khách quý là có ý gì. Những này cổ quái kỳ lạ tên lại ý vị như thế nào. Nhưng nếu là éo lệ ở đây, tất nhiên sẽ trợn mắt hốt mồm. Bởi vì Hạ Cực yêu cầu những tồn tại này, không hề nghi ngờ đều là trắng ác ngộng thế kỷ đỉnh cấp quái dị, thậm chí cái kia Tiệm Hy tại rằng chiến bên trong đều lăn lộn qua 2 năm, còn toàn thân trở lui, tư chất so với mình còn già hơn. Hạ Cực lại hỏi rất nhiều tên, trừ trong đó 2-3 cái bên ngoài, âm chín thường dĩ nhiên toàn bộ không nhận biết. Mà cái kia nhận biết 2-3 cái, thì là yên tĩnh trai đang ngủ say đại quái dị. Những cái kia đại quái dị đã từng phân phó, cách mỗi vạn năm mới có thể tỉnh lại bọn hắn một lần, không cho phép nhiều, cũng không cho phép ít, tùy tiện tỉnh lại bọn hắn tắc thì sẽ bị giết. Cho nên, âm chín thường biết rõ bọn hắn tên, vẫn còn không có cơ hội gặp qua bọn hắn. Hạ Cực rất cảm ơn vị này yên tĩnh trai quái dị phối hợp, cho nên sảng khoái ném ra 2 cái có lấy hoàn chỉnh đồ án yên tĩnh tiền. Tiếp đó, tại bóng tối mật thất bên trong chậm rãi mở mắt ra. 12. Chương 52, hoang mưa treo ngược chi thôn. Sát na. Mạng. Hạ Cực lần nữa nhập ngộng, hắn mặt không thay đổi la lên ác như tên, tiếp đó ở trong giấc ngộng chậm rãi tiến lên. Hắn không có ngộng. Nếu có ngộng, đều là chính mình tạo nên giả dối, mà cho dù trong ngộng, hắn cũng có thể rất rõ ràng ý thức đến điểm này. Bằng vào cảm giác nhạy cảm, hắn rất nhanh phát hiện một loại nào đó kỳ diệu bẩm âm. Tiếp đó sau một khắc, hắn giẫm đạp tại một phương nước mưa cùng rơi nông thôn. Thôn trang cổ lão, ở giữa rách nát không chịu nổi, khiến người ta kỳ dị là, từng nhà treo đỏ tươi đèn lồng, tại cái này trong đêm yên tĩnh phát ra hồng hồng hỏa hỏa ánh sáng. Không cho người ta ấm áp, nhưng lại làm kẻ khác cảm giác sợ nổi da gà. Nước mưa tích tụ rất cao, đã qua thôn trang bậc thang, tràn đầy vào tất cả nhà tất cả hộ. Cánh cửa bị cái này dòng nước đẩy ra, lộ ra mỗi lần trong một gian phòng bị sợi dây xiết trong phòng, nhưng lại như cũ tại liều mạng dây rùa người. Hu khu khu khu. Bị treo cổ người liều mạng nắm lấy cái cổ gian treo dây thường lớn, muốn rời đi, nhưng mà chung quy nhiều lần cuối cùng đều là thất bại. Hạ Cực một nhà một hộ nhìn xem, mà nước mưa, nước đọng, bất chi bất giác đã qua đầu gối của hắn. Trong nước ám lưu hung dũng, tựa hồ có gì có thể sợ đồ vật, tại nhẹ nhàng đụng vào bắp chân của hắn. Thế mà không có bị lãng quên. Hạ Cực thở dài. Nhưng hắn lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì âm chín thường tuy nói đã là bây giờ yên tĩnh trai thâm niên quái dị, thế nhưng là so với những này thượng cổ tồn tại, như cũ tuổi trẻ vô cùng. Sau một khắc, hắn đột nhiên cảm thấy hai chân siết chặt, chợt bị ngược lại treo lên. Tiếp đó tại nước sâu bên trong nhanh chóng bị kéo lấy đi, nếu là người bình thường, trong mũi, trong miệng, nhất định đều đã rót vào không ít nước, mà thoi thoát. Nhưng mà Hạ Cực lại là hai tay khoanh, ôm tại trước ngực, mặt không biểu tình. Rất nhanh, trên cổ hắn xuất hiện một đạo dây thừng lớn, dây thừng treo ở một gian nhà tranh trung ương. Dây thừng siết chặt, hắn lại dãy rủa đều không dãy rủa, mặc cho chính mình theo lấy cái này dây thừng đi tới đi lui lắc lư. Tựa hồ đã nhận ra người này không có chút nào sợ hãi, dây thừng kia lần nữa siết chặt, mang theo cực kỳ ác độc lực lượng, lâm vào hắn trong cổ, muốn đem cái này tươi mới đầu người dùng sợi dây cho giật xuống. Nhưng Hạ Cực như cũng không chút biểu tình, thậm chí dùng tay mò sờ dây thừng kia, tiếp đó bung lòng phối hợp, thỉnh thoảng lẽ lưỡi, dường như thật bị tìm chết. Thế nhưng là rất nhanh, hắn cảm nhận được nhàm chán, nâng lên tay trái tại dây thừng kia bên trên nhẹ nhàng bấm một cái. Sụp đổ. Dây thừng đứt gãy, tiếp đó hắn đứng ở nhà tranh trung ương, nhìn xem rách nát nóc nhà gì rào vang lên, gió xoáy cỏ tranh, mà nước mưa cũng rơi. Người là ai? Trong bóng tối truyền đến ồn ào chói tai âm thanh. Bạn cũ. Hạ Cực tùy ý lôi kéo. Nếu là thật sự để cái này người biết mình là ai, đoán chừng sau một khắc nó sẽ cất bước liền chạy. Chợt, từ góc tối, chậm rãi bò ra ngoài một cái cực kỳ ác tâm, trên người tràn đầy dịch nhợn, lại trang sức lấy các loại người đầu dã thú, cần cổ là lít nha lít nhít tay nhỏ, tựa như sư tử lông bẩm, mà phần lưng nhú lên đâm lưng, thì là từng cái tuyệt vọng đầu người. Ác Nhiên. Hạ Cực vì biểu hiện bày ra chính mình thật nhận biết, rất mau gọi ra tên của hắn. Nhưng này dã thú lại càng thêm nghi hoặc. Tại cực kỳ ngắn ngủi trầm tĩnh, hoặc là nói là suy tư về sau, cái này khủng bố dã thú quay người cất bước liền chạy. Hạ Cực, thân hình hắn tránh gấp, lấy gần như tại khái niệm tốc độ, đứng ở dã thú trước mặt, đưa tay gắt gao đặt ở nó trên vai, lạnh lùng nói, "Lại chạy, ta ăn ngươi." Dã thú nặng yên tĩnh trở lại, kỳ quái mà nhìn chằm chằm vào trước mặt có lấy hình người tồn tại, tựa hồ đang nghi ngờ lão tử không chạy, ngươi sẽ không ăn à? Lần này đến phiên Hạ Cực hỏi, "Ngươi biết ta?" Ác Niên lắc đầu, nhưng trong con mắt lại tràn đầy vẻ cảnh giới. Hạ Cực ngạc nhiên nói, "Vậy ngươi chạy cái gì?" Ác Niên phát ra ồn ào chói tai âm thanh, "Ngươi không phải nó. Nhưng chúng ta sớm đã ruồng bỏ tên thật vô số năm, ngươi vì sao còn có thể thông qua tên thật tìm tới ta?" "Ta là bạn của ngươi a." Hạ Cực meo meo cười, "Ta tới đây, chẳng qua là hy vọng ngươi giúp ta một việc." "Gấp cái gì?" Ác Niên căn bản không tin tưởng cái gì bằng hữu, trên thực tế hắn cảm thấy bằng hữu là cái rất nhân loại hóa từ ngữ, nó nếu không phải khá tốt học, đều không hiểu cái từ ngữ này có ý tứ gì. Nó cảnh giới nói, "Đầu tiên nói trước, giang chiến, ta là không tham gia." "Giang chiến?" "Cũng đúng. Thế giới này, vô luận cái dạng gì trình độ, cái dạng gì cảnh giới, đều đang phát sinh lấy chính chiến. Tỷ như Long Tàng Châu chính đạo quan phủ, hướng về phía Ma Môn cường đạo. Lại hướng lên, cái kia Phật đạo thì ba mạch chiến trường. Tiểu chiến chàng từng người tự chiến, nhưng lại là đại chiến trường tạo thành bộ phận, chẳng qua là hoàn toàn không tự giác, không tự hiểu mà thôi. Giang chiến, chính mình cũng từng tham gia qua. Loại kia động một tí một phương hủy diệt chiến tranh, rất là không thú vị. Cho nên tại rằng trong chiến đấu pha trộn chút thời gian, Hạ Cực liền thối lui ra khỏi, bởi vì nhàm chán cực kỳ. Chủ yếu là, khẩu vị cũng không tốt. Hạ Cực nói, không phải loại kia chiến tranh. Khủng bố dã thú nghi hoặc mà nhìn xem người trước mặt hình quái vật. Long Tàng Châu biết rõ sao. Rồng. Ác Niên xa vào nghi hoặc, hắn rất nhanh từ trong hư không móc ra một chương to lớn bản đồ, tài liệu không biết, nhưng hiển nhiên cực kỳ dùng bền. Cái này khủng bố dã thú tại trên địa đồ tỉ mỉ tìm kiếm hồi lâu, mới trong góc, mượn dùng vạn lần kính lút, thấy được một phương đất này. Hắn nháy mắt, không dám xác định. Hạ Cực liếc qua, nói, liền là chỗ này. Khủng bố dã thú quấn lên bản đồ, trong tim nghi hoặc càng lớn. Dạng này đất liền, mình có thể tùy tiện liền phá hủy. Vị này hình người đại lao đến cùng muốn làm gì? Hạ Cực nói, đến phương này đất này, Cực Nam Ngân Nguyệt Thành, giúp ta giữ vững phiến đại lục này phương Nam, nếu có đỉnh phong cảnh giới trở lên côn trùng nhỏ chạy tới, ngươi giúp ta tất cả đều giải quyết. Đỉnh phong chi cảnh. Sợ hãi dã thú lần nữa nghi ngờ. Đây là thần mã cảnh giới. Nhưng nó lại không dám hỏi. Lần nữa từ trong hư không cầm ra một bản đại bộ phận sách, trong quyển sách này miêu tả vô hạn đại lục đông đảo văn minh cảnh giới phân chia. Hạ Cực thở dài nói, bình thường đọc sách không nhìn thấy trong đầu đi, hiện tại lâm trận mới mài gương. Thực sự là, khủng bố dã thú nghe lời, vội vàng tăng nhanh lật qua lật lại sách vở tốc độ, ngón tay hắn chỉ có 100 cái, mà khuôn mặt bên trên bỗng nhiên cũng mở ra mấy chục con ngoài ngạch con mắt, đồng thời nhìn chằm chằm cái kia bản tác phẩm vĩ đại. Hạ Cực lời ít mà ý nhiều giải thích nói, liền là sắp bị thiên đạo cái kia tiểu biểu đập câu dẫn đi, nhưng còn không thành công cảnh giới kia. Khủng bố dã thú mấy chục con mắt cùng nhau nhìn chăm chú về phía cái này tùy ý đứng lấy nam nhân, nghi ngờ nói, ngươi nói là luân hồi cảnh. Đây cũng là cái rất lớn văn minh phân loại, nhưng là bây giờ cải danh tự. Hạ Cực trên người đột nhiên bay lên một cỗ sát khí, ta nói là, trên người bọn họ còn chưa từng có nửa điểm thiên đạo khí tức. Khủng bố dã thú cả kinh nói, hẳn là còn muốn thấp hơn. Đúng. Sau một khắc, dã thú bay rất ra ngoài, va sụp một tòa nhà tranh. Nước mưa bên trong, khủng bố dã thú bất lực ngẩng đầu lên, cái này hình người đại lao thực lực quá mức khủng bố. Hắn khẳng định là muốn lừa gạt mình tham gia giang chiến. Hắn đang nói láo. 12. Chương 53, con quạ. Nước mưa tầm tã. Quỷ dị sơn thôn cánh cửa chợt mở chợt nhắm, ở giữa từng cái treo lưới dài sắc người, cùng phát ra đáng sợ khụ khụ tiếng, thật là khiến người trong tim sợ hãi vô cùng. Hạ Cực từ nhà tranh bên trong đi ra, không sợ mưa to, cũng không có quá gối vung nước mưa. Hắn đứng ở phế tích tầm đó, hơi hơi ngồi xuống. Sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Khủng bố dã thú cũng là kiên cường, đáp lại nói, giang chiến, ta tuyệt không tham gia. Vì thế, ta liền tên thật cũng dám bỏ qua. Sau một khắc, nó nhìn thấy nhân hình nọ đại lao từ từ đẩy ra trên khuôn mặt dán vào tóc, lộ ra hắn sau hình dáng. Kia là ác niên gần trăm con ngươi đồng thời lộ ra cực kỳ thần sắc kinh khủng, nó cái kia duỗi ra vô số cánh tay đang muốn ngược lại bỏ, nhưng mà lại chẳng qua là động đập một cái, giống như tảng băng giống như cứng ngắc vô cùng. Hạ Cực chậm rãi đi đến trước mặt nó, đem tên này vì ác niên, có lấy hoang mưa treo ngược chi thôn bên thế giới đại quái dị trực tiếp nuốt vào trong bụng, mặc cho hắn tại không có chút nào vật sống bụng trung thế giới bên trong sinh diệt. Những này đại quái dị cùng hạo kiếp bất đồng, bọn hắn là thật không cách nào chết đi, nhưng vô luận bọn hắn sống lại bao nhiêu lần, chỉ cần còn tại chính mình trong bụng, liền có thể một lần lại một lần bị tiêu hóa. Ai nói muốn ngươi tham gia giảng chiến? Bất quá cũng được, như ngươi loại này bị sợ vỡ mật quái dị, ta còn thực sự không yên lòng cho ngươi đi chấn thủ khu vui chơi cửa nam. Hạ Cực tự đủ. Mà theo lấy hắn chậm rãi rời đi, phía sau mưa to bên trong thôn trang bắt đầu sụp đổ, vô số dây thừng đồng thời rủ xuống, mà những cái kia rễ rủa treo cổ người giống như được giải thoát, nhao nhao rơi xuống đất, lại trong phút chốc biến thành cho bụi. Hạ Cực mở mắt ra, sờ lên bụng, tại trước mặt trên giấy tiện tay vạch một cái, xóa bỏ ác niên tên. Tiếp đó nhìn về phía cái thứ hai tên tiệm hy. A, vị này a. Còn nếu như ta có chút chờ mong. Hạ Cực nhắm mắt, lần nữa nhất nghiệm nhập mộng. Theo hô hoán, tiên tĩnh cảm thụ được trong ngộng cảnh từng đạo đáp lại. Không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên phát hiện dị dạng. Thật là có chút đặc biệt. Hắn sờ lên cái cằm, không hổ là chết còn có thể lại chết kỳ diệu tồn tại. Trong ngộng, lần nữa nhắm mắt. Vào ngộng trong ngộng. Trong đầu của hắn hồi tưởng đến tiệm hy bộ dáng, hô hoán tên của nó. Đáp lại thoáng vang lên chút, nhưng như cũ mơ hồ. Hạ Cực đối với cái này rất là tập mãi thành thói quen. Không nghĩ nhiều nữa. Lần nữa nhập ngộng, càng không ngừng khi tiến vào càng sâu mộng cảnh. Ước chừng tại thứ 918 tầng mộng cảnh lúc, hắn dừng bước. Tiếp đó Hạ Cực lộ ra nụ cười, đến. Mảnh thế giới này rất là kỳ quỷ, trời vì sáng kính, là trăng kính, song cảnh trung điệp, sáng tối tăm mờ mịt, mà dọc theo vô cùng vô tận không gian. Mà nhìn một cái, rõ ràng giữa thiên địa, không hoa không cỏ không cây cối không phòng, trống rỗng. Nhưng là nhìn chăm chú tấm gương nào đó một góc rơi, lại có thể mơ hồ nhìn thấy chút quỷ dị đoạn ngắn. Tỷ như hơn 10 khối nhanh chóng chuyển động cốt chỉ hừng gió, nhãn hiệu đầu đứng lấy bị quay đầu góc choáng váng con quạ, con mắt đỏ ngầu bị kéo thành hai đạo hình tròn tơ hồng mang, mà theo lấy nhìn chăm chú, trong đầu còn có thể thỉnh thoảng truyền đến thê lương chim gọi. Tỷ như trống rông dưới mặt đất mộ huyệt, trong đó ứng ước còn có chút hôn tạp nát xương, con mắt, đứt góc, lục phủ ngũ tạng thịt não, đang chậm rãi lúc lúc, nếu là tầm mắt ngưng tụ tại trên đó, thậm chí sẽ nghe thấy cái kia cực kỳ ác tâm hương vị. Tỷ như, Hạ Cực thần sắc đột nhiên ngưng tụ, bởi vì hắn ngắm thấy tĩnh mịch hoàng tuyền nước, đại dương vô tích, phía kia góc lại là không có thứ gì, chẳng qua là nước. Tiễm Hy, đã lâu không gặp. Hắn cảm nhận được sau lưng rung động, lại là không quay đầu, mà là trực tiếp hô lên người đến tên. Cái kia tồn tại hiện ra thân hình, là một cái vắt ngang mấy chục vạn dặm lớn quái vật, nó cấp tốc thu nhỏ, hình thể cũng tương ứng biến hóa, cuối cùng ảo biến thành Hạ Cực bộ dáng. Tựa hồ cảm thấy như thế không tôn kính, thân hình của hắn lần nữa cải biến, thu nhỏ mấy phần, thẳng đến so trước mắt nam nhân thấp một cái đầu, khuôn mặt hơi hơi biến hóa, hắn mới lập định. Chỉ là người ngoài nếu là nhìn thấy hai cái này, lại muốn tưởng là huynh đệ, dù sao giải thực sự rất giống nhau. Hạ Cực nhíu nhíu mày, nói, không muốn biến thành ta bộ dáng, đổi một cái. Phía sau cái kia hình thể lần nữa biến hóa, lồi lõm vô tự vặn bẹo về sau, cường tráng mà hung hãn nam tử xuất hiện ở trước mặt, hắn cơ bắp nô lên, thế nhưng là thân cao cũng chỉ có hơn một mét. Cả người tứ tứ phương phương, tựa như một cái cường tráng nhất cự nhân bị áp xúc lên, muốn nhiều không hài hòa có bao nhiêu không hài hòa, muốn nhiều quái dị có bao nhiêu quái dị. Hạ Cực nghĩ thầm, còn là eo lệ tốt. Đổi lại một cái. Không biết qua bao lâu, Hạ Cực đột nhiên nói, ngươi còn là biến thành một con quạ đi. Lần này, rất nhanh cái kia tồn tại co lại thành một mực đen kịt đáng sợ con quạ, đủ móng không có chút nào chống đỡ, nhưng là đứng lơ lửng trên không, thân ảnh của nó như màu đen hốt đốt cháy mà lên, tại thiên địa hai mặt xám đen trong gương bị vô hạn hiện ra. Lão sư, đã lâu không gặp. Con quạ mở miệng, âm thanh mang theo đè nén, cùng khiến người bình thường nghe chi liền có thể điên cuồng tạc âm. Lão sư, không người nghĩ đến, Hạ Cực lại là vị này lão sư. Hạ Cực hỏi, ngươi vì sao ngủ say? Con quạ đáp lại nói, muốn ngủ. Ngắn ngủi trầm mặc sau, con quạ tiếp tục nói, không có lão sư thế giới, thực sự quá mức nhàm chán, ta truy tìm dấu chân của ngài, đi rất nhiều nơi, thế nhưng lại không có tìm được ngài. Thế là, ta liền giết tất cả nhận biết ta tồn tại, sau đó lại giết chết chính mình, lâm vào giấc ngủ ngàn thu. Chờ mong một ngày kia, lão sư trở về, có thể nghĩ lên ta, lại tỉnh lại ta, như thế liền có thể thứ nhất thời gian gặp được sư phụ. Quả nhiên, ta đúng rồi. Hạ Cực rất hài lòng chính mình vị này môn đồ thái độ. Tiếp đó, hắn bắt đầu tinh tế kể ra, muốn hắn giáng lâm tại phương Nam Ngân Nguyệt Thành, đi giữ vững Long Tàng Châu cửa Nam, một khi có đỉnh phong chi cảnh trở lên tồn tại ý muốn tiến vào Long Tàng Châu, cái kia liền giết sạch. Đối với cái này, Tiệm Hy cứ việc tồn tại cực sâu nghi hoặc, nhưng như cũng lựa chọn chấp hành. Lão sư con đường luôn luôn tràn đầy thú vị cùng khiêu chiến, có lẽ đây là một chàng mới trò chơi đâu. Tại hỏi trước đó, Tiệm Hy tổng là ưa thích trước tiên dùng con mắt đi xem, hay đi nghe, nếu vẫn không hiểu, vậy liền ngậm miệng không nói, đem vấn đề này thả trong đầu, thẳng đến tìm được vấn đề đáp án. Cuối cùng mới có thể tại thích hợp thời cơ tìm lão sư đi ứng chứng nhận. Nó luôn luôn rất có chừng mực, cũng rất lý trí. Như thế lý trí đại quái dị, thật sự là khủng bố đến cực điểm. Mà lần này, hắn lựa chọn xem trước một chút lão sư muốn làm gì, mà trước đó, hắn như cũng lựa chọn trầm mặc. Hạ Cực rất hài lòng người học sinh này thái độ, tiếp đó hắn có tùy ý hỏi học sinh cái này mộng kính bên thế giới, bên trong những cái kia mới tồn tại tọa độ. Tiệm Hy đương nhiên sẽ không giấu giếm, mà là từng cái nói ra, nói là từ khi trắng ác mộng kỷ nguyên to lớn Hạ Kỷ Nguyên một mực thu thập một chút mới lạ tọa độ. Hạ Cực hít mắt, tiếp đó trực tiếp chỉ hướng cái kia trong kính hoàng tuyến nước. Tiệm Hy nói thẳng, Phật mạch đại năng cùng thi mạch quái dị tìm được chỗ này hoang phế không gian, đem hắn cải tạo vì hội tụ sinh hồn vùng đất, lúc trước nguyên bản còn có mấy tên tồn tại muốn ta đồng loạt đi, nhưng ta vội vã tìm lão sư, cho nên cự tuyệt. Hơn nữa, chỗ này không gian vốn là cổ quái. Con quả nghĩ, lại tăng thêm một câu. 12. Chương 54, Thiên đường. Đối với vị này đã từng môn đồ, Hạ Cực trực tiếp làm hắn trấn thủ tại Long Tàng Châu phương Nam, gồm cả Tây phương trăm vạn hoang mãng núi lớn. Cái này con quạ tuần tra chỗ, lập tức tạo thành vô hình tường đây. Bởi vì là viễn cổ đại quái dị nguyên nhân, Tiệm Hy cũng không cần như âm chín thường giống như cố định khu vực, hắn chẳng qua là không biết mệt mỏi tại không trung bay lượn, vô luận giông tố hay là tuyết lớn, tổng là có thể dương cánh. Trong mặt thất, Hạ Cực rất hài lòng chính mình tìm được một vị đáng tin đại quái dị. Mà Đông Phương tuy nói có thể giao cho Éo Lệ tới trấn thủ, nhưng là vị này chính mình cộng tác hiển nhiên cũng đã nhập hí kịch, đưa nàng phái đi làm thủ vệ, thật sự là có chút đại tài tiểu dụng. Hơn nữa tại cường đạo truyền kỳ, chính mình một tay dạy dỗ đại tiểu thư trong mắt, vị này kim hoa bà thế nhưng là cực thân nhân. Thế là, Hạ Cực lần nữa bắt đầu trong ngộng cảnh vơ vét. Nhưng mà trên tờ giấy viết thứ ba, thứ bốn, lại cũng không có thể làm hắn hài lòng. Thứ ba vị kia tựa hồ thần kinh có chút rối loạn, thế là bị hắn trực tiếp nuốt ăn. Thứ bốn vị kia lại chẳng biết tại sao, không cách nào tỉnh lại. Cái này khiến Hạ Cực tràn ngập tò mò, thử rất nhiều lần về sau, hắn không thể không từ bỏ. Nhưng chợt đột nhiên vô đầu, chính mình nở nụ cười. Hắn đột nhiên nghĩ lên thứ bốn vị kia sớm bị chính mình nuốt ăn, cho nên cho dù hô hoán sống lại, cũng là tại chính mình trong bụng, mới vừa linh hoạt sẽ lần nữa bị tiêu hóa. Hạ Cực không có gọi đồ ăn ra tới làm thủ vệ dự định. Cho nên, hắn trực tiếp đem thứ bốn tên hoại mất. Cái thứ năm là Phong Nhiệt, vị này lượng cơm ăn khá lớn quái dị, cho mình ấn tượng tương đối khắc sâu. Kiếp trước, nó lúc đầu cũng không hiểu biết thân phận của mình, dĩ nhiên cùng mình so đấu thôn phệ, tiếp đó tại riêng phần mình ăn hết 3-4 cái văn minh về sau, nhìn nhau cười một tiếng, anh hùng biết anh hùng, kết thiện duyên. Trong ngộng cảnh, theo gập ghềnh đường nhỏ, Hạ Cực rất đi mau đến một tòa bên vách núi, như hắn đoán không lầm. Ánh trăng này quỷ sơn núi, liền là Phong Nhiệt chỗ cư trú. Tay phải đáp lên rìa vách núi đầu vểnh trên đá lớn, tiếp đó cả người ở trong giấc ngộng như viên hầu bén nhạy chuyến về, rốt cuộc trong núi thật dày bụi gai lá bên trong, phát hiện một cái đen đặc hang núi. Hắn tùy ý bước vào trong đó. Bên thế giới trống rỗng, nói rõ chủ nhân còn không ở nhà. Hạ Cực khoanh chân ngồi tại cửa động, bắt đầu tiếp tục hô hoán Phong Nhiệt tên. Không biết qua bao lâu, hắn mơ hồ cảm nhận được trong hư không truyền đến một điểm bầm âm. Cái kia tiếng vọng như dưới mặt đất thạch lũ đầu, tích xúc hồi lâu mới có thể rơi xuống giọt nước, chậm chạp, lại nhẹ nhàng. Nhưng mà thanh âm này lại càng ngày càng chậm chạp, tựa hồ tại từ từ đi xa. Mà đến cuối cùng, thì là tiêu tán hoàn toàn không có, trống rỗng. Thật giống như nguyên bản có lấy tiếng bước chân tới gần, nhưng lại bởi vì một ít nguyên nhân, hay là phát hiện cái gì, mà lui về sau, đường cũ trở về. Lại kêu chút thời gian, đáp lại thì là hoàn toàn biến mất. Hạ Cực nhíu mày, nhìn cái này trước mặt cái kia rủ xuống bụi gai lá dây leo, cùng dây leo bên ngoài cái kia có thể nói là khái niệm bên trong ánh trăng, rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ cái này Phong Nhiệt cũng bị chính mình ăn? Đây là hắn phản ứng đầu tiên. Nhưng suy tư thật lâu, hắn lại bác bỏ ý nghĩ này. Bởi vì hắn xác thực chưa từng ăn cái này quái dị, hơn nữa mới đầu còn là có tiếng vọng, chẳng qua là chẳng biết tại sao, lại biến mất. Như vậy, là kỳ thật đã trải qua tỉnh lại, nhưng lại trốn. Không có khả năng. Trước đó nhiều như vậy quái dị đều là trước tiên phản hồi bên thế giới, Phong Nhiệt cái này tham ăn cự lang cũng không ngoài dự tính. Hơn nữa càng kỳ dị là, như là quái dị tỉnh lại, bọn họ bên thế giới cũng sẽ tương ứng bị kích hoạt. Thế nhưng là giờ phút này ánh trăng quỷ sần núi bí trong động, như cũ trống rỗng, yên tĩnh đến cực điểm. Không có phần thiêu sơn trang bên trong chạy than thì, cũng không có hoang mưa treo ngược trong thôn trang, cái kia khắp phòng lẻ lưới sắc người, càng không có ngộng kính thế giới bên trong bị kích hoạt các loại tọa độ. Nơi này không có thứ gì. Hạ Cực đành phải lại ngồi một hồi. Tại chân chính xác nhận Phong Nhiệt không rõ mất tích về sau, hắn mới chậm rãi rời đi một phương này mộng cảnh. Một lát sau, mộng cảnh này lần nữa bị xé ra, đột ngột dò ra Hạ Cực đầu. Hắn trái xem phải xem, lắc đầu, vẫn đúng là không tại. Mật thất bên trong, hắn sau khi tỉnh dậy, bất đắc dĩ đem trên tờ giấy cái thứ 5 tên cho hỏi mất. Còn thừa lại cái cuối cùng. Ánh mắt của hắn yên tĩnh nhìn chằm chằm cái tên đó, vài lần lúc xông. Đây là một vị có theo đuổi đại quái dị, chính mình đối với nó cuối cùng ấn tượng là, nó đang theo đuổi lấy biến thành hạo kiếp. Quái dị như muốn trở thành hạo kiếp, sở cầu tất nhiên là vậy cuối cùng một bước. Hoặc là ẩn nút. Dù sao như luận lực lượng, hoặc là tuổi thọ, hoặc là hắn dư cái gì, hạo kiếp cũng không so quái dị chiếm cứ bao nhiêu ưu thế, thậm chí một ít địa phương còn kém xa tích tắc. Nhưng đối với loại này có theo đuổi quái dị, hạ cực một mực là cổ vũ. Đó là một loại đối đãi ngươi tóc dài tới eo, ta tới ăn ngươi vừa vặn rất tốt hương vị. A, là đối đãi ngươi biến thành hạo kiếp, ta tới ăn ngươi vừa vặn rất tốt. Hắn cũng không ôm lấy hy vọng quá lớn, tiến vào mộng cảnh, đi tìm tên này vì vài lần lúc xông quái dị, quả nhiên không thu hoạch được gì. Thậm chí liền trong giấc mộng của nó thế giới cũng chưa từng phát hiện. Như thế tới nói, nó hẳn là thành công biến thành hạo kiếp a. Hạ cực liếm môi một cái. Xem ra, lần tiếp theo gặp nhau, liền là ngươi chết ta ăn thời điểm. Nói thật, có thể tìm tới một vị đại quái dị đến giúp đỡ chính mình, đã coi như là khó được. Nhưng hạ cực trong tim còn là có một tia tiếc nuối. Thế là, hắn rất nhanh làm tỉ mỉ điều chỉnh. Làm chính mình đã từng môn đồ tiệm hy chủ yếu trông coi Long Tàng Châu phía đông nam vị, đồng thời gồm cả phương nam cùng tây phương. Dù sao phương nam còn có cái này yên tĩnh trai thi mạch quái dị âm chín thường trấn thủ, mà tây phương vô biên vô tận trăm vạn hoang mãng núi lớn thì là tấm bình phong thiên nhiên. Chợt, hắn rơi vào đường cùng, lại có liên lạc kéo lệ, mạng nàng giữ vững phía đông bắc vị, gồm cả phương bắc, tây phương. Dù sao phương bắc còn có cái này chính mình phải đi ra vị kia mạch máu thiếu nữ trông coi, nên vấn đề không lớn. Nhưng mà, kéo lệ lại cho hắn một điểm kinh hỉ, lại hoặc là chính mình không muốn bị trói buộc tại nào đó một nơi nhàm chán. Nàng trực tiếp gọi tới đồ đệ của mình. Đó là vị kia từng tại phần Thiêu Sơn Trang cho hạ cực dâng lên huyết tiểu thời gian chi phổ nữ tử áo đỏ. Phan Đoá. Thế là, một tòa nho nhỏ tinh xảo nho trang viên, tại Long Tàng Châu phía đông bắc xuất hiện. Vị này có lấy mỹ nhân khuôn mặt đại quái dị, thay thế sư phụ trở thành đông bắc thủ hộ, gồm cả Tây Phương, mà éo lệ tắc thì giải phóng hai tay của mình. Bắt đầu ở phần Thiêu Sơn Trang, ngoài cửa sổ có lấy cháy đen chạy như điên thi thể, cùng vô cùng vô tận hốt bối cảnh bên trong, bắt đầu tinh tế cùng hạ cực miêu tả kế hoạch của mình. Kể từ đó, cả tòa Long Tàng Châu nhìn như cũ bình thường, nhưng kỳ thực đã trải qua thành hoàn toàn phong bế một phương đất đai. Cái gì Phật mạch, Đạo mạch, bọn hắn chiến trường lại không cách nào lan tràn đến nơi đây. Bởi vì vô luận phương này thổ địa bên trên, hay là đất đai xuống còn cất giấu bao nhiêu bí mật lớn. Hạ cực, cùng éo lệ, tiệm hy, phan đoá ba vị này đại quái dị, đủ để ngay đầu tiên phát hiện kẻ xông vào, tiếp đó. Giết chết bất luận tội. Dù sao, phàm nhân thế giới, không cần tầng thứ cao hơn nhân loại tới khoa tay múa chân. Hạ cực ghé mắt nhìn ngoài cửa sổ đốt cháy, nghĩ như vậy. 12. Chương 55, dị tộc. An bài thỏa đáng về sau, hạ cực lúc này mới từ trong ngộng tỉnh lại, thoải mái mở rộng lưng mỏi. Bây giờ, cái này Long Tàng Châu có thể nói như thùng sắt. Nếu như không có chính mình cho phép, phía ngoài mơ tưởng đi vào, bên trong cũng đừng hòng ra ngoài, hai vị đại quái dị còn có một vị nhỏ quái dị xa hoa đội hình, tới thủ hộ dạng này một châu vùng đất, thật sự là làm cho người an tâm. Bởi vì mộng cảnh hiện thực chênh lệch thời gian nguyên nhân, phía ngoài cũng không có đi qua bao lâu. Thanh Phong Minh Nguyệt vốn cho là vị này thân bí, chăm chỉ tuổi trẻ trưởng môn lại muốn thời gian dài bế quan tu luyện, lại không ngờ tới hắn sớm mở ra cửa mật thất. Trưởng môn thoạt nhìn thật vui vẻ. Thanh Phong nhỏ giọng thầm thì. Minh Nguyệt nháy mắt to, tế thanh tế khí đáp lại, khẳng định là lại có cảm giác ngộ, trưởng môn thật lợi hại. Hạ cực tùy ý hỏi, vị kia, bên trên tiên đâu? Bên trên tiên là đối lạc anh linh xưng hô, vị này dù sao cũng là trải qua phá toái hư không, đồng thời cảm ngộ qua thiên ý, thực lực cực mạnh nữ nhân. Trước đó chính mình một đao làm thịt nàng đồng bạn, cũng không biết rằng nàng có hay không sinh ra ngờ vực. Dù sao mình cũng không nhớ rõ, cái này phàm nhân chi cảnh bên trong, đỉnh phong cùng phá hư sắc thực khoảng cách to lớn, căn bản không phải dùng cái gì thiên phú nhưng để bù đắp. Nàng khả năng nhất thời gian bởi vì lúc trước thấy qua hạ người kinh tài tuyệt diễm mà thuyết phục chính nàng, thế nhưng là thời gian lâu dài, sinh ra ngờ vực là thế không thể miễn. Nhưng là, hiện tại, hạ cực là không quan trọng. Lấy chính mình tại Long Tàng Châu phẩm hạnh sự tích. Như thế một cái kẻ ngoại lai sợ là náo lật trời, cũng sẽ không có bao nhiêu người tin tưởng nàng. Như không phải là vì gia tăng một phen thú vị tính, mình tùy thời có thể thả ra hẻo lệ làm thịt nàng. Hậu viện. Nàng hậu viện đã không có. Một nửa khác, Thanh Phong vội vàng đáp lại nói, là bên trên tiên chính đang viêm viêm nơi đó. Hạ cực gật gật đầu, chúng ta đi xem một chút. Một lát sau, ba người tới tỉnh soi ngọn núi, mới vừa bước lên thềm đá, liền xa xa nghe được thanh âm đánh nhau. Hạ cực sững sờ, lại không bận tâm Thanh Phong Minh Nguyệt. Thân hình hóa thành gió táp, đạo bào cuồn cuộn như sóng, thân thể càng kéo xuất ra đạo đạo tàn ảnh, mấy bước đi xuống, Thanh Phong Minh Nguyệt liền chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn. Trong sân, Lạc Anh Ninh đang cầm kiếm cùng một tóc dài nữ đồng đánh nhau, mà cái sau có chút chật vật, nếu không phải ỷ vào thân thể linh mẫn, cùng tóc công kích xuất kỳ bất ý, sợ là đã sớm chết tại cái kia nữ đạo sĩ kiếm dưới. nữ đồng chính là Giang Nam Nguyệt. Lúc này nàng hai tay cũng làm tứ chi, mà đình viện tầm đó như gió, lượn quanh ra từng đạo đường cong, đột nhiên lại giẫm đạp ở trong viện thương tùng, tại cảnh cây nhỏ bên trên lướt qua. Nàng cái kia dài đến 4-5 mét tóc, khiến người ta khó mà phòng bị. Nhưng là Lạc Anh Ninh sợ hãi nhất hiển nhiên không phải những này, mà là nữ đồng kia trong đầu tóc xen lẫn một sợi tóc dài. Sợi tóc dài kia làm nàng cực kỳ sợ hãi. Nếu không phải như thế, nàng cũng không sẽ lâu như thế, đều bắt không được một vị lực lượng giống như là đỉnh phong viên mãn. Dị tộc. Cong. Trường kiếm tại tóc chạm nhau, đánh nhau hai người lại lần nữa tách ra. Lạc Anh Ninh lạnh lùng chất vấn, ngươi đến tột cùng là cái gì? Vì sao muốn lăn lộn tại võ đàng, hơn nữa còn mỗi ngày mỗi đêm tại vận thế con trai bên người? Giang Nam Nguyệt thời gian xin nghe đại lão dạy bảo, chỉ miệng, a a a. Ý tứ chính mình là người cầm, không biết nói chuyện. Lạc Anh Ninh nhíu mày, nàng sinh rất nhu hòa, liền như nước mùa xuân, mềm mềm mại mềm, để cho người xa vào trong đó mà hưởng thụ lấy cái kia ấm áp. Nàng dáng vẻ cũng không tính nhiều đẹp, thế nhưng là rất sạch sẽ, rất nén lòng mà nhìn, tăng thêm phá toái hư không bên trong trải qua hết thảy, trên người nàng càng có một khí chất xuất trần. Làm cho người cảm thấy, như tại thế ngoại đi, mà thỉnh thoảng thấy một phương đào nguyên. Nước róc rách, mà hoa đào rơi. Ngươi đến cùng có mục đích gì? Nàng nhíu mày, mà trường kiếm chỉ xéo ngọn cây. Sân nhỏ chung quanh dài dưới mái hiên, một đám võ đang đệ tử đều có chút bối rối, bọn hắn thậm chí không làm rõ được vì cái gì bên trên tiên cùng Giang Nam Nguyệt sẽ đánh lên. Bọn hắn mới lần thứ nhất gặp mặt ta. Nhưng là Giang Nam Nguyệt công phu, lại làm bọn hắn trợn mắt hốt mồm. Trước đó còn không rõ ràng lắm cũ mới trưởng môn tại Linh Nghiệp Thành đem hết toàn lực, đoạt lại cái gì. Mà bây giờ, bọn hắn là hoàn toàn nhiên. Chính là cái này hải tử A. Cái kia tên là Hạ Viêm hải tử mặc dù mới một tuổi nhiều, nhưng là cứ nhưng đã có thể chính mình đi. Lúc này càng là tại một trường sân nhỏ cái ghế nhỏ bên trên, nằm sấp nhìn hai người đánh nhau. Tựa hồ. Còn say sưa ngon lành, căn bản không có như bình thường hài tử bị kinh sợ liền hóa hoa khóc lớn. Cử chỉ này cử chỉ, nếu không phải thánh nhân, liền là yêu nghiệt. Cảm giác được cửa sân người tới. Trường môn đến rồi. Trường môn rốt cuộc chạy đến. Hạ Cực tại bọn hắn mà nói, tức là chủ tâm cốt, cũng là định hải thần châm, chỉ cần có hắn tại, tựa hồ nguy hiểm gì, phức tạp gì cục diện cũng không quan hệ. Vị này phong độ nhẹ nhàng tuổi trẻ trưởng môn rất nhanh vắt ngang tại giữa hai người. Hắn lạnh lùng phun ra câu nói đầu tiên, Giang Nam Nguyệt là ta còn tại ngây thơ giao xã lúc liền đi theo ta, nàng trải qua cường đạo chi loạn, trải qua Linh Nghiệp Thành yêu tà phong thành, càng trải qua vận thế chi tranh. Nếu không có nàng canh giữ ở trị của ta, cùng Viêm Viêm bên người, sợ là hai người sớm đã gặp bất chắc, cũng chưa biết chừng. Bên trên tiên cớ gì một lời không hợp liền rút kiếm tương hướng. Lạc Anh Ninh nhíu mày chất vấn, hạ trưởng giáo có biết cái này Giang Nam Nguyệt cũng không phải nhân loại. Nàng cái này vừa dứt lời, trung quanh võ đang đệ tử lập tức dị thai thì thầm lên, thậm chí là hướng về còn trên tảng cây tiểu nữ hài ném đi dị dạng ánh mắt. Hạ Cực nói, tiểu Nguyệt Nhi, cho vị này bên trên tiên bày ra hai tay hai chân của ngươi, con mắt mũi miệng. Giang Nam Nguyệt a chỉ vào trên người mình cơ quan, tựa hồ tại giới thiệu chính mình. Lạc Anh Ninh giận quá thành cười, hạ trưởng giáo chẳng lẽ muốn bao che cái này dị tộc? Không phải tộc loại của ta, hán tâm tất chu. Ngày hôm nay ngươi nuôi nàng, ngày sau chưa hẳn không phải nuôi hổ gây họa. Giang Nam Nguyệt vội vàng lắc đầu. Như chống lắc, bím tóc cũng đi theo bay lên. Làm cho đùa, mình coi như lớn lên thành thực thể, cũng không phải đại lao đối thủ a. Hạ Cực ngạc nhiên nói, bên trên tiên mở miệng một tiếng dị tộc, vậy cũng có chứng cứ. Võ đang vây xem đệ tử cũng yên tĩnh trở lại, nói thật, trừ Giang Nam Nguyệt thực lực làm bọn hắn kinh hãi bên ngoài, từ trên thể hình vẫn đúng là không nhìn ra nàng không phải nhân loại. Lạc Anh Ninh trầm ngâm chốc lát, chậm rãi lắc đầu nói, ta có thể cảm giác, nhưng là không cách nào chứng nhận. Nhưng sau này tới sư huynh đệ sẽ chứng thực ta thuyết pháp. Chẳng qua là tại bọn hắn đi tới trước đó, ta quyết không cho phép Hạ Viêm lại cùng nàng chờ cùng một chỗ. Hạ Cực gật đầu nói, như thế cũng tốt, cái kia sau hải tử liền giao cho Cảnh Thơ Mang, Lạc bên trên tiên làm sư phụ, mỗi ngày đến đây truyền thụ đứa nhỏ này tiên pháp là được rồi. Đợi cho các vị tiên sư đến rồi, chúng ta lại đi phán đoán Tiểu Nguyệt Nhi có hay không vì dị tộc. Chẳng qua là trước đó, còn mọi bên trên tiên chớ có lại truy cứu cái gì. Được chứ? Lạc Anh Ninh ngẩng đầu nhìn một chút trên cây đang chân trần giẫm tại đầu cảnh tóc dài nữ đồng. Cái sau cũng đang ở trên cao nhìn xuống nàng. Ngược lại đạo mạch đến tiếp sau việc quân, không lâu liền sẽ đến. Chờ chút cũng không sao. Chỉ cần chính mình mấy ngày này nhiều hơn cảnh giới, cũng không phải do ngươi cái này dị tộc làm loạn, phức tạp. Trước đó không người nhận biết ngươi, nhưng có ta tại, ngươi lại không cách nào lỗ mãng. Cho nên, nàng nhìn chằm chằm cái này trẻ tuổi trưởng giáo, tiếp đó gật đầu đồng ý nói, giống như hạ trưởng giáo lời nói. Nhưng mà, nàng nhưng lại không biết. Nàng chỗ ỷ lại việc quân, là vĩnh viễn cũng sẽ không tới đạt. Bởi vì, bọn hắn đều sẽ chết. 12. Chương 56, Hạ Viêm bể bộn nhiều việc. Võ đang, thình soi ngọn núi. Lạc Anh Ninh nhìn lên trước mặt tiểu bất điểm, vị này thân mang theo vô thượng khí vận, đã định trước làm trên vạn người tồn tại cửu ngũ chí tôn đang tò mò nhìn nàng. Viêm Viêm, đi theo ta học. Lạc Anh Ninh khoanh chân ngồi ở bên vách núi, cảm thụ được vào lúc giữa trưa, cái kia khiến mùa đông ấm áp chút ánh mặt trời. Hít sâu một hơi, chính là có thể thấy được hết thảy điểm sáng, nhập nàng trong bụng, sau đó lại tắc thì chậm rãi thở ra. Lạc Anh Ninh cả người hiện ra cực kỳ trầm tĩnh tư thái, làm cho người cảm thấy như chân trời chi mây, xuất trần mà phiêu dật. Nhìn ta kết ấn. Lạc Anh Ninh lại tại cái này một tuổi bao lớn bé trai trước mặt, bày ra thủ thế. Cái kia nam hải trừng lớn mắt, tò mò nhìn nàng. Tựa hồ muốn nói đầu óc ngươi có bệnh sao? Ta mới một tuổi. Lạc Anh Ninh có chút xấu hổ, thế nhưng là nàng chuyên tâm tu đạo. Căn bản không mang qua hải tử, cho nên lại sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, ngồi xuống. Khuynh chân. Hạ Viêm khỏe mắt nhảy lên, môi bắt đầu lay động. Sau một khắc, hoa một tiếng khóc lên. Một bên khóc, một bên hướng vách núi bên này chân nam đá chân chiêu chạy. Cảnh Thơm vội vàng từ ẩn nút nham thạch sau chạy đến, một cái ôm lấy bị ủy khuất búp bê, vỗ lưng của hắn, bắt đầu dỗ dành, không khóc không khóc. Ngày kế tiếp, bình minh mới nổi lên, Lạc Anh Ninh liền đã từ núi bên trong đi xuống, nàng cong lấy một giỏ dược thảo, thân hình như gió, tại võ đang hết thảy đỉnh núi tầm đó đi xuyên. Sau đó lại Cảnh Thơm cùng Hạ Viêm rời giường trước, liền đốt tốt một vạc dược thảo nước ấm. Đây là chúng ta bí truyền tăng lên tư chất linh bảo tẩy tùy suốt, tính chất ôn hòa, đối thân thể có chỗ tốt cực lớn. Hạ Viêm vừa ra cửa, trừng lớn mắt nhìn lên trước mặt cái kia cháy hừng hực vật liệu gỗ, cùng vật liệu gỗ bên trên vạc lớn. Lạc Anh Ninh cười nói, Viêm Viêm, nhanh đến trong vạc tới. Bé trai lông mày nhảy lên, bắt đầu không tự chủ lui lại. Đây chính là sư phụ bận rộn một đêm kết quả, mau mau tới đi. Nhớ ngày đó, ta tư chất bình thường, về sau đem hết toàn lực mới nhận được sư phụ ta tán thành, tiếp đó để hắn dùng đến xúc pha cho ta dòng dã 7-7-49 ngày, cái này mới thành tựu phá hư chi cảnh. Lạc Anh Ninh lộ ra hồi ức vẻ, lại mỉm cười nhìn trước cửa bé trai. Tựa hồ muốn nói ngươi nhìn ngươi, nhiều hạnh phúc à, cái gì đều không cần nỗ lực, liền có thể nhận được tốt nhất. Bé trai nhìn xem cái kia nhiệt khí quần quận sứ vạc, manh manh trừng lớn mắt, nhịn không được muốn trốn đến Cảnh Thơm phía sau. Cảnh Thơm lại là đã sớm bị cái này bên trên tiên hợp với bí sút kinh hãi. Nàng lẩm bẩm nói, thiên hạ lại có như thế kỳ vật, có thể thay đổi tư chất, thật sự là quá lợi hại á. Lạc Anh Ninh gật gật đầu, đúng vậy à, đây chính là ta độc nhất vô nhị bí phương, nếu không phải vì Viêm Viêm, ta cũng sẽ không lấy ra. Cảnh Thơm hít vào một ngụm khí lạnh. Bên trên tiên thật là một cái người tốt ta. Hai nữ nhìn nhau, lập tức lẫn nhau hữu hảo giá trị xoát 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 tăng lên. Viêm Viêm, ngươi nhìn ngươi sư phụ, bỏ ra một đêm thời gian, chính là vì để ngươi tẩy cân dễ tủy, tăng lên tư chất, thật là dụng tâm lương khổ nha. Ngươi lớn lên, nhất định phải biết rõ có ơn lo đáp, hiểu chưa? Cảnh Thơm cảm động hết sức, vừa nói, đi một bên nhìn bên người nam đồng. Nhìn mà cái sau, lại chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy. Cảnh Thơm sững sờ, chợt hướng về đồng dạng ngẩn ra Lạc Anh Ninh giải thích nói, bảo bảo quá thẹn thùng. Lạc Anh Ninh gật gật đầu, tựa hồ công nhận lời giải thích này. Tiếp đó hai nữ nhân chạy vào trong phòng, rất nhanh tại dưới mặt bàn tìm được trừng to mắt Hạ Viêm. Vị này tương lai Viêm Đế lúc này trong hốc mắt ngập nước một mảnh. Lạc Anh Ninh không mang qua đứa nhỏ, thế là nghi hoặc mà hỏi thăm, Viêm Viêm sao sao? Cảnh Thơm nghĩ nghĩ, trong mắt sáng lên, nói, bảo bảo khẳng định là quá cảm động. Lạc Anh Ninh trầm tư chốc lát nói, ta nghĩ cũng đúng, dù sao hạnh phúc tới đột nhiên như vậy, linh bảo tẩy tùy suốt, thế nhưng là tiên nhân chi suốt. Hai nữ nhân tự mình trò chuyện, đồng thời đem cái này tương lai Viêm Đế níu lấy ném vào trong vạc. Tiếp đó ngồi tại vạc trước nói chuyện phiếm. Mà trong vạc bé trai dĩ nhiên kiên cường cắn môi. Bảo bảo kiên cường, bảo bảo không khóc. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, lại là buồn từ bên trong tới. Bản năng, hắn cảm giác rằng mặc dù một vị khác chị gái trên người hương vị rất kỳ quái, làm cho người sợ sệt, thế nhưng là tối thiểu sẽ không đem ngược đãi trẻ em. Sẽ không ở giữa trưa lúc ngủ sau kéo chính mình lên, đi bên vách núi. Cũng sẽ không đem chính mình đặt ở trong vạc nấu. Ta mẹ nó mới một tuổi a. Nguyệt tỷ tỷ, nhanh tới cứu ta a. Hạ Viêm nổi tại trong vạc, dùng bất lực con mắt nhìn lên bầu trời, mà phía ngoài thỉnh thoảng truyền đến hai nữ nhân hi hi ha ha tiếng cười. Nước mắt không nén nổi xoát xoát từ hai gò má chảy xuống. Ngày thứ ba, Hạ Viêm lần nữa bị kéo đến trên vách đá, nói là đi hấp thu tinh hoa nhật nguyệt. Bé trai bất đắc dĩ bị ôm lấy ngồi vào vách đá, nhìn xem buổi trưa lớn thái dương, nhịn không được lên tiếng khóc lớn. Ta vẫn còn con nít ta. Nhưng lần này cùng bên trên tiền đã trải qua thân quen Giang Nam Nguyệt cũng không có lại đi ôm hắn, mà là tại một bên khích lệ nói, Viêm Viêm, cố lên à, ngươi thế nhưng là tương lai muốn thống nhất phiến đại lục này nam nhân. Lạc Anh Ninh gật đầu nói, nếm trải trong khổ đau mới là người trên người. Hai người ăn nhịp với nhau, nhìn nhau cười một tiếng. Tiếp đó Lạc Anh Ninh lần nữa ngồi xếp bằng, mà Hạ Viêm rơi vào đường cùng, đành phải cũng đi theo ngồi xuống. Tiếp đó khoanh chân ngồi tại mùa đông giờ ngọ trên vách đá, thổi lấy gió lạnh phơi nắng. Hấp khí, bật hơi. Hấp khí, bật hơi. Ân, lại đến một lần, thấy sư phụ như thế nào bấm dấu tay. Lạc Anh Ninh dạy rất cẩn thận, làm hại Cảnh Thơm cũng kích động, thế nhưng là học trộm công pháp chính là tối kỵ, nàng lại thế nào nghĩ thử, lại trùng quy không hề ngồi xuống. Nhưng Lạc Anh Ninh lại là không ngần ngại chút nào, nói thẳng, ngươi ta cũng là hữu duyên, đây là đạo môn cơ sở hô hấp pháp môn, cũng không bí mật gì. Ngươi như yêu thích, liền cũng có thể đi theo học tập. Như thế như vậy, trong chớp mắt đã vượt qua hơn 10 ngày. Hạ Viêm mỗi ngày bị dược thảo ngâm, lấy bí trận tăng lên tư chất, lại lấy phun ra nuốt vào thiên địa tinh hoa tới củng cố. Cứ việc gió núi nghiêm hàn, nhưng này dược thảo lại là làm ra kỳ dị kháng lạnh tác dụng, làm cho cái này nhỏ bé trai, dĩ nhiên có thể không nhận phong hàn ảnh hưởng. Lạc Anh Ninh cũng là thông minh, nàng biết rõ tư chất tầm quan trọng, cho nên nàng thay đổi biện pháp cho vị này tiểu đồ đệ tăng lên. Nàng vốn là phá hư cảnh người, nhìn như tuổi trẻ, nhưng tuổi thật đã gần đến trăm. Nhưng mà việc này qua trong cuộc đời, tu luyện chiếm cứ tuyệt phần lớn thời gian, cho nên đối với tăng lên một cái bé trai, vẫn rất có tâm đắc. Mà đi qua những thời gian này ở chung, nàng cảm thấy đứa nhỏ này trên người có không giống bình thường khí chất. Thì như nói ổn định. Từ bắt đầu cãi lộn, đến rất nhanh thích ứng, lại càng về sau không nói một lời. Điều này nói rõ hắn tại thích ứng, đang trưởng thành. Rất không tệ. Không hổ là ngàn vạn sủng ái vào một thân vận thế con trai. Thẳng đến có một ngày, Giang Nam Nguyệt vô tình bên trên tỉnh soi ngọn núi tới chơi đùa dẫn lúc, loại này hảo giác bị đánh vỡ. Trầm ổn Hạ Viêm vốn là đi theo lão sư cùng cảnh thơm phía sau, không nói một lời. Thế nhưng là chẳng qua là tại cái kia vừa quay đầu lại gian thấy được kéo lấy tóc dài Giang Nam Nguyệt, nàng đâm lấy treo chọc mèo biện, tại bên hông quấn một vòng lại một vòng, sau cùng còn đánh cái đáng yêu nơ con bướm. Hạ Viêm trừng lớn mắt, hít sâu một hơi, tiếp đó đột nhiên chân phát chạy như điên, một bên chạy một bên hô mẹ mụ mụ mụ, vị này chịu đục em bé rốt cuộc tìm được tổ chức. 12 chương 57 trưởng giáo không ở nhà, đây là mẹ ta. Hạ Viêm chật vật tổ chức lấy ngôn ngữ, tiếp đó một mặt xác nhận dùng ngón tay nhỏ chỉ vào Giang Nam Nguyệt, cái sau đang che nháy mắt, bên hông tóc run lên một cái. Mẹ, một tuổi nhiều bé trai ôm chặt lấy cái này cây cỏ cứu mạng, đây là tình huống như thế nào? Tình soi trên đỉnh, bên trên tiên, ngốc manh, quái vật đồng thời ngây ngẩn cả người. Lẽ nào thật sự đúng đúng hải tử của ta sao? Giang Nam Nguyệt rơi vào trầm tư. Hẳn là ta là bị tồn tại gì rửa đi ký ức, cho nên không nhớ rõ. Cảnh Thơm thì là nghi ngờ nghĩ đến. Không đúng rồi, ta rõ ràng nhìn xem ngọt ngào sư cô Lâm Buồn, nuôi ra hải tử. A, nói Lâm Buồn kỳ thật cũng không thỏa đáng, dù sao cũng là kim quang lóe lên, hai đứa bé liền hoa hoa rơi xuống đất, liền trong truyền thuyết bà đỡ đều không dùng đến. Thế nhưng là... như thế nào đều sẽ không là tiểu Nguyệt Nhi hải tử nha. Lạc Anh Ninh cũng rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ đứa nhỏ này cũng là dị tộc, là chính mình nhìn lầm? Không đúng. Vận thế con trai chính mình làm sao có thể nhìn lầm, như thế điểm tướng thuật, chính mình còn là có. Thế nhưng là đồng nôn vô kỵ. Mẹ con thiên tính, làm cho vị này trầm ổn bé trai tâm thần động dung, cho nên mới để xuống khó được đi theo chính mình học tập cơ hội, mà liều lĩnh chạy hướng mẹ của mình. Ba người liếc nhau. Mẹ! Hạ Viêm liều mạng ôm lấy Giang Nam Nguyệt đùi. Một bộ kéo đều kéo không đi bộ dáng. Giang Nam Nguyệt rơi vào trầm tư. Nếu như ta bị rửa đi ký ức, như vậy, hai tử phụ thân là ai? Hắn lại vì sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ nói, Tiểu Hương Nhi thì là kỳ quái ngẩng đầu, nhìn xem bên này một màn, đột nhiên trong đầu hết thảy đều loạn. Một loại cảm động cảm xúc dâng lên trong lòng. Nàng cảm thấy mình khỏe mắt ấm ức. Không nghĩ tới, Hạ Viêm lại bị chính mình đám người cứng rắn như thế từ mâu thân trong ngực cướp đi. Một tiếng này mẹ, bao hàm bao nhiêu oan ức, bao nhiêu chờ mong. Cái kia cả ngày lẫn đêm tưởng niệm, thật sự là khó có thể tưởng tượng, dĩ nhiên ẩn sâu tại một cái chỉ có một tuổi hài tử trong nội tâm. Cỡ nào cô độc, cỡ nào tàn nhẫn. Nàng nhịn không được nghiêng đầu, ôm đoán hận ánh mắt, quăng liếc mắt một bên trên tiên. Tựa hồ đang trách cứ nàng, vì cái gì? Tại sao muốn đem hai mẹ con này chia rẽ? Lạc Anh Ninh cảm nhận được bên cạnh vị này gần đây cùng mình ở Trung Hòa hợp bạn tốt trong mắt trách cứ, nàng cũng là sức sở. Chẳng lẽ, chính mình nhìn sai rồi? Vị này không phải dị tộc. Dù sao vận thế con trai sao có thể là dị tộc. Nghĩ nghĩ, Lạc Anh Ninh ôn nhu nói, Viêm Viêm ngoan, hôm nay chúng ta còn muốn đi tu tập tiên thuật. Chờ ngươi lớn lên sẽ trở nên rất lợi hại nha. Nhưng mà Hạ Viêm lại là làm như không thấy, có thai như điếc, khăng khăng một mực ôm lấy đâm lấy treo chọc mèo biện nữ hài đuổi, như là vật trang sức. Lạc Anh Ninh thấy thế, lại nhìn về phía Giang Nam Nguyệt nói, ngươi thật sự là Viêm Viêm mẹ. Giang Nam Nguyệt đang tự hỏi, nghe hỏi, chẳng qua là mở mịt lắc đầu. Trong lúc nhất thời, mấy người lại rơi vào trầm mặc. Cảnh Thơm nâng cằm lên, trầm ngâm nói, a, chuyện này kỳ quặc vô cùng, thật sự là khó bề phân biệt. Không bằng, chúng ta đi hỏi một chút trưởng giáo a. Dưới cái nhìn của nàng, Hạ Cực liền là trời, nói cái gì đều đúng. Mà Lạc Anh Ninh thì là lộ ra vẻ ngờ vực. Hẳn là, trong đó có ẩn tình. Ba nữ mang theo Hạ Viêm, vội vàng chạy tới Huyền Thiên Cung. Mà ra ngoài ý định bên ngoài chính là, Hạ Cực không trong cung. Thanh Phong Minh Nguyệt đang nhàm chán ngáp một cái, đùa bỡn trong sân thầm thầm hương ai. Từ nghiêm túc mạnh trưởng giáo sau khi đi, hai người dường như giải phóng, làm gì đều sẽ không có người quản. Vị kia tuổi trẻ thần bí trưởng giáo, động một tí biến mất, đi hướng không biết nơi nào tu luyện đạo ý. Hậu Sơn cấm địa, hắn đều có thể mất tích mấy tháng. Còn có chỗ nào hắn không thể đi? Cho nên nhìn thấy ba nữ hứng thú bừng bừng mang theo vị kia vận thế con trai chạy vào Huyền Thiên Cung, Thanh Phong Minh Nguyệt chỉ nói là trưởng giáo ra ngoài, chỗ không biết. Rơi vào đường cùng. Ba nữ đành phải hưng hết mà trở lại. Mà bởi vì Hạ Viêm kiên trì, hắn lần nữa cùng Giang Nam Nguyệt trở lại với nhau, vượt qua biếng nhác sinh hoạt. Tu tiên thời gian thì là tạm thời cáo một đoạn. Lạc Anh Ninh cũng là bất đắc dĩ, đạo pháp hiển nhiên, nàng không cách nào làm đến ép buộc cái gì, nhất là một khi đem Nam Hải này từ Giang Nam Nguyệt bên người kéo ra, cái trước liền sẽ hoa hoa khóc lớn, giống như là muốn bị kéo ra ngoài bán đi. Khóc thê thảm vô cùng, tiếng tốt lấy động dung, người nghe thương tâm. Nàng chỉ có thể gửi hy vọng ở đầu xuân liền muốn đi tới các sư huynh đệ, có thể xác nhận một chút cái này Giang Nam Nguyệt đến tột cùng có phải là hay không dị tộc, hay là chính mình nhìn sai rồi. Đồng thời, nàng nhưng cũng không yên lòng Giang Nam Nguyệt một người mang theo vận thế con trai, cho nên cũng làm cho Giang Nam Nguyệt chuyển về tỉnh soi ngọn núi, ba nữ tổng mang một hải tử. Hôm nay ngươi dạy mấy câu, ngày mai nàng nói vài lời. Liền như vậy đuổi lấy thời gian. Lúc này, Đông Hải bờ biển. Vạn dặm cắt trắng, trải thành một cái viên bạc. Phát họa ra bốn lượn mà không thấy từ đầu đến cuối đường ven biển. Mà khoảng cách nơi đây mấy trăm trong biển vùng đất, lại là có một tên tăng nhân, nhắm mắt chắp tay trước ngực, một chân đứng yên ở một cây khô héo lô trúc bên trên. Sóng biển vô luận yên lặng hay là cuồn cuộn, tựa hồ cũng không cách nào thấm ướt áo quần hắn. Nói một tiếng A Di Đà Phật. Chính là tứ đại giai không. Ta nhược tâm không động, thiên địa chi động, há có thể làm ta thân động. Tăng nhân hiển nhiên là chức cao tăng, nhưng mà hắn đi lộ tuyến, vẫn là lợi dụng đảo xây dựng ra tới bí ẩn an toàn hàng tuyến. Những này hàng tuyến đều là lâm thời, mùa tính, thậm chí một lần về sau, vĩnh viễn không bao giờ có thể dùng, cho nên căn bản là không có cách phổ cập. Vị này cao tăng cũng không phải là e ngại không biết hải vực quái vật. Nếu là hắn thật nghĩ đi, có lẽ còn là có thể sống sót. Tăng nhân tên là Không Sửa, trời sinh cả thọ đủ, chính là Phật mạch Lục La Thiền Viện cao tăng, tu tập tâm Phật mấy chục năm, mà có sở thành, lúc này đã cũng không bị ngoại vật quấy nhiễu, chính là trong nước lửa, chỉ cần tâm không loạn, cũng có thể bình yên mà qua. Thường mang thai vượt tế thế người chi tâm. Mà lần này tới Long Tàng Châu, chỉ vì tìm được vậy cũng cứu vạn dân tại Thủy Hỏa Thiên Mệnh chi tử. Tiếp đó phụ tá chi, đoạt thiên hạ, mà đến thiên thế. Lấy thế giúp Phật, mà đường dành cho người đi bộ thiên hạ. Mạch hệ chi tranh, càng nhiều là vận thế chi tranh. Không Sửa tin tưởng nói mạch đã trải qua xuất thủ trước, thế nhưng là không ngại, chỉ cần hắn đến rồi, liền có thể một con trai rơi xuống, mà định càng khôn. Đột nhiên, hắn dường như cảm thấy dị dạng, bởi vì nước biển biến đỏ. Tiếp đó ngay sau đó sôi trào lên. Cái kia sóng lớn chẳng biết lúc nào như là nữ tử đỏ tươi áo dài, đang chậm rãi múa. Mà hắn dưới chân giẫm lên cỏ lau thì là cũng không còn ổn định. Không Sửa khe khẽ lắc đầu, yên tĩnh niệm tiếng niệm Phật, chợt niệm lên kinh Kim Cương. Thứ nói ra một câu, như là ta nghe. Bốn chữ vừa ra khỏi miệng, liền dẫn vô cùng uy thế, cùng nộ ra tăng thường, mà hướng cái kia máu loãng nặng nề áp đi. Như tơ lụa sóng lớn như bị tảng đá đầu nhập, lập tức cuốn lên vòng xoáy. Không Sửa thờ ơ lãnh đạm, chẳng qua là nhắm mắt, mà trong miệng niệm kinh tốc độ thì là càng thêm nhanh chóng. Tựa hồ giữa thiên điệu tiếng gió, trên biển sóng lớn chi thân, hơi nước, huyết khí, tất cả đều tại hắn Phật âm phía dưới trừ khử hầu như không còn. Xoát. Sau một khắc, hắn đột nhiên cảm thấy mình thân thể tê dần, chính là không cách nào nhúc nhích. Tiếp đó sóng lớn đột nhiên lăng không nhi lên, theo thân thể của mình, đi tới đi lui quấn quanh, xoay tròn mấy lần, đem chính mình bọc thành bánh trưng. Không Sửa còn muốn lại nói, nhưng lại phát hiện dĩ nhiên không cách nào mở miệng. Còn muốn lại cử động, lại phát hiện thân thể này dường như không thuộc về mình. Tiếp đó hắn nhìn thấy trên biển một tên đỏ chót lễ phục, khí chất ưu nhã bóng hình xinh đẹp đang kéo lấy chính mình hướng đông phương mà đi. Rõ ràng còn là ban ngày, Không Sửa lại cảm thấy mình đang từng bước một bị kéo hướng địa ngục. Chẳng lẽ mình chạy lộ chỗ? Đây là Không Sửa cuối cùng ý niệm. 12. Chương 58, hư ảo chi hy vọng. Huyết Bổ Đảo Trang Viên, là áo đỏ danh viện phan đoá bên thế giới. Nơi này không xương dựng lều, giọt máu xuống mồ mà sinh sôi ra từng khỏa kỳ dị nho, nhưng mà lều trống còn khoảng không. Dây cây nho hiển nhiên mới vừa vặn leo trèo bên trên khung sương, tại không biết nơi nào ra tới trong gió, đung đưa non nớt đầu. Làm Hạ Cực đi tới lúc, trên đường đi đang có không ít khuôn mặt mơ hồ người tại vì dây cây nho bón phân, mà phân bón lại là không khí. Người trồng cây ăn quả đứng xếp hàng, từng cái đi qua, mà lấy này gặt ra, mãi đến mỗi một cây nho trước đều đứng đầy người. Lúc này mới bắt đầu tiếp tục bón phân. Nhưng phân bón vẫn là không khí. Hạ Cực tò mò nhìn. Mà sau một khắc, những này người trồng cây ăn quả đột nhiên lấy ra dao găm sắc bén, tiếp đó cắt mở cổ tay của mình, mặc cho máu đổ vào nhập dây cây nho bên trong, bọn hắn mặt không biểu tình, lại khuôn mặt không rõ. Nhưng mà chỉ có cuối cùng một vị tăng nhân ăn mặc người còn đang dãy rủa. Nói dãy rủa kỳ thật hơi quá rồi, hắn chẳng qua là dùng ánh mắt tới truyền lại phần này dãy rủa. Hạ Cực nhất thời cao hứng, tắc thì đứng ở bên cạnh hắn, tiếp đó cũng tùy ý lấy ra một cái dao sắc bén, làm ra dãy rủa tư thế. Đại sư, xin hỏi pháp hiệu. Hạ Cực tựa hồ thừa nhận lấy áp lực thật lớn, mà tại nói chuyện. Cái kia tăng nhân con mắt chật vật phía bên trái xem ra, chật vật nổ ra hai chữ, không sửa. Xin hỏi tôn giá. Hạ Cực lại không đáp lời, chẳng qua là miễn cưỡng chống đỡ lấy, tay phải hắn run rẩy, tựa hồ khống chế cái kia lưới đao sắc bén mà không phía bên trái cánh tay cắt lấy. Tựa hồ là phế đi sức chín châu hai hổ, đao của hắn dĩ nhiên nghiêng đi. Không sửa trừng lớn mắt, thừa nhận lấy áp lực thật lớn, hắn chật vật mở miệng hỏi, như thế nào làm đến? Từ khi trước đó bị cái kia áo đỏ danh viện từ trên biển cướp giật đến nước này, hắn liền không giải thích được thành người trồng cây ăn quả, tiếp đó lấy máu tươi tới tiêu những này quỷ dị, xây dựng tại xương trên kệ dây cây nho. Mà mỗi một lần phóng ra máu tươi về sau, chính mình còn sẽ từ từ đem miếng thịt mảnh cắt lấy, mãi đến tỉnh táo té nhào vào dây cây nho bên, hóa thành chất dinh dưỡng. Đợi đến ngày kế tiếp, chính mình lại sẽ tỉnh đến, mà hoàn hảo không chút tổn hại. Chẳng qua là ký ức lại càng ngày càng mơ hồ, thậm chí là ý thức cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn. Một cổ ý chí cường đại tại xông vào trong đầu của chính mình, đi thay thế tất cả ý thức mà nói với mình, ta là phân hóa học. Hạ Cực run rẩy đáp lại, tâm niệm tập trung, tin tưởng vững chắc hết thảy đều là không, nếu là tin, liền có thể làm được chết đi lưới đao. Tựa hồ chấn động tại cái này cái nam nhân dĩ nhiên có thể tại cường đại như thế áp lực dưới, nói ra nhiều như vậy chứ. Không sửa vội vàng học theo, vị này cao tăng tự hỏi tâm Phật tu luyện nhiều năm, cái này chạy không hết thể công phu còn là có. Thế là, hắn miễn cưỡng tập trung lên tâm niệm, thầm đọc một tiếng niệm Phật. Nhưng sau một khắc, tay của hắn lại là bất chi bất giác lại cắt lấy chính mình một mảnh ngực thịt. Không sửa sững sờ, hắn cũng không sợ đau, trên thực tế làm vì tăng nhân, hắn đã sớm quan tưởng qua cắt thịt tự ưng tình huống. Nhưng là bây giờ cũng không phải là vì từ bi, mà là hãm sâu quỷ dị vùng đất. Thế là, hắn nhịn không được lại chuyển động con mắt, nhìn về phía bên người nam nhân. Nam nhân kia dĩ nhiên lần nữa đem lưới đao thiên rời đi. Không sửa nhắm mắt, tĩnh tâm, lại làm nếm thử, nhưng mà vô luận hắn làm thế nào, đều không thể khiến trong tay chi dao chết đi, chỉ có thể từng mảnh lăng trì lấy chính mình, đem ngực cắt ra khung xương về sau, còn tại cạo lấy xương cốt bên trên thịt. Cái này khiến vị này tăng nhân nhịn không được muốn thả tiếng kêu to, thế nhưng là, cái này kêu đau lại bị thứ gì ngăn trở. Hắn cảm thấy mình tiếng nói miệng giống như là nhét vào cái gì, mà không cách nào lên tiếng. Chật! Không sửa mất đi ý thức. Bắt đầu mù quáng từng mảnh cắt thịt của mình, mãi đến hóa thành cái kia dây cây nho phân hóa học. Hạ Cực lắc đầu, tiện tay bỏ xuống dao, tiếp đó chạy vào mảnh này quả ruộng phần cuối, một gian nông gia nhà gỗ nhỏ. Áo đỏ danh viện đang cẩn thận điều phối lấy rượu ngon. Nàng yêu thích lấy máu cất rượu. Trong phòng rất đơn giản, trừ dài hình quầy ba, chính là một trương gần cửa sổ tinh xảo bàn gỗ, nghĩ đến chủ nhân thường xuyên ngồi tại bàn này một bên, một vừa nhìn ngoài phòng vất vả cần cù cày cấy, một bên hưởng dụng rượu ngon. Dù sao nhìn xem nho từ không tới có, lại đến nhập rượu, biết được ở trong đó mỗi lần một quá trình, tại phẩm rượu lúc có thể nghĩ lên rất nhiều. Hạ Cực tùy ý ngồi ở bên cạnh bàn, mặc cho tên kia viện vì chính mình bưng lên một chén mới điều rượu đỏ. Yên tĩnh thưởng thức. Hương vị có chút quá cố ý. Vị này lúc này đồng dạng ưu nhã nam nhân bình luận. A. Phan Đoá tò mò nhìn lại. Tiếp đó, vị này áo đỏ danh viện thản nhiên thừa nhận, xác thực như thế. Nàng sửa sang lại suy nghĩ, tiếp tục nói, ta cất qua quá thật đẹp rượu, nhưng lại không nghĩ lặp lại khẩu vị. Cho nên một mực tại biến ảo thủ pháp, cùng nho bồi dưỡng phương thức, kỳ vọng có thể thu hoạch càng đẹp trái cây, càng có đặc sắc rượu. Thế nhưng lại, nàng nhấp miệng, lộ ra vẻ bề bài. Hạ Cực lặng lặng nói, ngươi cần linh cảm. Linh cảm. Ngồi tại trống rông trong trang viên, là sẽ không thu hoạch linh cảm. Phan Đoá vì chính mình rót chén mới điều rượu, nghi ngờ ngồi ở vị này sư phụ của mình cực kỳ tôn trọng cùng kính nể nam nhân đối diện, phẩm một cái, lại trầm tư chốc lát, nhưng như cũng khó hiểu nói, như vậy như thế nào mới có thể thu được linh cảm? Tại vô tận tuế nguyệt bên trong, phong cách của ta đã trải qua hướng tới ổn định, muốn lại tìm kiếm đột phá, lại là rất khó. Hạ Cực mỉm cười lắc đầu, tiếp đó đem còn lại nửa chén rượu nhẹ nhàng để xuống, đứng lên nói, nhận được khoản đãi. Như vậy, hiện tại phải chăng có thể đem trang viên này bên trong thời gian tăng tốc đâu? Thì như đến ngày mai. Phan Đoá mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là vớt cằm nói, tình nguyện đã đến. Nàng chậm rãi đi đến nhà gỗ bên cửa sổ, tiếp đó kéo leo trèo lấy yêu diễm đỏ dây leo rèm cửa. Đinh đinh đinh, gõ gõ trên bàn bằng bạc dụng cụ. Ngoài cửa sổ thoáng qua trời tối, Phan Đoá gõ lại mấy cái, tiếp đó dạo bước đến phía trước cửa sổ, lần nữa kéo ra rèm. Nàng dáng người rất đẹp, nhấc tay cất nhắc tầm đó, đều là danh viện phong phạm, khiến người ta không dám khinh nhẫn, lại nghĩ đến ôm lấy mỹ diệu nhưng người như ngọn lửa thân thể vào trong lực, đi mặc sức hưởng dụng cái kia nóng bỏng môi đỏ. Đỏ dây leo rèm cửa chậm rãi kéo ra. Hạ Cực nhìn thấy một nhóm người trồng cây ăn quả lần nữa từ đằng xa phòng nhỏ xếp hàng đi ra. Hắn tiện tay cơ lấy một cái dao ăn, đi ra nhà gỗ, đi đến đội ngũ kia cuối cùng. Thật thà bắt đầu bón phân, thật thà đem lưới đao cắt hướng mạch đập của mình. Phân hóa học lặp đi lặp lại động tác. Không sửa cảm giác chính mình đại não càng thêm hỗn độn, nếu không phải là bên người nam nhân hôm qua để lại cho hắn cực sâu ấn tượng, hắn sợ là đều muốn quên mất. Tiếp đó, nam nhân này cắt cổ tay dao quả nhiên lại chết đi. Ghê gớm a. Không tu tâm bên trong thầm thở dài một hơi, đây mới thật sự là lấy tâm thành Phật. Chính mình trước kia là xem thường thiên hạ này. Tiếp đó, hắn nghe được nam nhân này chật vật nhổ ra một câu, ta tìm tới đi ra biện pháp. Không sửa cảm thụ được bốn phương hối tới áp lực, đem hết toàn lực nhổ ra một câu, Lục La thiền viện, nằm dấu cuối cái kia biết. Hạ Cực giả bộ như ngẩn người, tiếp đó lại đem hết toàn lực chết đi đâm về ngực dao, cam kết, lời nói ta sẽ dẫn đến. Hắn hiển nhiên minh bạch vị này tăng nhân ý tứ. Mà không sửa trong con mắt lại là lóe qua một tia cảm kích, hắn cố nặn ra vẻ tươi cười, cứ việc không cách nào chống cự cái kia điều khiển tay phải lăng trì chính mình lực lượng, nhưng như cũng chật vật nhổ ra cuối cùng bốn chữ, cảm ơn tạ thí chủ. Rất nhanh, không sửa lần nữa mất đi ý thức, lại hóa thành phân hóa học, tiến vào nho vườn trái cây. Hạ Cực khoan thai xoay người, trở lại trong trang viên. Mà Phan Đoá đang đứng tại nhà gỗ nhỏ nhìn đằng trước lấy hắn. Rõ chưa? Hạ Cực nhàn nhạt nói. Phan Đoá như có điều suy nghĩ. Hạ Cực ôn hòa lấy hướng dẫn nói. Hiện tại ngươi có thể ủ chế một chén tên là hư ảo chi hy vọng rượu ngon. 12. Chương 59, Hoàng Tuyền tọa độ. Huyết bồ đào trong trang viên mười mấy ngày, tại bình thường thế giới bất quá đi qua chốc lát mà thôi. Hạ Cực hướng dẫn lấy tên này Phan Đoá đại quái dị, đi cảm thụ, đi suy nghĩ, đi đào móc linh cảm. Thằng đến vị này áo đỏ danh viện hoàn toàn bái phục, thở dài, khó quái lao sư như thế tôn kính ngài. Trong lúc đó, Phan Đoá tất nhiên là lại giải quyết mấy lần Đông Phương Phật mạch người tới, nhiều lần quyết đoán, không lưu vết tích. Nhưng Hạ Cực còn không hài lòng, ngươi cần trong phút chốc đem địch nhân cuốn vào bên thế giới, mà không phải trì hoãn, bằng không bọn hắn sẽ truyền lại ra tương tự với tín hiệu cầu cứu đạo cụ. Phan Đoá lắc đầu nói, ta không sợ bọn họ, tới bao nhiêu còn không sợ. Hạ Cực suy nghĩ một chút nói, cũng đúng. Chật, hắn lại lạnh lùng nói, nếu là ngươi để vào một người, đây chính là phải bị trừng phạt. Phan Đoá gật gật đầu. So với vị này còn khá lộ vẻ non nớt đại quái dị, Tiệm Hy lại khiến Hạ Cực cực kỳ yên tâm. Hắn rời đi huyết bổ đảo trang viên về sau, liền trực tiếp đi đến xám trắng chi màn mộng kính thế giới. Trống rỗng mộng cảnh sâu nhất tầng, vô số tọa độ, khi thì tại xám chi trong kính chợt lóe lên, khi thì lại tại trắng bệnh chi cảnh bên trong triển lộ thân hình. Cái kiếp như hắc hỏa đốt cháy khủng bố con quạ đang không có căn cứ mà đứng, đứng tại căn bản không tồn tại đầu cảnh, nghiêm nghị nhắm mắt, khắp toàn thân từ trên xuống dưới liên tiếp mỗi một cái lông vũ đều mang kinh hại khí tức. Cảm nhận được Hạ Cực đến, Tiệm Hy chẳng qua là khàn giọng kêu một tiếng sư phụ, liền không cần phải nhiều lời nữa. Hạ Cực ngồi chồm hổm ở cái kia thỉnh thoảng biến ảo xám trắng chi cảnh gian, khi thì trời sáng xám, khi thì trời xám trắng, mà phàm tiến vào tồn tại, thân ảnh cũng sẽ ở song trong kính bị vô hạn kéo duỗi, vô hạn hiện ra. Đáng tiếc thế giới này chỉ có con quạ cùng hắn hai cái tồn tại. Hắn tùy ý ngồi trên mặt đất bên trên, chỉ Hoàng Tuyền nói, chỗ này tọa độ có tiến vào hạn chế sao? Cùng chênh lệch thời gian lại là bao nhiêu? Con quạ khàn khàn nghiêm nghị đáp lại, thời gian lưu cùng hiện thực gần như ngang nhau, mà hạn chế, trừ phi cứng rắn cùng không gian này đụng nhau. Nếu không duy chỉ có người chết mới có thể vào bên trong. Va chạm loại chuyện này, Hạ Cực là sẽ không đi làm. Cho dù tìm được va chạm điểm dùng lực, cũng là không có chút ý nghĩa nào. Dựa vào man lực đi xung kích chỗ này không gian, rất có thể dẫn đến không gian đổ sụp, đây không phải kết quả hắn muốn. Yên lặng chốc lát, Hạ Cực thở dài, ngươi khi đó nên đáp ứng những cái kia tồn tại, đi cùng bọn hắn cùng sáng tạo hoàn tuyển, như thế dung hợp một tia không gian quy tắc về sau, ngươi cũng có thể vụng trộm thả vi sư đi vào. Con quạ gật đầu nói, trách ta. Một người một quả mặc dù nói như thế, nhưng cũng hiểu biết vụng trộm thả Hạ Cực nhập Hoàng Tuyền là không thể nào chuyện. Dù sao Hoàng Tuyền chỗ này không gian thứ nhất pháp tắc tức là người chết mới có thể vào bên trong. Nếu nói là chủ nhà nội bộ ra gian tế, thả một người ra vào, cái kia còn có thể. Thế nhưng là Hạ Cực, hắn tại ra vào không gian lúc, biểu hiện ra căn bản chính là một cái khủng bố đến cực điểm quái vật khổng lồ, cho dù hắn lại thế nào che lấp, cũng như khua chiêng gõ trống, căn bản là không có cách lặng lẽ đi vào người chết mới có thể vào bên trong cánh cửa này. Cho dù hắn biến đổi thân hình, dù là hóa làm một con kiến, một hạt bụi, đều mơ tưởng đi vào. Hạ Cực lại nói, vậy vi sư nếu là đợi cho Hoàng Tuyền mở ra ngày, chính là xâm nhập môn này bên trong, tiếp đó liền đứng nghiêm, ai đi cũng không đi ra, thì như thế nào? Cái chủ ý này là hắn tính toán đã lâu, cũng là hắn cảm thấy phi thường đáng tin cậy một cái ý nghĩ. Cho dù là Tiệm Hy như thế lớn quái dị nghe nói lời ấy, trong lòng cũng là hơi sinh ra sợ hãi cảm xúc. Tiệm Hy nói, chỗ này không gian có gì đó quái lạ, đến lúc đó cho dù là Phật mạch đại năng, thi mạch quái dị không cách nào khu trục sư phụ, không gian kia bản thân cổ quái cũng sẽ để sư phụ rời khỏi. Có bao nhiêu cổ quái? Thời không hỗn loạn, phương hướng bị lạc, vô tự, không chờ, sát na hỗn độn. Hạ Cực trầm mặt xuống, nghe đến nhà mình môn đồ nói như thế, hắn dĩ nhiên là trong nội tâm có tính toán. Chẳng lẽ hỗn độn thế kỷ cái kia hạch tâm rơi xuống mảnh vỡ? Chính mình tại tinh thần hệ phương diện mặc dù cũng rất cường đại, nhưng kém xa tít tắp chính mình thân thể, đến lúc đó không gian kia lợi dụng chính mình chỗ yếu, mà không tuyển chọn cùng mình mạnh kháng. Ngược lại đem chính mình lừa gạt đi ra ngoài, vậy liền không thú vị. Cho dù triển hiện chân dung, mạnh mẽ hướng bên trong bò, không gian kia không cùng mình đối mặt là được rồi, trên thực tế. Cổ quái như vậy không gian, có lấy không ít biện pháp không nhìn chính mình, thậm chí không đi cảm giác chính mình. Chẳng qua là lợi dụng một loại độ cao chịu tượng đến, liền khái niệm cũng không tính là mơ hồ thông tin, lấy phân loại, lấy vô tự, liền có thể tới cùng tự mình tiến hành cái kia vốn không tính chiến đấu chiến đấu. Cái gọi là hỗn độn, chính là lực lượng trừ phi tuyệt đối bao trùm, nếu không liền tuyệt đối vô hiệu. Nếu ví dụ nói, chính là cái kia thần thoại cảnh cao thủ, cùng một tên không động võ công phàm nhân, ở đây không gian bên trong, lực lượng không kém nhiều, chỗ bằng hoàn toàn là vật khí. Cái kia thần thoại cảnh cao thủ cho dù cầm đem liệt thiên đồ long đao, cũng có thể là bị phàm nhân lấy dao ăn miểu sát. Nhưng hạ cực lại là tuyệt đối bao trùm. Không gian hỗn độn, hắn cũng đi qua, về sau quên mất làm ra điều chỉnh, liền bị lừa ra ngoài, hậu kỳ lần nữa nghĩ sẽ rách không gian bỏ vào đi thời điểm, lại phát hiện như thế nào cũng không tìm được cửa. Thế giới như thế hòa bình. Cho nên hắn kiếp trước mới không còn muốn sống. Mà đã từng có không ít tuyệt đỉnh cao thủ, thậm chí là đại năng, nhận được không gian hỗn độn kèm theo xung kích về sau, nghe nói là sinh ra thời gian ngực dòng, hoặc là thời gian tiến nhanh. Tục truyền là xuyên qua. Thế nhưng là hạ cực biết rõ, đó bất quá là thời không cạm bẫy. Hắn chỗ thế giới, từ trước đến nay cũng không từng đào thoát hỗn độn bên trong một cái nho nhỏ phục chế mảnh vỡ, bọn hắn tại mảnh vỡ bên trong sinh diệt, mà tự cho là đúng đến thế giới mới. Đây chính là phiền phức địa phương. Cứng đối cứng, hạ cực chưa từng sợ ai, phiền nhất liền là đến cao tầng thứ về sau, những đồ chơi này từ không chính diện đánh. Thật sự là không thích. Chẳng lẽ lại muốn bức bách chính mình bày ra loại hình thái đó? Chẳng qua là một khi bày ra, lại ngắn thì cần mấy năm, lâu là cần trăm năm mới có thể một lần nữa tụ hợp thành hình người. Hạ cực nhất thời trầm mặc lại. Con quạ hiển nhiên cũng không nói chuyện. Hai vị này cũng có thể động một tí ngàn năm vạn năm, không động không nói tồn tại, cho nên, căn bản không cảm thấy nhàm chán. Ta cần phải trở về. Hạ cực đứng dậy. Con quạ trầm mặc không nói. Mà sau một khắc, nam nhân kia mở mịt thân ảnh đã trải qua biến mất tại nguyên chỗ. Chật, hạ cực như dò xét lãnh thổ, lại đi âm chín thường giết mổ hẻm nhỏ, đào chút như là hào hiệp truyền, lớn hiệp truyện loại hình sách vở, lúc này mới rời đi. Mà lại trở về võ đang lúc, lại là một ngày hoàng hôn. Dẫm lên như cũ mùa đông băng lãnh bùn đất, hắn tính tọa tại cấm địa lối vào trước mộ bia. Nhìn xem mộ bia tại vợ bên trên một vết rách. Cảm tình. Không tồn tại, chính mình loại tồn tại này sớm tại rất nhiều năm trước, là quên mất cái gì là cảm tình. Thế nhưng là, lại không tên hy vọng ngươi có thể lại sống tới. Dù là để ngươi sinh hoạt tại ta thiên đường bên trong, như sủng vật nhốt tại ta lồng bên trong, là như đối với vật phẩm giống như nhu cầu a. Dù sao mình cũng yêu thích một chút đặc biệt công pháp, tiếp đó đi lợi dụng những cái kia sinh ra dị thường hiệu quả, dạo chơi nhân gian. Bất quá chỉ là yếu đuối nhân loại mà thôi. Động một tí có thể đồ sát trăm vạn, ngàn vạn, thậm chí hủy diệt một cái văn minh chính mình, như thế nào lại quan tâm trên mặt đất một con kiến đâu. Hàn phong lạnh thấu xương, thổi cảm ơn hết thảy xanh, cũng già thiếu niên đầu. Cái này võ đang tuổi trẻ trưởng giáo, tại tuần tra Long Tàng Châu xung quanh trở về sau, như thế như vậy ngồi tại trước mộ địa, không cảm giác càng là một đêm. Đợi cho ngày kế tiếp băng xương hóa lộ, từ cành tùng nhỏ xuống. Hắn mới mở mắt ra. Yếu ớt cầu nguyện phiếu. 12. Chương 60, Nữ Vương Đại Lục. Thiên hạ đại thế, từ đầu đến cuối tụ tập tại Tử Vi Quan. Cho nên võ đang cho dù phản núi, cũng chưa từng có quá nhiều người chú ý. Cẩn thận đại sư huynh dưới chân núi nguyên nhân bày nghi trận, nhưng cũng là làm cho mù loà nhìn. Nghe nói trưởng giáo trở về, bên trên tiên, Xuân Manh, quái vật vội vàng mang theo Viêm Viêm lên trời về cùng, dù muốn biết rõ ràng Viêm Viêm thân thế chi mê. Mà Hạ Viêm hiển nhiên rất sợ sệt vị này cậu. Đến tột cùng vì sao, chính hắn lại cũng không nói lên được, đó là một loại phát ra từ linh hồn sợ hãi, tựa hồ sinh ra đã có. Nhưng mấy người lần nữa vồ hụt. Minh Nguyệt chính đang cho góc tường mai vàng tưới nước, nhìn thấy người tới, hỏi rõ tình huống sau liền như thế nói, trưởng môn chỉ trở về bên dưới, tiếp đó đọc 12 thanh giao đi núi sâu. 12 thanh giao. Ba nữ nhân bó tay rồi. Đây là giao chẳng phá, cho nên trở về đổi đao. Mà tựa hồ vị này trưởng giáo làm tốt quá dài kỳ dã nhân sinh hoạt dự định. Dĩ nhiên duy nhất một lần mang đi ra ngoài 12 thanh giao. Lạc Anh Ninh lắc đầu nói, trưởng giáo không phải đều nên tỏa chấn trong cửa sao? Cái này nếu là xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Lần này, cảnh thơm không vui, chúng ta trưởng giáo chăm chỉ nhất, nếu không thì sao sẽ trở thành đại lục này thứ nhất truyền kỳ? Giang Nam Nguyệt cùng đã trải qua thành nàng đuổi vật trang sức Hạ Viêm trầm mặc không nói. Tóc dài nữ hài ngón tay đùa bỡn bên hông, cái kia như đen bọ cạp tóc nhọn, một bộ ta là người cầm ta không biết nói chuyện bộ dáng. Thứ nhất truyền kỳ. Lạc Anh Ninh cười lắc đầu. Nhưng nàng luôn luôn đấy lòng giấu mà nói, mà không nhẹ nôn, cho nên cũng không nhiều lời. Người cái này nho nhỏ Long Tàng Châu truyền kỳ, tại đạo Phật thi ba mạch trên chiến trường, liền pháo hôi cũng không bằng. Tính toán thời gian, Phật mạch người cũng sắp đến. Tại đạo mạch sư huynh đến trước, chính mình nhiệm vụ gian khổ, ngàn vạn không thể có thể để cho vận thế con trai bị đối thủ lập đi. Trong núi sâu, gánh vác lấy 12 thanh đao nam nhân rất nhanh vào chỗ. Đây là nguyên bản cửa cơm vùng đất, lúc này mặc dù tư sinh ra chút nho nhỏ yêu ma quỷ quái, thế nhưng là sẽ chỉ hù dọa một chút người. Nghĩ lại nhập ngộng. Mà phần Thiêu Sơn Trang bên trong, Eo Lệ đang bận rộn. Chuẩn bị thế nào? Trang bên ngoài đi vào nam nhân nhìn xem nàng đi tới đi lui chạy, thỉnh thoảng xóa đi thái dương mồ hôi lưng còn nữ hải, nhịn không được hỏi.
Không sai biệt lắm.
Eo Lệ cũng không ngẩng đầu lên. Tiếp đó đột nhiên ném ra ngoài một cái màu đỏ cái túi nhỏ, đại lão, đưa cho ngươi. Hạ Cực tiếp nhận, từ bên trong lấy ra một cái đầu người, còn có một khối ngọc bội, cùng một chương viết đầy kiểu chữ kim loại bản. Người này khuôn mặt thô ráp, râu quai nón, nhìn như hào phóng vô cùng, nhưng mà ánh mắt lại có chút hẹp dài. Kim loại trên bảng tiểu chữ chỗ miêu tả thì là kinh nghiệm của hắn. Đường Mãng, 43 tuổi, không bao lâu vì đứa chăn trâu, nhiều vũ dũng, quái lực nhưng ngăn châu điên. Sau vị kỳ liền vương dưới trướng đại tướng, tại thượng hoàng diệt kỳ liền vương trong lúc đó, Lạng Yên mang theo ra quyến tâm phúc đào vòng, sau tại nửa đường, tâm phúc sinh ra ác ý, nhưng Đường Mãng trời sinh tính đa nghi, mà giả ý uống vào tâm phúc chỗ nấu chi sút, dù hắn đậu thủ. Chật, tương kế tiểu kế, đem chi chẳng giết. Rối loạn, thứ nhất đường hướng tây, muốn trốn nhập núi sâu, mà tránh né chiến loạn. Nhưng mà lại tao ngộ giặc cỏ loạn quân, làm cho hắn cùng vợ thất lạc. Hạ Cực cũng lười lại nhìn, trực tiếp đem năm ngón tay cắm vào đầu lâu kia bên trong, cấp tốc đọc đến lấy trí nhớ của hắn. Tiếp đó thuần thục chế tác tốt mặt nạ ra người. Hắn đột nhiên nghĩ chính mình vị kia tên là Tiệm Hy môn đồ, muốn trở thành cái gì liền biến thành cái gì, mà chính mình vẫn còn muốn tân tân khổ khổ làm mặt nạ ra người. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Bất quá không việc gì, ta không có hắn chơi là được rồi. Hạ Cực tay trái dâng lên ngọn lửa trắng xám, hơi hơi nướng lấy còn mang theo vết máu mặt nạ, đồng thời nói, cho Liễu Luyến Tịch tuyên bố một cái nhiệm vụ. Ai? Éo Lệ đột nhiên quay đầu, hiếu kỳ nhìn lại. Hạ Cực trầm ngâm nói, nhiệm vụ tên, liền gọi Nữ Vương Đại Lục, bước đầu tiên a. Liền gọi nhóm Khấu Quy Tâm, đã nhận lấy truyền kỳ trong tay Tham Lang Đao, cái kia liền muốn kéo dài hắn chưa hoàn thành sứ mệnh, Ngũ Vương mặc dù bại, núi tuyết mặc dù phong, tiến hành hạ táng đảm, nhưng ta chín đại khấu như cũ còn có không xuất thế xu thế lực. Nói xong, hắn đột nhiên hỏi một câu, Vọng Minh Sơn cùng Bạch Ảnh Sơn, ngươi tìm tới địa điểm a? Éo Lệ gật gật đầu, tìm được, cái này 27 cường đạo người số không nhiều, cũng là 30 mấy vạn, đều là chúng sơn thần mình rủa, ban ngày là người, ban đêm tắc thì nửa người nửa quỷ, bọn hắn bị trói buộc tại dãy núi tầm đó, không cách nào đi ra. Hạ Cực gật gật đầu tiếp tục mới vừa nhiệm vụ nói, trong vòng 40 ngày thu phục Bạch Ảnh Sơn, Vọng Minh Sơn cường đạo, thành tựu chân chính trí cao trộm bên trong nữ vương. Như thành công, ban thưởng dị hỏa hạt giống một cái, như thất bại, cực đạo cơ sở tâm pháp lùi lại 100 tầng. Đúng rồi. Đem bản đồ đưa cho nàng. Sau đó đem thông tin tung ra ngoài, để thượng hoàng bọn hắn truy bên kia đi, đừng quấy rầy võ đàng, nếu không ta còn phải chạy trở về cứu chẳng, quá phiền. Hạ Cực vừa nói vừa móc ra mấy cái yên tĩnh tiền, coi như là sớm mua Liễu Luyến Tịch ban thưởng. Éo Lệ thản nhiên tiếp nhận, tiếp đó nhấc tay. Nói. Đại lão, ta cũng muốn đi. Hạ Cực nghiêng đầu liếc nàng liếc mắt, tiếp đó bắt đầu đặt câu hỏi chút liên quan tới đại hiệp chú ý hạng mục, cảnh thật mô phỏng, thân phận thay vào, đổi vị suy nghĩ các loại vấn đề. Mới đầu Éo Lệ còn có thể ứng phó, nhưng rất nhanh nàng liền thua trận. Hạ Cực lắc đầu, ngươi còn tuổi còn rất trẻ. Quá táo bạo, nhìn lại sẽ đi. Nha. Éo Lệ tâm phục khẩu phục, không có gì tốt nói nhiều. Nếu như ngươi thực sự không thú vị, có thể trước tiên để cho mình trở thành giang hồ truyền thuyết, không muốn hiện thân là được rồi. Hạ Cực lại đưa ra phương án giải quyết. Tốt, giúp ta gồm cả một cái võ đàng, nếu như có chuyện gì gấp, nhớ tới cho ta biết. Hạ Cực nhìn một chút đã trải qua nướng làm mặt nạ ra người, liền chuẩn bị trở về hiện thực. Nếu có ai muốn động Hạ Viêm, hoặc là Nhậm Thanh Ảnh phân mộ. Hạ Cực dừng lại chốc lát. Tiếp đó lạnh lùng nói, liền trực tiếp làm thì đi. Éo Lệ, minh bạch. Lưng còng tiểu nữ hài gật gật đầu. Mà nam nhân kia thân ảnh, đã trải qua tiêu tán như mây khói. Gần gũi sau 10 ngày. Rách nát miếu nhỏ, thi thể trên đất sớm đã biến thành xương khô, mà huyết nục cùng trong miếu cỏ khô dính kết cùng một chỗ, khô cằn. Mà đói khát gầy yếu con chuột thì là tòng thần dưới bàn thờ, veo một tiếng thoát ra, từ cái kia đã sớm bị kéo ra mạng nhện gian, chạy đến thịt khô bên trên, ria chuột tại thịt người bên trong đi tới đi lui rung động, phát ra chi chi kích tiếng vang. Tựa hồ thực sự đói khát, mà không thể không ăn thịt. Long dao choáng đầu hoa mắt, trốn dưới bàn, trước mặt đỏ chót vải tơ, sớm đã tản ra mùi hôi thối khó ngửi, làm cho người buồn nôn, mà hướng nôn mửa ra trong bụng tất cả đồ ăn. Thế nhưng là trong bụng của nàng lại trống rỗng, không có thứ gì. Lại có gì có thể nhổ ra đâu. Cùng cái kia lớn chính mình hơn 20 tuổi chồng thất lạc đã là ngày thứ 10, thật khó tưởng tượng chính mình trong khoảng thời gian này là làm sao sống được. Nàng cảm giác nhân sinh của mình liền là trăng động, nổi lên lớn nằm. Thân là long gia tách ra ngàn vàng, từ nhỏ chính mình miễn cưỡng học chút võ công, nhưng nhiều hơn nữa thì là đọc sách, theo thùa, mong mỏi có thể gặp ý trung nhân của mình, sau đó đem tốt nhất chính mình hiện ra cho hắn. 12. Chương 61, Long Giao. Mộng đẹp, tại ngày đó, bị kéo lấy đại đao dâu dài ác mà cho cấp đi. Hắn giết mình toàn cả gia tộc, ba ba mụ mụ, ông bà nội, cô phụ. Tất cả quen biết người tất cả đều bị hắn chém giết. Cái kia ác tặc tên gọi Quan Vô Thường. anh trai mang theo chính mình trốn trong hầm ngầm, gắt gao che miệng của mình, để cho mình không cách nào khóc ra thành tiếng, lúc này mới trốn qua một kiếp. Lại tiếp đó, thời cơ đến vận chuyển, anh trai vào Long Gia người trong tộc cấm địa, tiếp đó đi ra lúc, dĩ nhiên đã thành Lôi Vương. Có thể nói một bước lên trời. Mà chính mình nước lên thì thuyền lên, tại người trong tộc cũng đã nhận được coi trọng, bị Cẩm Y Ngọc Thực hầu hạ, nhưng mà cái tia râu dài ác ma cái bóng, còn là thường thường quanh quẩn ở trong mơ. Nhưng anh trai cường đại như thế, thậm chí lao tới Tương Dương, thành Võ Lâm Minh Chủ. Trên thế giới này, lại không cái gì có thể thương tổn tới mình a. Có lẽ gặp phải một cái hiểu được ý trung nhân của mình, có thể để hắn vuốt lên những tổn thương này, có thể để hắn đem chính mình từ trong cơn ác mộng mang ra, một lần nữa trở lại mùa xuân, không cần ở trong màn đêm sợ hãi không cách nào ngủ. Sợ hãi đến gần gũi choáng váng, mới có thể nhắm mắt lại. Long Giao lại làm lên thiếu nữ mộng. Nàng vốn là cái tiểu cô nương khả ái, ở nơi nào đều sẽ bị người yêu thích, qua vai tóc đen đâm thành hai cái nho nhỏ bím tóc sừng dê, nàng thích dùng nhất hoa đảo băng tóc cuốn chặt, ngón tay đem sợi tóc hướng xuống hơi hơi kéo ra chút, mà làm cho cái kia sừng dê hơi nhếch lên. Hoạt bát đáng yêu, đáng tiếc, lại mang theo u buồn. Không bao lâu, tin dữ lần nữa truyền đến. Anh trai, hắn chết. Hắn chết tại Ngân Nguyệt Thành, cái kia Ngân Nguyệt Hạo kiếp ác trong ma thủ. Nhất thời gian, ác ma kia hình tượng cùng râu dài ác ma nặng xếp lại với nhau, bọn hắn tựa hồ biến thành cùng là một người, tại chính mình trong ngộng cảnh thỉnh thoảng biến ảo gương mặt. Ở trong tối nặng trong phòng, Đường Hâm miệng, dẫm lên nặng nề bước chân, đạp 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 đất tới gần. Nàng mỗi lần thức tỉnh, đều cảm thấy trái tim muốn nhảy ra cuống họng miệng. Nàng sâu nao bất ức, xuân đau thu buồn, ban ngày thường đón gió rơi lệ, ban đêm thì là gối ôm không ngủ. Vì cái gì vận mệnh luôn yêu thích cùng với nàng đùa giỡn như vậy đâu? May mắn, Long Gia cũng không có vì vậy lại dèm pha nàng. Nàng như cũ hưởng thụ lấy nguyên bản sinh hoạt. Thẳng đến cái kia râu dài ác ma xuất hiện lần nữa. Hắn một người một đao phá quan phủ thế gian nghệ trọng nhất thiên hạ đệ nhất hùng quan, Tử Vi. Tiếp đó Ngũ Vương nhập quan. Lại tiếp đó Long Vương chết tại Hắc Mộc giáo giáo chủ Nhậm Thanh Ảnh trên tay. Về sau, nàng mỗi ngày liền nghe đến trong gia tộc đều là vội vàng chạy nhanh bóng người, không ít trong gia tộc đệ tử đi tiền tuyến, cũng rốt cuộc chưa từng trở về. Bao quát cái kia ngày bình thường còn có thể đều chính mình vui vẻ, nói hai câu chê cười rồng luyện. Ngày đó bình minh, hắn mặc lấy áo giáp, cưỡi tuấn mã, tới phía trước cửa sổ cùng mình cáo biệt. Người cười lên đẹp mắt nhất. Rồng luyện anh tư tác đẹp trai, mặc cho ánh mặt trời đem hắn đầy người lân giáp soi dạng lời rực rỡ, giống như nữ tử trong tim cái kia từ phía trên mà đến thần tướng, làm lòng người xếp, mà mê ly. Long Giao đẩy ra cửa sổ, nhưng tóc tán loạn còn chưa sắp xếp, lười biếng khoác ở đầu vai, nàng lúc ấy trong nội tâm lại là ngọt ngọt, thế nhưng lại liền nói từ biệt lời nói đều quên nói. Cái này thấy một lần, chính là vĩnh biệt. Từ đó về sau, nàng lại chưa thấy qua rồng luyện. Cái kia thích trêu chọc chính mình cười anh tuấn thiếu niên, liền tựa như bốc hơi, liền thi thể đều không có bị mang về. Chiến trường, liền là cối xay thịt. Người sống đi vào, thịt nát ra tới. Người của Long Gia càng ngày càng ít, gia chủ lông mày càng nhăn càng chặt. Lại về sau, chính là làm ra rút lui đến Lương Phong Thành dự định. Kia là thế gia trung cực lui giữ vùng đất. Thế là Long Gia sẽ cùng Diệp Gia, còn có vài chục cái nhỏ hơn chút thế gia, mang theo tinh binh cường tướng rời khỏi đóng bên trong nơi phồn hoa, mà đi tới Đông Hải Chi Tân, lợi dụng mật đạo lùi đến Lương Phong Thành. Nói là tinh binh cường tướng, nhưng Long Giao cũng có thể nhìn ra, số người đều không đến 5.000 người. Hơn nữa sĩ khí cực thấp. Cho dù là nàng một cái sẽ chỉ mấy thức công phu mèo ba chân thiếu nữ, đều có thể nhìn ra, thế gia quan phủ đây là thất bại thảm hại a. Đến Lương Phong Thành, rất nhanh có chỗ ở mới. Thị nữ ít, rất nhiều chuyện đều cần tự mình động thủ tới làm. Mới đầu có chút phiền phức, nhưng là quen thuộc về sau, Long Giao lại không tên cảm thấy tăng cường, tựa hồ bận rộn có thể để cho mình ngắn ngủi quên rất nhiều thứ. Thành bên ngoài mỗi ngày truyền đến tin tức báo đều là Ngũ Vương như thế nào như thế nào. Long Giao cũng không quan trọng. Cùng lắm thì thành phá người chết, theo lấy cái này thế ra cuối cùng thế lực, cùng một chỗ tiến vào trong phần mộ đi. Nàng đều nghĩ kỹ, uống thuốc độc, hoặc là treo cổ, chính mình đến lúc đó có thể chọn một. Tương đối xuống, nàng cảm thấy uống thuốc độc càng tốt hơn. Bởi vì treo cổ có thể sẽ để đầu lưỡi của mình nôn đến rất dài, thoạt nhìn rất ác tâm. Chính mình cho dù là suy nghĩ một chút, đều cảm thấy sợ sệt. Nhưng qua mấy ngày, nàng lại thay đổi ý niệm. Còn là treo cổ đi. Bởi vì nghe nói những cái kia cường đạo hung cực kỳ, nếu như thi thể bảo tồn hoàn hảo, bọn hắn lại. Thật đáng sợ. Quả nhiên, không bao lâu, cường đạo binh lâm thành hạ. Vốn cho rằng thế gia sẽ tử chiến đến cùng, thà cầu ngọc nát, không làm nói lành. Thế nhưng là, hiện thực lại là tàn nhẫn. Thế gia gia chủ lựa chọn bồi thường, thậm chí là đưa ra trong nhà mỹ mạo nữ tử, để cầu thông gia. Cái này tính là gì thông gia? Cái này rõ ràng liền là đem nữ tử xem như hàng hóa bán đi, để cầu đối phương cho ra kéo dài hơi tàn thời cơ. Long Giao rất phẫn nộ, nhưng lại rất sợ hãi. Thẳng đến có một ngày, nỗi sợ hãi này rốt cuộc giáng lâm đến trên người nàng. Cái kia kỳ liền vương thủ hạ đại tướng, một cái lớn chính mình hơn 20 tuổi nam nhân, cùng mình ý trung nhân phản đạo tướng trì nam nhân, đem chính mình trói vào kiệu hoa, dẫn vào độc phòng. Rồng gia gia chủ ngầm cho phép. Long Giao yên lặng thừa nhận, lại chung quy không cách nào quyết định tự sát. May mắn, cái này có lây dâu quai nón thô mạng hán tử vẫn tính yêu thương chính mình, tại về sau, liền đem chính mình như chim hoàng yến cung cấp tại giành được trong đại viện. Tiếp đó các nơi bảo bối thỉnh thoảng đưa tới, chân tu mỹ thực, cũng là nhiều vô số kể. Đây đều là vô cùng tốt cực tốt. Nhưng căn bản không thích. Đi qua sơ kỳ thống khổ về sau, nàng bị mới lạ sinh hoạt hấp dẫn lấy đi ra. Mặc dù không đến mức vui vẻ, nhưng chung quy là chưa từng nghĩ lấy đi tìm chết. Nhất là vậy mình chồng, trong một năm có tuyệt phần lớn thời gian, ở bên ngoài xuất trinh, cho nên nàng cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Chẳng qua là chuyện cũ như mộng, lại khó quay đầu. Lại tiếp đó, ngày đó Trung Châu Thượng Hoàng, mang theo thần binh trên trời rơi xuống, mà thế gia cũng nhao nhao hưởng ứng, một đường công phá Tử Vi, đến mức, tất cả đều tan tác. Thế nhưng là Long Giao biết rõ, hắn không phải tới cứu mình. Chính mình. Chẳng biết lúc nào, đã trải qua bất đắc dĩ đứng ở quan này phủ thế gia mặt đối lập. Lại không người nào có thể nhớ chính mình. Trong loạn thế nữ tử, vốn là như lục bình. Mà liên tại một ngày, chính mình cái kia chồng, mang theo chính mình, cùng hơn 10 tên thủ hạ, trước khi quyết chiến tịch, vụ trộm bỏ thành, mà lưu vong bắc địa. Trong thành mất đại tướng, rất nhanh liền bị công phá. Long Giao chỉ cảm thấy buồn cười. Dù sao vị này chồng ngày bình thường thường đeo tại bên miệng chính là cái gì huynh đệ nghĩa khí, thế nhưng là nước đã đến chân, lại là đem hắn nói tới nghĩa khí như rác rưởi giống như vứt bỏ. Đúng là miệng ai. Nàng mới lộ ra một điểm cười, liền bị chồng hung hăng phiến ở trên mặt. Thối đơn tử, hài lòng cái gì? Ta biết ngươi là thế gia thiên kim tiểu thư, nhưng thì tính sao, thượng hoàng, thế giới, có cái nào sẽ còn nhận ngươi? Gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Ngươi đã thành ta đường mãng bà xã, vậy liền vĩnh viễn không cải biến được sự thật này. Là, cái kia kế dâu dài ác ma, ngân nguyệt hạo kiếp, cái thứ ba xâm nhập chính mình trong cơn ác mộng thân ảnh, liền là chồng của mình. Chồng tên, gọi đường mãng, thật bạo gan, cầu nguyện phiếu. 12. Chương 62, Miếu Hoang 1. Miếu thờ rách nát, bên ngoài cửa truyền tới vội vàng tiếng bước chân. Người tới ngã đụng phải xâm nhập miếu bên trong, thở hổn hển như sấm, giống như thở khò khẹ thở không ra hơi, khi thì ho khan hai tiếng, thanh âm bên trong mang theo kinh hoàng, có thể nghe ra là cái nam nhân. Long Giao nháy mắt mấy cái, cắn môi, tính hạ hô hấp, tiếp đó bản năng co rúm lại hướng góc rụt, thế nhưng là phần lưng cũng rất nhanh chạm đến góc bàn. Nàng đã trải qua không chỗ nhưng co lại. Không muốn phát hiện ta, không muốn phát hiện ta. Long Giao không hề làm gì, trừ trong lòng cuồng loạn bên trong một mực nói xong, hy vọng nói nhiều rồi liền thành thật. Nàng cho dù lại ngây thơ, cũng minh bạch trong loạn thế này, nàng nữ nhân như vậy nếu như bị bắt được sẽ là kết cục gì. Có lẽ so chết càng đáng sợ. Tựa hồ dùng quá sức, mà làm cho bàn chiếc ghế dĩ nhiên về sau rời đi, phát ra chói tai âm thanh, tại cái này quay người trong miếu thở dị thường rõ ràng. Long Giao dọa đến khẽ run rẩy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Đừng phát hiện ta à, đừng phát hiện ta. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, giống như là phát tiết sợ hãi. Lại tựa hồ là phát điên. Nhưng mà cầu nguyện âm thanh cũng không chỗ hữu dụng. Trong phòng cái kia tiếng thở lập tức biến mất, cái kia xâm nhập nam nhân trở nên an yên tĩnh, tựa hồ là bị tiếng vang kia kinh động đến, binh khí ra khỏi vỏ âm thanh lập tức truyền đến. Long Giao nuốt ngụm nước miếng, trừng lớn mắt, chẳng qua là lừa mình dối người ôm lấy cái kia một phần vạn may mắn. Thế nhưng là, nam nhân kia lục lọi đến gần động tĩnh càng ngày càng rõ ràng. Như mộng bên trong ác ma kia, từng bước một tới gần. Không muốn a. Long Giao tuyệt vọng hai mắt nhắm nghiền. Nhưng mà đúng lúc này, cửa miếu bên ngoài đột nhiên lại truyền đến càng nhiều càng tiếng bước chân dày đặc, thanh âm kia nghe ước chừng hơn 10 người, rất nhanh từ xa đến gần. Đang đến gần cầm đao nam nhân đột nhiên giật mình, cũng không nhiều chờ, vội vàng hướng miếu thở cửa sau đi. Chẳng qua là đi qua cái kia chứa đựng lư hương, trải ra lấy lụa đỏ bảy bàn gỗ lúc, lại là đột nhiên dừng lại, trường đao trong tay vận lực khẽ múa, chém tới một cái bàn chân. Bang bang âm thanh chợt truyền đến, mà trên bàn chứa đựng cũ kỹ, dạn nước chậu nhi bình, lập tức theo lấy đổ bàn gỗ trượt xuống, vỡ đầy đất. Cũng mang theo cực kỳ chói tai tiếng vang. Nam nhân kia lại không dừng chân, tung người ra miếu thở cửa sau. Hắn mới vừa hiển nhiên là do dưới bàn có người, như thế cách làm, chẳng qua là hy vọng bại lộ người này, mà làm hắn ngăn cản hạ thân sau truy binh, về phần người này sống chết, hắn lại là không chút nào quản. Long Giao dọa đến như muốn kinh hô lên, trán của nàng cũng bị khuynh ngã xuống bàn gỗ bên trong đập phải, mà đau đớn không thôi. May mà sau một khắc, nàng kịp phản ứng, vội vàng từ bàn sau bỏ ra ngoài, muốn ẩn nút đến cái kia Phật tượng về sau. Phật tượng độ đồng, sớm đã loang lổ vô cùng, trung điệp Phật thủ bên trên thậm chí nằm một nửa khô lâu, hiện ra rất là quỷ dị. Loạn thế, từ là như thế. Mạng người như cỏ rác. Những cái kia cao cao tại thượng, sẽ chỉ ra lệnh người, từ không hiểu chiến tranh tàn khốc. Long Giao nhịp tim như bị mãnh hổ truy đuổi mai con, nàng con trẻ, từ mới đầu vì phú từ mới mạnh nói ưu sầu cho tới bây giờ trải qua trời lạnh, nàng vốn cho rằng tâm đã kinh lão. Thế nhưng là đến cái này chân chính sống chết trước mắt, nhưng lại không nén nổi lại tâm hoảng lên, cấp tốc cuồng loạn lên. Cùng mình cái kia chồng thất lạc về sau, vận khí của mình tốt cổ quái, có lẽ là trời cao cảm giác sâu sắc chính mình vận rủi, cho nên làm ra một chút đền bù. Thật nhiều lần, nàng đều lệch một ly tránh đi hung hiểm, thậm chí có đôi khi chẳng qua là trốn ở một viên cũng không tính to lớn tảng đá phía sau, lại tránh được mấy trăm giặc cỏ. Quả thực là khó có thể tin. Không chỉ như thế, nàng còn thường xuyên tìm được đồ ăn, nhưng cũng chỉ là ngẫu nhiên. Cái này khiến nàng cảm giác tựa hồ có cái gì tại từ nơi sâu xa phù hộ lấy nàng. Có lẽ là anh trai A. Hoặc là vị kia xuất trinh không trở lại rồng luyện. Bọn hắn đều tại phù hộ chính mình A. Long Giao, lần này nhất định còn có thể, ngươi phải tỉnh táo, anh trai sẽ bảo vệ ngươi. Nàng chắp tay trước ngực, trốn ở Phật tượng trong bóng tối, như là dĩ vãng đồng dạng, không ngừng mặc niệm lấy A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Nhưng mà, Phật lại không nghe được nàng cầu nguyện. Tối thiểu lần này, không có nghe được. Nha, nơi này còn có cái cô nàng. Nhe răng cười tiếng từ chỗ ngoặt chuyển đến. Long Giao mở mắt ra, nhìn thấy trước mặt một cái hung thần nam nhân, hắn mặc lấy rách dưới miên bào, mà áo đông bên trong lỗ rách rất nhiều, đông vải đoàn thậm chí từ cửa động bò ra ngoài, mà có chút tơ vải bị máu tiêm nhiễm, nhưng lại hong khô, mà dính tại trên quần áo, hiện ra rất dữ tợn. Hắn cầm trong tay ngắn chuôi búa nhỏ, chính mục lộ dâm tà, liếm môi nhìn về phía nơi này. Long Giao hét lên một tiếng, như bị kinh mai con, quay đầu liền chạy. Nhưng mà Phật hướng một bên khác lại đứng ra một cái mặc rách dưới áo đông cường đạo, hắn mỡ rất nhiều, cái cằm thịt rơi, động một tí lắc lư, như mập dính dầu nước trong gió lắc lư. Ha ha ha. Giờ phút này, cái này mập mạp cường đạo giang hai cánh tay ra, chờ lấy cái này khéo léo đẹp đẽ, thân hình không tệ nữ tử đầu hoài nhập ôm. Cửa này bên trong, sớm đã hỗn loạn vô cùng. Ai mà không lấy cái đầu sinh hoạt. Có thể bắt được như thế một nữ tử, thật sự là hưởng thụ a. Cầm đũa hung thần nam tử, cũng không quản sau lưng huynh đệ, chính là đạp mạnh lấy bước chân, không kịp chờ đợi đi tới, muốn kéo Long Giao quần áo trên người, mà một cái tay khác tắc thì trực tiếp hướng nữ tử này trên quần bị đi. Đợi cho lột ra tuyệt vời này quả đào ra, chính mình liền có thể cái thứ nhất hưởng thụ cái này nóng bỏng thân thể. Trước đó luôn luôn để những cái kia tiểu tử thúi lên trước, lần này rốt cuộc bị chính mình đoạt cái trước tiên. Những cái kia tiểu tử thúi quá ác, có lúc thậm chí còn không có đến phiên chính mình, liền đem nữ nhân làm chết khô, chính mình bất đắc dĩ đành phải hướng về phía còn ấm áp thi thể làm chuyện này. Lần này rốt cuộc phát cái đầu chủ, cũng là vận khí tốt ta. Hung thần nam tử càng thêm cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, mà tới gần, thấy rõ cái này nữ nhân, thế mà phát hiện ngũ quan thanh tú, làn da mặc dù hơi đen, nhưng bất quá là bụi đất bố trí, cần cổ hướng bên trong trước ngực, lại là trắng non như mỡ dê, làm cho người cảm thấy ôn hương nhuyễn ngọc chỉ đến như thế. Trong lòng của hắn càng thêm khô nóng, mà tăng tốc bước chân. Long Giao kêu lên một tiếng, lại là đã trải qua không đường tối lui, nàng vội vàng chạy hướng cái kia miếu thờ cửa sau, muốn chạy ra, thế nhưng là rất nhanh, có cái thứ ba không biết là giặc cỏ còn là nạn dân, ngắt ở trước cửa, cười hắc hắc, nhìn xem cái này bị vây khốn dê con. Ngay tại lúc cái này tuyệt vọng lúc, một tiếng cười khẽ tiếng từ miếu trong cái kia rách dưới mảnh ngói gian truyền đến. Tiếng ồn ào bên trong, mảnh ngói tán lạc, phá vỡ một cái lỗ thủng, mà Bạch Y công tử phong độ nhẹ nhàng, gơ múa hai tay háo từ trên trời giáng xuống, bên hông hắn treo đem toàn thân đen kịt, trôi chỗ khảm viên xanh biếc mắt hổ ngọc trường kiếm. Cương đạo lại là sững sờ, ba người lẫn nhau nhìn xem, lại trong lúc nhất thời kinh nghi bất định, cho nên cũng dừng bước. Dù sao đóng bên trong cao thủ rất nhiều, như bọn hắn bất quá chỉ học được mấy thức công phu mèo ba chân mà thôi, thật gặp gỡ cao thủ vẫn là không cách nào ngang hàng. Nhưng là từ bỏ cái này đến miệng thịt mỡ, nhưng lại không cam lòng. Huynh đệ mình người nhiều, bình thường cũng tại cái này gần như dạ sổ mòn đóng bên trong trên chiến trường sinh tồn không tệ, người không ít giết, nữ nhân không ít hơn, thậm chí đoạt bảo cũng là chuyện thường, đến nay còn sống thật tốt. Hung thần cầm búa nam tử mắt nhỏ ngọc như con chuột nhanh như chớp chuyển, hắn quyết định trước tiên thăm dò, tôn giá người nào, chúng ta vốn không quen biết, nước giếng không phạm nước sông, ngươi cần gì phải cường hành ra mặt, hỏng chúng ta chuyện tốt. Công tử áo trắng cười lạnh một tiếng, tiếp đó lắc đầu. Các ngươi còn chưa xứng biết được ta là ai, không muốn chết thì mau cút đi. Long Giao nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua công tử này khuôn mặt, thật cái mặt như ngọc, mà trên môi sợi râu không xinh, trong mắt chính khí mười phần. Lúc này quan sát cái này mấy tên hung thần cường đạo hoặc nạn dân, lại là tràn đầy xem thường, như xem sâu kiến. Đa tạ công tử cứu rút. Long Giao nhỏ giọng nói. Nói thật, công tử này nhan trị để nàng rất yên tâm, dù sao lớn lên như thế chính khí, vừa anh tuấn, sao có thể là người xấu. 12. Chương 63, Miếu Hoang 2. Hung thần cầm búa nam nhân con mắt trái phải chuyển, không biết lại nghĩ cái gì. Hắn ánh mắt lại là mịt mờ cùng cái kia công tử áo trắng người sau lưng làm lấy giao lưu. Sau một khắc, giao lưu tựa như có lẽ đã đến có kết luận, cái này hung thần cầm búa nam tử ông quyền, nhỏ giọng nói, công tử còn mời cho cái tục danh, cùng bộc lộ tài năng, chúng tiểu nhân cũng tốt biết khó mà lui. Công tử áo trắng cười lạnh, mặt như xương hàn, thiên hạ này cũng không phải là không phải đang là tà, không phải quan là trộm, còn có càng nhiều ẩn thế gia tộc, cùng người trung gian chưa từng xuất thế. Vậy công tử? Hẳn là. Cầm đũa nam nhân giả bộ vẻ kính nghệ. Mà cái kia công tử áo trắng dư quang nhìn thấy Long Giao cũng là tò mò nhìn chính mình, trong tim không khỏi sinh ra một chút đắc ý cảm xúc. thiếu nữ này sinh quả thực xinh đẹp, đặt ở gia tộc mình bên trong, sợ là cũng muốn tộc bên trong vị kia tụ tập ngàn vạn sủng ái vào một thân thiên chi tiêu nữ mới có thể sánh ngang. Vị kia thiên chi tiêu nữ, thế nhưng là gia tộc thế hệ tuổi trẻ tình nhân trong ngộng, nhưng nàng giống như một đóa sinh ở chân trời mang hoa hồng gai, chỉ có thể nhìn từ xa, chỉ có thể cùng bái, mà không cách nào tới gần, càng chớ luận đùa bỡn. Mà cái này chính mình gặp phải thiếu nữ, mặc dù tóc thai rối bời, thân hình chật vật, nhưng khí chất này, cái này tư thái, còn có rõ ràng không lưu loát, nhưng đã thành thục, hiện lộ ra tràn đầy hấp dẫn ba cùng thanh thuần mâu thuẫn khí tức, càng thật ta thấy mà yêu, làm cho người mắt long long. Không nghĩ tới đi ra ngoài thí luyện, còn có thể gặp phải dạng này khả nhân nhi. Đến lúc đó như vẫn là xử nữ, liền cưới làm cái tiểu thiếp, như nếu không phải. Cái kia làm cái có thể tùy ý chơi đùa nha hoàn, cũng không tệ. Dù sao có thể phục thị chính mình như vậy ẩn thế gia tộc người, cũng là nàng kiếp trước tu đến vợ chồng. Công tử áo trắng thần sắc trên mặt như xương băng băng tan, mà hơi lộ ra ánh sáng màu đỏ. Hắn đi về phía trước một bước, ở trên cao nhìn xuống cái kia sợ hãi rụt rè cường đạo nói, không sai, ta chính là ẩn thế Tần gia người. Ẩn thế Tần gia? Cầm đúa nam tử không hiểu đấu, chưa từng nghe qua. Bất quá hắn như cũ giả bộ như hèn mọn bộ dáng nở nụ cười, trong miệng nói xong kính đã lâu loại hình, thân thể lại cẩn thận lui lại. Công tử áo trắng rất hài lòng thái độ của bọn hắn, khoát tay nói, cút đi. Lần sau bảng hiệu sáng lên điểm, các ngươi kia cái gì chừng 20 tuổi nữ nhân thủ lĩnh, nhìn thấy chúng ta ẩn thế gia tộc, cũng không dám lỗ mãng. Gọi cái gì liễu liên tịch đúng hay không? Hắn suy cười một tiếng, lắc đầu, tựa hồ tại biểu đạt cường đạo dĩ nhiên luân lạc tới cần một nữ nhân tới chủ trì tình trạng. Tiếp đó lại nghiêng đầu lấy đối Long Giao nói, cô nương, không có việc gì. Cửa này bên trong hỗn loạn, đã sớm bị giày vò không còn hình dáng, cô nương nếu không có chỗ, không bằng trước tiên theo ta cùng đi đi. Long Giao nhiệt dịu dàng chối khéo tiếng, tiếp đó gật đầu đáp ứng. Mà đúng lúc này, cái kia cầm đũa nam nhân lại là đột nhiên hướng nhào tới trước ra. Công tử áo trắng phản ứng cực nhanh, chính là tại cái kia cầm đũa nam nhân có hành động đồng thời, liền cũng động. Bên hông hắn cái kia khảm xanh biết mắt hổ ngọc trường kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, trong chốc lát, càng là đầy phòng tiếng hổ gầm, liên tục không dứt. Lại nhìn cái kia kiếm, danh kiếm thâm thúy, như hẹp dài hai con ngươi, mà lưỡi đao đường vân thì là nội liễm đinh sương, nhưng mà nổi lên đại hợp, hiện ra rất là hung lệ. Vô luận cỡ nào không hiểu thưởng kiếm quan kiếm người, cũng có thể biết đây là một thanh kiếm tốt. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tiểu nhân chỉ là chân trượt một cái. Cái kia cầm búa nam tử nguyên lai cũng không phải là nhào tới trước, mà tựa hồ chẳng qua là chân trượt một cái, cả người té sấp về phía trước, lúc này hiện ra rất là sợ hãi, mà nói liên tục xin lỗi. Cút đi, đều cút. Công tử áo trắng lạnh lùng nói. Là. Cầm búa nam tử vội nói, tiếp đó nhặt lên rơi xuống đất dịu. Ngay vào lúc này, cả người hắn đột nhiên nằm xuống. Trong ánh mắt, hơn 10 thanh đoạn búa từ đối diện bay tới, gào thét lên phá không chém về phía cái kia đang ngạo nghễ mà đứng nam tử áo trắng. A a, Long Giao hét lên. Lần này tới đột nhiên, nhưng mà công tử áo trắng còn là kịp phản ứng. Thân hình hắn gấp thấp, trong tay tên kia kiếm thì là làm ra tùy ý đâm ra, dường như làm đơn giản đón đỡ, nhưng mà tên kia kiếm tại chạm đến thanh thứ nhất dịu thời điểm, chính là bỗng nhiên dừng lại, sau một khắc, lấy cái kia dừng lại điểm làm trung tâm, công tử áo trắng cổ tay cấp tốc xoay chuyển, mà trong chốc lát buộc phát ra mấy chục đạo kiếm mang. Tựa như nổ tung pháo hoa, huyến rực rỡ, khiến người ta chấn nhiếp. Tặc tử ngươi dám? Công tử áo trắng lạnh hừ một tiếng, chút tài mọn mà thôi. Hắn một bộ sớm đã khám phá, đồng thời chuẩn bị kỹ càng bộ dáng. Nhưng mà, cái kia vừa mới tại trước người hắn đánh gục cầm búa hung thần nam tử, lại tại cái này cùng thời khắc đó, mượn nhặt lên dịu tư thế, cả người một cái thuần thục nằm cuộn, dịu theo lấy cái này lăn một vòng lực lượng, lấy rất khó tưởng tượng nghiêng bên trên góc độ gấp vung mà ra. Mẹ nó tiền ẩn thế gia tộc, đại tiểu thư tục danh cũng là loại người như ngươi có thể nói. Hung thần cường đạo gầm thét hô lên tiếng tới. Đóng đại đương gia nghĩa bạc vân thiên, hao khí vượt mây, một người một đao hai phá tử vi, lại lực chiến thiếu lâm cao tăng, cuối cùng hao hết toàn bộ lực lượng, chém ra cái kia không có gì sánh kịp gần gũi thần thoại một đao, tiếp đó biến thành cho bụi. Mà tình trạng nguy cấp, Liễu đại tiểu thư nhận lấy hắn tham lang đao, tại tử vi một trận chiến nửa đoạn sau, ngăn cơn sóng dữ, tại không thể có thể bên trong giết ra một đường máu, từ đó lần nữa đặt vững quan phỉ cục diện giằng co. Suy nghĩ một chút đều để các huynh đệ nhiệt huyết sôi trào. Chỉ hận lúc trước không tại tử vi quan, không thể cùng chi kề vai chiến đấu, nhìn qua đại đương gia đại tiểu thư phong độ tuyệt thế. Đại tiểu thư, tại cường đạo mà nói, gần gũi tín ngưỡng. Nếu có người nhục, vậy liền giết chi. Lại hung ác các độc, lại thô bạo cường đạo đều coi như là tín ngưỡng. Đại tiểu thư là người làm đại sự, há là ai đều có thể vũ nhục. Cái này cường đạo nguyên bản liền xảo trá vô cùng, lúc này đột ngột độ sáng nhào ra, lấy tiêu chuẩn nằm đao cá chép lăn qua lăn lại, tăng thêm trước đó cái kia hơn 10 thanh bay phủ xung kích. Mà làm cho cái này đại lực vung ra một cái bay phủ đột ngột vô cùng. Mà bay phủ phương hướng thì là cái này công tử áo trắng ngực. Nơi ngực mặc dù không tính chí mạng, nhưng là rất khó né tránh, trừ phi cả người rời đi, nếu không là không cách nào né tránh. Cái kia công tử áo trắng lại là không chút hoang mang, một thanh trường kiếm như tiên nữ xuyên thẳng qua, từ trước đó cố định một điểm, lại đột nhiên đi tới mới điểm, hơn 10 đạo kiếm mang, cắp làm một đạo, dĩ nhiên trực tiếp đem vậy cái này một đũa ngăn trở, đồng thời mạnh mẽ đánh lui trở về. Cái này kiếm pháp cực kỳ kỳ dị, có thể thấy được cái này ẩn thế Tần gia, quả thật có chút bản lĩnh. Nhưng mà những này giả sổ mòn bên trong sống sót cường đạo, sớm đã thành tinh. Cái kia một đũa hắn còn có lưu dư lực, cố ý có lưu dư lực. Vì chính là từ trong ngực móc ra một cái xanh biết ống trúc, tay trái ấn động cơ đóng, mà một đạo lệ mang từ chủ quan bên trong nào ra. Cái kia công tử áo trắng sau lưng hơn 10 tên cường đạo, dĩ nhiên cùng thời khắc đó lần nữa vung ra nhóm thứ hai dịu. Một khâu lôi kéo một khâu, những này cường đạo xáo lộ rất nhiều. Mà cái kia khuôn mặt hung thần cường đạo thì là lạnh lẽo cười nói, danh con, mới từ khe suối trong khe bỏ ra ngoài mấy ngày, liền dám chế rêu liêu đại tiểu thư, bọn lao tử bắn ngươi tứ chi, để ngươi nhìn xem cái này mẹ a bị chúng ta bên trên. Ha ha ha. Long Giao thì là cả kinh kêu lên, công tử. Bay đẩy trời phủ bay phủ bay phủ. Trước trước sau sau. Còn có sen lẫn trong đó một đạo lệ mang. Muốn tránh cũng không được. Cái kia công tử áo trắng rốt cuộc lộ ra vẻ sợ hãi, hắn cầm kiếm tay thậm chí đều mềm nhũn, đều quên động, mà tay trái trong tay áo trượt ra một vật, hắn vội vàng run lẩy bẩy tắc tắc đè xuống. Đốt. Một tiếng vang nhỏ. Công tử áo trắng trong tay tựa hồ là cái gì nổ tung. Vô số đạo màu đen mảnh vỡ, lấy hắn tay trái là trung tâm, mà cuồng bạo bắn về phía trước người sau người. Xoát xoát xoát. Bay phủ cùng kích xạ màu đen mảnh vỡ đụng nhau, cũng không phải là phát ra kịch liệt đụng nhau tiếng. Làm cho người một màn kỳ dị xuất hiện. Bay phủ tiếp xúc đến màu đen mảnh vỡ sát na, lại bị yên tĩnh dính lại với nhau, tiếp đó gần như cùng một thời gian toàn bộ chệch hướng phương hướng, bị màu đen mảnh vỡ cường đại lực đạo mang theo, cực kỳ tinh chuẩn nơi, gần như không sai lầm đảo ngược mà đi. Cường đạo trở tay không kịp, không ít người bị này cũng bay dịu chém vào khuôn mặt bên trong, hay là cắm vào ngực. Máu tươi như hoa, nhiều nổ tung. Công tử áo trắng cũng là hoảng sợ nhìn xem tay trái mình nắm ám khí, nhịn không được tự nhủ, đây chính là đường môn đại hắc thiên. Đây chỉ là giản lược dùng thử bản a. Nhìn thấy mặt nhào tới trước ngược lại nam tử bởi vì góc độ khá thấp mà tránh được một kiếp, cái kia công tử áo trắng bận bịu rất kiếm đâm ra, xuyên qua lồng ngực của hắn. Một bên Long Giao tắc thì bị cái này liên tiếp biến cố sợ ngây người. Công tử. Nam tử áo trắng tâm tình lại cũng không tốt, cái này đại hắc thiên còn là tương đối chân quý, có thể nói là cứu mạng vật phẩm, bây giờ vì một tên tay trói gà không chặt nữ tử liền tùy tiện dùng hết, thật sự là mua bán lỗ vốn. Đi thôi. Thanh âm hắn có chút lạnh. 12. Chương 64, thô lỗ. Cờ vợ tờ lanh phong. Đi. Đi chỗ nào? Rách nát miếu thờ cửa sau, xa xa truyền đến lạnh lùng thô hào đại hán âm thanh, sau đó thì là trầm mặc, cùng tới gần. Mỗi một bước, đều làm cho mặt đất hơi hơi rung động dưới. Rung động Long Giao hái hùng khiếp vía, nàng đã trải qua biết rõ người đến là ai. Cái này quen thuộc âm thanh, thường xuyên nhập ngộng, không phải nàng cái kia đáng sợ, đáng hận, đáng ghét phu quân, lại là ai? Chớ sợ. Công tử áo trắng lại là cười lạnh. Kiếm chính là trăm binh đứng đầu, đối phương điệu bộ này, hiển nhiên là khiêng vũ khí hạng nặng, bực này binh khi vung tay rất khó, mà chiêu thức kỹ xảo gần như không, chẳng qua là mạnh mẽ đâm tới, thô mãng vô cùng. Tại vị này ẩn thế công tử trong mắt, thật sự là bất nhập lưu vô cùng. Trước đó bị những này cường đạo đùa nghịch chút ám chiêu, mà bất đắc dĩ dùng ra đại hắc thiên dạng này chân quý ám khí, nhưng mà lần này một đối một, lại là đang tốt chính mình lịch luyện tuyệt hảo cơ hội. Cửa ầm vang bị đập lên, cuồng phong tràn vào. Thân cao 2 mét thô hào đại hán trừng mắt, dâu quai nón trong gió như cuồng sư lông bờm cuốn ngược, hắn khiêng chỉ có chừng mực dọa người nổi chống úng kim truy, nặng nề đẩy ra cửa, tiếp đó lạnh lùng mắt nhìn nút ở công tử áo trắng sau lưng nữ nhân. Long Giao trong nội tâm lột bột nhảy một cái, mặc dù căm hận, nhưng nàng cũng hiểu biết cái này cái nam nhân ngày bình thường thích ăn nhất giấm. Nhìn thấy này tấm tình hình, sợ là muốn cùng cái này công tử áo trắng treo chọc cái người chết ta sống. Quả nhiên, sau một khắc, nhà mình phu quân thô lô cười lên, có bản lĩnh a, mới mấy ngày không thấy, tìm cái dã nam nhân a. Lão tử liền biết ngươi yêu thích loại này quặng lông đều không có toàn bộ tiểu bạch kiểm, mẹ nó, mặt hàng này, có ta thô à. Trên giường có thể để ngươi sảng khoái, còn là thế nào đất. Hắn thô lời lời xấu xa, quả thực khó nghe, Long Giao không nén nổi gắt gao cắn chặt răng. Công tử áo trắng lại là cười lạnh một tiếng, tự tìm cái chết. Dứt lời, hắn vận khởi thân pháp, bước chân cấp tốc di chuyển, dẫm lên kỳ dị nào đó bước chân, mà làm cho tốc độ được tăng lên, bên hông chi kiếm vụt nhiên ra khỏi vỏ. Đầy phong hổ khiếu. Mà chuôi chỗ viên kia xanh biếc long nhãn ngọc lại là lóe ra kinh người ánh sáng lộng lẫy. Long Giao giật mình, nàng biết được cái kia thô tục không chịu nổi phu quân bản lĩnh. Trên chiến trường coi như là chiến tướng hợp cách, khí thế cực sung túc, thế nhưng là nếu bản về đơn đả độc đấu, lại là chỉ có ma lực, cùng mấy thức hình thái chiêu số, cùng cái này công tử áo trắng là căn bản là không có cách so sánh. Xuất phát từ phụ đạo, nàng lại ẩn ẩn cảm thấy nhìn xem chồng mình như thế đi tìm chết, trong nội tâm có chút bài xích. Nhưng một chuyển niệm lại nghĩ lên hắn mang cho nỗi thống khổ của mình. Ánh mắt nhưng lại băng lạnh xuống. Giết hắn. Nàng trong lòng quanh đi còn lại là lạnh lùng la lên. cùng lắm thì chính mình lại tự sát. Không là bồi ngươi, chỉ tính vì cái này bi ai nhân sinh vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Công tử áo trắng, trường kiếm đông nhiên dừng lại, từ một điểm xuyên thẳng qua đến một cái khác điểm, mỗi lần một chút cũng toát ra mấy đạo kiếm mang, giang đạo kiếm mang lại tùy theo tụ hợp, từ các nơi kích xạ hướng cái kia dâu quay nón đại hán quanh người. Hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Trừ phi vứt bỏ nổi chống úng kim truy, quay người chạy trốn, lúc này mới có thể tránh khỏi kiếm mang của mình. Công tử áo trắng cười lạnh. Bởi vì làm đối thủ đã trải qua không kịp vứt bỏ trọng truy. Như vậy tiểu nhân vật, thật sự là chỉ có tứ chi phát triển quái lực, mà không có đầu óc. Nhẹ nhàng như tiên tay áo trắng cuộn cuộn, như phong túng vân điệp lên, tầm đó cái kia tối tăm kiếm như kinh hồng truyền ra, tất cả kiếm mang lại lần nữa hội tụ, giống như hắn đâm ra không phải một kiếm, mà là mấy chục kiếm. Mấy chục kiếm gấp thành trận. Trận này đã trải qua giáng lâm, vây khốn cái này thô mang gấu, là đem dẫn hắn nhập tử địa. Sau một khắc, cự truy đối bên trên hắc kiếm. Đào Vong Cường đạo đại tướng đối bên trên ẩn thế lịch luyện đệ tử. Vụng về vung đẩy, đối bên trên chặt chẽ mấy chục đạo kiếm mang. Chết đi. Công tử áo trắng cười lạnh lạnh. Oeng. Một tiếng vang thật lớn về sau. Trận bể nát. Long Giao thể chính mình chưa bao giờ thấy qua như thế như bẻ cảnh khô tình cảnh. Mấy chục đạo kiếm mang, cái kia tỉ mỉ, tinh diệu một kiếm, như là xinh đẹp gánh xiếc. Tại một búa này chân thực trước mặt, bị oanh thành mảnh vỡ. Mảnh vỡ nhau nhau. Mà công tử áo trắng nắm hắc kiếm tay dĩ nhiên rách gan bàn tay, không ngừng chảy máu, hắn mặt như dây vàng, lại là bị thương không nhẹ. Nha, tiểu Bạch Kiểm không phải rất có thể nói sao? Làm sao vậy, thế nào? Nam nhân dâu quay nón chừng lấy như chuông đồng mắt, trong tay nổi chống úng kim truy lại là hào không gián đoạn, lần nữa đập xuống, hổ hổ sinh phong, chính là cái này dư uy liền mang theo cuồng bạo gào thét. Công tử áo trắng biết không thể địch, chính là thân hình nhanh chóng tối lui, hắn lúc này cũng minh bạch chính mình sợ không phải người này đối thủ. Cho nên, hắn lùi lại đến cùng. Hắn là ẩn thế gia tần gia thí luyện đệ tử, nhưng không phải xa rời thực tế cái gì cũng đều không hiểu kẻ ngu. Có thể chiến tắc thì chiến, yếu thế tắc thì tìm cơ hội, nhưng nếu là một chiêu liền vỡ, vậy liền chạy đi. Hắn miệng hổ tại đổ máu, tay đang run rẩy, trong tim đang thán phục. Thiên hạ, lại còn có bực này nội lực đều không cần, vừa có thể như thế ngang ngược quái lực. Cho nên, hắn lùi qua miếu thờ cửa, lùi qua cái kia đang đứng ở trong gió, sắc mặt phức tạp, nhưng mà trên mặt lại nhuộm bụi đất nữ tử. Đào Lý Chi Niên lại sớm làm vợ người. Hắn một khắc không ngừng, một mắt cũng không lại nhìn, liền lùi rụt trở về. Long Giao nguyên bản tràn ngập hy vọng gương mặt, lần nữa đông lại. Nàng biết mình vốn không nên ôm lấy kỳ vọng. Thế nhưng lại nhịn không được lần lượt đi tin tưởng. Nàng đứng thẳng không động, nhìn xem chính mình như gấu cao lớn cùng dã phu quân, múa cái kia thậm chí so với mình đầu người đều lớn mấy lần vàng nện đánh tới. Thực ngốc vụng, thật giống gấu. Như gấu giết bướm bướm. Nhưng cái này gấu sau một khắc, lại là đem cự truy soát một cái rời tay vung ra. Cái kiếm nện rời tay một cũng nhanh chóng, bướm bướm căn bản tới không kịp trốn tránh, cho nên vội vàng giơ kiếm ngăn cản. Bành! Hắn phun ra một ngụm máu, hắc kiếm cũng rời tay. Cự truy đem cả người hắn đập bay, mà rơi xuống tàn phá Phật tượng phần lưng. Công tử áo trắng áo cũng không trắng rồi, có đen có đỏ, dường như mở thủ nhuộm. Hắn chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều rời vị trí, khắp toàn thân từ trên xuống dưới xương cốt cũng không biết bể nát mấy chỗ. Tiểu Bạch Kiểm, cái kiếp như gấu trắng hắn mắng la hét đi lên trước, đi qua Long Giao bên người, nhìn cũng không nhìn liếc mắt, sau đó nhặt lên cự truy. Phía sau hắn đột nhiên chuyển đến âm thanh. Đường Mãng, người này đã cứu ta một mạng. Ngươi nhìn, chung quanh những này cường đạo, mới vừa dục tổn thương ta, là hắn vừa vặn đến, cho nên ta mới có thể may mắn thoát khỏi vu nan. Long Giao đột nhiên mở miệng nói. Ngậm miệng. Như gấu dâu quay nón trắng hắn trầm thấp gầm thét lên. Tiếp đó trực tiếp nhặt lên cái kia cự truy, không để ý Long Giao khuyên can, tiện tay đập nát cái kia công tử áo trắng đầu người. Đầu người. Như là dưa hấu rơi xuống đất, trực tiếp bạo liệt ra, phân thành mấy múi, mà lại nhìn không ra hình người. A. Long Giao hoảng sợ nhìn xem một màn này, nhịn không được hét dầm lên, tiếp đó trong sự sợ hãi, dĩ nhiên bản năng cất bước liền muốn chạy. Giả bộ Đường Mãng chính là hạ cực, trên thực tế, hắn đối với hiện tại cái thân phận này còn là thật hài lòng. Nhìn thấy cái kia thân ảnh tiểu tiểu thất hồn lạc phách, hoảng hốt chạy bừa. Hắn lạnh hừ một tiếng như sấm ầm ầm truyền ra ngoài. Người còn dám chạy? 12. Chương 65, Địa ngục nhân gian. Cờ vợ tờ Lênh Phong. Long Giao hoảng sợ đứng lại. Cái kia thanh âm của nam nhân dường như thánh chỉ, nàng không dám nghịch lại. Chẳng qua là thân thể run rẩy lại hiện ra trong nội tâm nàng hận không thể trốn xa xa, càng xa càng tốt. Vốn cho là cái này đời đều sẽ không lại nhìn thấy nam nhân này, lại không nghĩ rằng bất quá mười mặt trời công phu, liền lại tương phùng. Hơn nữa, hắn tựa hồ mạnh lên. Thân ảnh tiểu tiểu nhìn xem nam nhân kia ngồi xổm thân thể, quạt hương bổ bàn tay lớn tại cái kia không đầu áo đông công tử trong ngực sở tới sờ lui. Rất nhanh, lấy ra một bản thật mỏng sách. Nhưng mà lại cũng không phải là công pháp, mà là tương tự với tâm đắc, bút ký loại hình. Như gấu đại hán tiện tay lật vài tờ, phát hiện rất là không thú vị, liền ném qua một bên, tiếp tục lục soát. Rất nhanh, hắn lại tìm được một túi nhỏ hạt châu vàng cùng hạt đậu hỗn tạp màu xanh túi bao, hắn vội vàng thu lại, bó chặt miệng túi, xa xa ném ra ngoài đi, tiếp lấy. Long Dao sững sờ, chợt bắt lấy cái kia màu xanh túi bao. Nữ nhân quản tiền. Cái này cường tráng cao lớn đại hán nói. Hắn tiếp tục lộn mấy vòng, lại không phát hiện, lúc gần đi, hắn nhìn một chút cái kia không đầu công tử bội kiếm, trải qua chính mình nổi chống vỏ thiên truy trọng kích, dĩ nhiên không có chút nào vết rạn. Mà chuôi kiếm cái kia xanh biếc long nhãn ngọc, cùng hắc kiếm thân danh máu, không biểu hiện lấy đây là đem khó được bảo kiếm. Như gấu đại hán nhìn chỉ chốc lát, tự ở Long Dao cho là hắn muốn khom lưng nhặt lên kiếm thời điểm, nam nhân kia lại là xoay người qua, mất đi đối thanh kiếm kia hứng thú. Hắn từng bước một hướng về xinh xắn nữ tử đi đến, trung đồng lớn ánh mắt thiên tĩnh nhìn chằm chằm nữ thân ảnh tiểu tiểu, như mánh hổ chậm rãi hướng về con mồi mà đi, tràn đầy áp bách. Cái sau thân thể như cuồng phong bạo vũ bên trong nhỏ hoa, run rẩy lên. Long Dao cảm giác phải cần tìm một chút lại nói, mới có thể làm dịu hiện tại cái này để nén đến làm chính mình không thể thở nổi cảm giác. Đường. Đường Mãng. Nàng cầm lấy mới vừa tiếp nhận túi tiền, nặn ra một điểm nụ cười, một thoại hoa thoại nói, được. Thật nhiều tiền. Sau khi nói xong, chính nàng cũng là có chút im lặng. Cái này nói cái gì quỷ? Quả nhiên, cái kia như gấu giống như cường tráng, chân chính cao chính mình hai cái nhiều đầu chồng căn bản không nói một lời, đi đến trước người mình, đem mang theo chèn ép bóng mở ném trên người mình. Bịch. Trong tay hắn cự truy bị tùy ý bỏ qua, miếu thờ mặt đất cũng theo đó nứt ra mạng nhện. Long Dao như bị hoảng sợ thỏ trắng, thân thể dọa đến run run dưới. Sau một khắc, như gấu đại hán bồ đoàn thô ráp bàn tay lớn đột nhiên vồ tới, hai tay nắm chặt tiểu tiểu khả nhân thân ảnh áo đông dao dẫn hai bên. Đường. Đường Mãng. Long Dao đều sợ choáng váng. Sau một khắc, xoẹt một tiếng, dao dẫn bị bàn tay lớn cường ngạnh kéo ra, lộ ra trong đó bao khỏa tinh tế tỉ mỉ da thịt, như là dương chi ngọc trắng non ôn hương nhuyễn ngọc, còn có tránh thoát trói buộc mà nảy lên da nhỏ quả đào. Có lẽ quá mạnh liệt, nhỏ quả đào như thỏ trắng kinh hoàng nhảy nhảy. Như gấu đại hán túi người xuống, đem tràn đầy râu quai nón khuôn mặt tiến đến trước ngực nàng, tinh tế ngửi một phen, lúc này mới lạnh hừ một tiếng, đem y phục mặc tốt ta. May mắn ngươi còn không có cùng tiểu bạch kiểm kia thông. Gian, nếu không chỉ bằng ngươi mới vừa câu kia giết hắn, ta liền sẽ không tha cho ngươi. Câu thông dã nam nhân lại giết phu. Ngươi cái này nhỏ đơn tử trong nội tâm cũng thật là khô rất a. Lời của hắn cực kỳ thô tục, quả thực khó nghe. Nhưng Long Dao cũng đã không rảnh bận tâm những thứ này, nàng vội vàng cầm quần áo kéo, quay lưng lại yên lặng thu thập. Kỳ thật chồng cùng vợ làm cái này chuyện cũng không tính quá đáng. Chẳng qua là cái này cái nam nhân mỗi tiếng nói cử động, đều để Long Dao cảm thấy mình là tại bị dùng mạnh. Thật khó chịu. Nhưng là, tối thiểu tạm thời an toàn. Hai người rời đi miếu hoang về sau, trên đường đi lại là gặp phải mấy đám nạn dân, giặc cỏ hoặc là đào binh, những này bảo thủ chiến tranh độc hại người, sớm đã không phục hồi như cũ bản lương thiện. Nhìn thấy yếu hơn mình liền muốn giết. Nhìn thấy có nữ nhân hoặc là có tài vật liền nghĩ cướp. Ngày xưa phồn hoa đóng bên trong, tại quan phỉ luân phiên chinh chiến, cùng ngũ vương tàn bạo thống trị về sau, đã trải qua biến thành địa ngục nhân gian, là không có chút nào tín nhiệm, không có chút nào tốt đẹp, riêng phần mình vì sinh tồn, vì hưởng thụ mà không để ý nhân tính giả sổ mòn. Không ít người nhìn thấy Đường Mãng cái kia cường tráng thân thể cao lớn, cùng mang theo nổi chống úng kim truy, ngược lại là len lén né tránh. Mà nhiều hơn nữa thì là tham lam nhìn xem hắn đi theo phía sau kiểu tiểu nữ nhân, dù sao Long Dao dung mạo thượng giai. Thiên kim tiểu thư khí chất cho dù gặp rủi ro, nhưng vẫn là tồn tại. Nữ nhân như vậy, là tầng dưới chốt đám người chỉ có thể ở trong ngộng tưởng tượng, lại là chưa từng dám với cao tồn tại. Bây giờ đã đến loại này trần trụi mạnh được yếu thua tình trạng, trong nội tâm tham lam bị phóng xuất ra về sau, dĩ nhiên là đánh lên chủ ý. Thế nhưng là có mấy đám đuôi mù người đang thử thăm dò lấy tấn công về sau, phát hiện cái kia cự hán thực lực quả thực khủng bố, một đúa một cái, nện nện nổ đầu, quả thực là giết thần lâm thế. Nhưng rất mau cùng lấy con chuột thì là có phát hiện mới. Tốc độ của người đàn ông này còn lâu mới có được lực lượng của hắn như vậy cường hãn. Lợi dụng điểm này, mấy đám cùng chung chí hướng ra cỏ, đào binh loại hình hoàn toàn từ bỏ trận doanh ngăn cách, mà liên minh lên, theo sát tại phía sau hai người, tiến hành ngày đêm không ngừng quấy rối. Cự hán nếu là tới công, bọn hắn liền chạy, nếu là cự hán nghỉ ngơi, bọn hắn liền đi khua chiêng gõ trống quấy rối hắn. Không thể không nói, những đồ chơi này là thật thành tinh. Kể từ đó, cự hán có hai lựa chọn. Một là liều lĩnh xông ra, tiến hành giết chóc, nhưng là tốc độ của hắn chậm chạp. Bị điệu hổ ly sơn về sau, vậy cũng người tiểu nương tử liền có thể bị cướp đến tay. Hai là yên lặng chịu đựng, giết chết mấy cái đến gần, không cẩn thận lắm đến gần giặc cỏ, nhưng là tinh lực của hắn cũng sẽ mỗi ngày hạ xuống, đến cuối cùng buồn ngủ quá ngủ thời điểm, chính là mình đám người xuất thủ lúc. Về phần chết mất mấy cái không cẩn thận đồng bạn, đối với đám người này tới nói, liền là đốt đi một cái phân canh người, quả thực không nên quá tốt. Lại là một đêm. Dưới cây, cự hán dựa vào tráng kiện thân cây, bên phải tay nắm lấy nổi chống úng kim truy. Tay trái cánh tay bên trên dựa vào cái kia thân ảnh kiểu tiểu. Long Dao cảm thụ được cái kia đập vào mặt thô man khí tức, nàng rất không thích ứng, mặc dù thân thể của mình sớm bị người trước mắt này cho dùng mạnh cướp đi, mà chính mình lại là vợ của hắn. Nhưng nàng như cũ rất không thích ứng. Nhưng là bây giờ tình hình này, lại không phải do nàng không đi theo cái này cái nam nhân. Đóng bên trong dạ số mọn, địa ngục nhân gian này. Hai người đã là vui buồn có nhau, sinh tử giống nhau. Nàng mắt to như nước trong veo chuyển, nhìn xem chung quanh cái kia đen xì, có chút đè nén chung quanh, trong nội tâm lại là bổ nhào. Nhảy. Vạn nhất đám người kia nhảy ra, đem cự hắn giết, chính mình khả năng sẽ sống không bằng chết. Cho nên, nàng rất lo lắng cho mình chồng có phải thật vậy hay không ngủ thiết đi, tràn trọc, trong lòng lo nghĩ, nàng rốt cuộc nhịn không được mở miệng nhắc nhở, Đường Mãng, Đường Mãng. Bọn hắn liền ở bên cạnh nhà, đừng ngủ quá sâu. Cự hắn giật giật, cánh tay trái bao quát, đem chính mình tiểu tiểu khả nhân bà nương ôm vào trong ngực, làm cho nàng dính sát chính mình lồng ngực, hiện ra nửa nằm sấp tư thế, tiếp đó dường như ngủ đến càng chết rồi. Tiếng ấy như sấm, dường như chỉ sợ chung quanh mai phục người không biết được hắn ngủ say. Đường Mãng, cho ăn. Đường Mãng. Long Giao bất đắc dĩ nhẹ nhàng hô hoán. Thế nhưng là nàng cũng biết cái này cái nam nhân mấy ngày nay đến cỡ nào mệt nhọc. Hắn ngủ thiết đi, thật sự là không thể bình thường hơn được. Thế nhưng là phía sau bóng cây đột nhiên bắt đầu không gió mà động, lờ mờ. Một cỗ tâm tình sợ hãi, từ Long Giao trong lòng dâng lên. 12. Chương 66, Ngọc Du. Mùa đông ánh trăng như quỷ, như mị. Như nghĩa địa bên trong giỏ da trắng bệnh tay, ngón tay nhúc nhích lấy từ rừng cây khe hở tầm đó, đâm ra một vệt ánh sáng sáng lên. Mà cái này ánh sáng bên trong, dần dần nhiều hơn mấy cái bóng đen. Đầu người nhún nhún, chậm rãi tới gần. Lại như đang thử thăm dò tráng hán kia đến cùng chín chưa ngủ sao. Gió lạnh, như đao, từ tây thiên thổi tới, làm lòng người đều lạnh. Người tới cũng tại tây. Long Giao như nai con bị hoảng sợ nuốt ở cự hán trong lực, nàng mặc dù căm hận cái này cái nam nhân, thế nhưng là lúc này tựa hồ cũng chỉ có hắn có thể bảo vệ mình. Dù nói thế nào, hắn trên danh nghĩa cũng là chồng của mình. Dù sao vẫn không sẽ đối với mình như thế nào. Thế nhưng là một khi rơi xuống những người này trong tay, liền thật sự là sống không bằng chết. Đường Mãng. Đường Mãng. Long Giao lập tức như gấp gáp máy lặp lại, tại cự hán bên thai lặp lại phát hình tên của hắn, hai cánh tay ra sức lắc hắn tráng kiện cánh tay, muốn tỉnh lại hắn. Nhưng mà cái này gấu giống như to con nam nhân quá mệt mỏi, cảm nhận được lay động, chẳng những không có tỉnh lại, ngược lại là tay phải nổi trống úng kim truy buông lỏng ra, bịch một tiếng đập rơi xuống đất. Hắn trong giấc mộng nuốt ngụm nước miếng, nhai nhai răng, phát ra ken két âm thanh. Tựa hồ mơ thấy tại ăn cái gì mỹ vị món ngon, mà tay phải lặp đi lặp lại, cùng tay trái vây kín, càng đem xinh xắn vợ ôm thật chặt vào trong ngực. Tiếp đó thân thể một chuyện, đem Long Giao cũng mang theo chằn chọc lên. Từ bên ngoài xem ra, tựa như một con chó gấu ôm lấy đáng yêu bà so. Long Giao cảm nhận được cái kia ôm ấp nhiệt liệt, như gông xiềng khóa lại chính mình, mà chán mình thì là bị cái kia nhung nhung dầu quai nón cào ngứa ngứa. Nàng hiện tại nhưng không tâm tình đi chán ghét phu quân chết tướng, cũng không tâm tình đi xuân đau thu buồn. Cái kia phía sau nhàn nhạt như phiến lá trộm tâm thanh. Càng ngày càng gần. Tiếp đó, nàng nghe được tiếng bước chân ngừng lại, một hồi rối vào trong ngực tìm tòi âm thanh, chợt là túi giấy bị mở ra. Là cái gì? Long Giao vội vàng nghĩ muốn quay đầu nhìn xem, thế nhưng là chính mình cái này gấu chó chồng hai tay quấn thực sự quá gấp. Chính mình liền đầu đều không hồi được. Tức giận nha. Rất muốn khóc. Đường Mãng, ngươi là ngớ ngẩn sao? Ngươi biết không biết mình liền sắp chết, vợ ngươi cũng sắp bị người khác cái kia. Long Giao trong nội tâm hung hăng nổ nước bọt. Giờ khắc này, nàng ngắn ngủi quên mất cái này chồng thô lỗ cùng tàn bạo. Nguy cơ đưa nàng cùng hắn ngắn ngủi bức bách đến cùng một trận doanh. Rất nhanh, Long Giao liền biết trong túi giấy là cái gì. Gió tây bên trong, một cỗ thật mỏng khói trắng theo gió mà đến, làm cho ánh trăng đều mông lung, bóng cây cũng vặn mèo. Long Giao cho dù lại không dành thế sự, lúc này cũng là biết rõ cái này khói trắng khẳng định có vấn đề. Nàng vội vàng ngừng thở, đồng thời đệm lên chân vận lực dẫm nơi, ai duyên dáng gọi to một tiếng, sau đó dùng đầu vọt tới cự hán cái cằm, ý đồ tỉnh lại hắn. Cự hán bởi vì ngáy to mà nửa tấm cái cằm, thu cái này va chạm, mà lập tức thu về. Tiếp đó, hắn lại đem sải chân cưới đến Long Giao mắt cá chân chỗ, thân thể vặn vẹo uốn éo, làm cho hai người gần sát chút, tiếp đó dĩ nhiên chuyển hướng một bên khác, tiếp tục đánh lên hô. Mà mẹ nó, đây là Long Giao giờ phút này trong nội tâm ý tưởng chân thật. Nàng rốt cuộc nhịn không nổi, nho nhỏ hô hít vào một hơi, mà cái kia mông lung khói trắng lập tức tại hơi lạnh bên trong hóa thành nho nhỏ dòng xoáy, mà theo hấp khí, tiến vào Long Giao cái mũi nhỏ bên trong. Khói trắng rất nhanh thấy hiệu quả. Long Giao chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, mà hết thảy trước mắt cũng bắt đầu lung lay, bắt đầu mơ hồ, khốn đốn cảm giác từ tứ chi tràn vào, nàng quyết chống mí mắt, không dám khép lại. Nhưng là, nàng chống đỡ bất quá ngắn ngủn 2-3 giây, liền khép lại. Tiếp đó ngủ say. Nhưng chuẩn bị trước, trong nội tâm nàng lại là lóe qua một hồi như rơi xuống vực sâu tuyệt vọng. Xương trắng bao trùm, Long Giao cũng như an phận ba so, nằm ở gấu cho trong ngực, không núp đích. Mà bóng cây bên trong cất giấu bóng người rốt cuộc cười hì hì đi ra. Trước tiên đem cái kia to con chặt, tiếp đó cái kia tiểu nương tử a, chúng ta mang về từ từ hưởng dụng. Mang về. Đặng lão nhị, ngươi có phải hay không quên chúng ta hôm qua đánh bạc hàng trước sau a? Lao tử thắng, lao tử hiển nhiên cái thứ nhất bên trên, tiểu tử ngươi còn muốn lập bàn. Chờ lần sau đi. Cách lao tử, Trương lao tứ, ngươi mẹ nó cùng Đổ Vương học qua hai tay chơi ăn gian, đừng cho là ta không biết rằng. Mỗi lần đều là ngươi cái thứ nhất, thử. Chớ ồn ào, cái kia to con cực kỳ lợi hại, trước tiên làm hắn. Đúng à, lão nhị, lão tứ, trước tiên làm cái kia hung, tiếp đó vậy mẹ a ngược lại mọi người chúng ta đều có chơi, trước sau mà thôi nha, đừng tổn thương hòa khí. Ta cũng không muốn mỗi lần đều chơi người khác chơi còn lại, dù sao vẫn đến phiên ta cái thứ nhất. Hắc hắc, ngươi kỹ thuật không được, vật đánh cược càng không được, Trương lão tứ, ngươi thôi đi. Cái này mẹ a như thế tiêu chí, lão tử liền muốn cái thứ nhất bên trên. Chớ ồn ào. Đám này cương đạo, nạn dân, đào binh tạo thành kỳ quái tổ hợp, sớm đã rèn luyện thành đồng đội. Lúc này thuần thục trước tiên vung thuốc mê, tiếp đó từ bóng cây sau đi ra, lại như mạng, khá có quy luật cùng trương pháp phân nhánh ra, hướng về kia ngủ say vợ chồng từ từ dạo bước mà đi. Từng thanh dao, phủ chậm rãi dò ra. Như chết chết đen vòng, từ từ rút lại. Mà cái kia trong vòng luẩn quẩn gian là ngủ say gấu chó, cùng hôn mê ba so. Hô! Kéo ba so gấu chó đột nhiên ngáp một cái, tiếp đó giống như cười mà không phải cười thẳng đứng lên. Biểu tình kia không giống nhân loại, ngược lại như điện thờ bên trên Phật tượng, lấy hết thể vì chó rơm. Ngươi! Ngươi vừa ngủ. Thế nhưng là dù vậy, cái này thuốc mê lẽ nào ngươi cũng không có hút vào nửa điểm. Đi tới Đặng lão nhị kinh sợ. Sau một khắc, hắn phát hiện cái kia đại hán đã trải qua ở bên người hắn, tay trái ăn khớp lấy bờ vai của hắn, tay phải như vận động ốc vít, đem đầu của hắn quay vài vòng, tiện tay rút ra, bỏ qua. Rõ ràng có lấy cường tráng to lớn thân thể, hắn lúc này biểu hiện ra tốc độ, lại cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Nếu đem trước đó ví là gấu chó chạy, hiện tại mấy có thể nói là lưu quang đi xuyên. Người mắt đều không thể đuổi kịp tốc độ của hắn. Ngươi! Ngươi! Biết gặp phải cường địch, chạy a! Cái kia còn lại người hoảng sợ la lên. Thế nhưng là người nói chuyện a chữ còn không có nhổ ra miệng, liền cảm thấy bả vai bị người vỗ vỗ, ngẩng đầu một cái lại nhìn thấy cái kia cao lớn bóng mờ đang ném trên người mình, dâu quai nón ác ma ở trong ánh trăng lộ ra răng nanh. Ác ma tay phải đáp lên đỉnh đầu của hắn, nhẹ nhàng vặn một cái, vừa gậy, ưu nhã bỏ qua. Sau đó lại nghiêng đầu nhìn về phía người khác. Lần này, không một người nói chuyện. Khủng bố. Đây chơi khủng bố, theo lấy ánh trăng bên trong cái kia to lớn cái bóng, mà gắt gao điêu khắc trong lòng bọn họ. Giết người bất quá đầu chạm đất. Mà loại này tàn khốc đến biến thái vặn cái cổ giết người phương thức. Làm bọn hắn kinh hồn táng đảm. Không có người lại nói tiếp. Toàn bộ rối rít tách ra, hướng về bốn phía chạy mà đi. Chỉ cần vào rừng, cho dù ác ma này lợi hại hơn nữa, cũng hầu như quy là có thể có cơ hội sống sót. Nhưng mà lúc này ác ma lên tiếng. Ai? Để các ngươi đi. Một cỗ hoảng sợ sợ hãi làm người sợ run khí tức, từ trên người hắn phát ra, mang theo sợ hãi khí tức trong nháy mắt khiến dục trở về chạy trốn hơn 10 người dừng bước. Tiếp đó té quỵ trên đất. Bọn hắn nghĩ trốn, thế nhưng là phát hiện đùi đều mềm nhũn. Ma ác ma, lấy gần như lấp lóe phương thức, xem ai liền thoáng hiện đến ai trước mặt, tay trái đỡ lên, tay phải sờ sờ đầu, tiếp đó bắt đầu xoay tròn, vặn dưới. Tha! Tha mạng! Đám này tàn nhẫn giảo hoạt ác tặc bắt đầu rú thảm. Chúng ta không nên đánh ngài cùng phu nhân của ngài chủ ý. Tha mạng a. Chúng ta nguyện ý đầu hàng, nguyện ý làm ngài tiểu đệ, đi theo ngài lăn lộn. Tha mạng a. Dâu quay nón ác ma hắc hắc cười, lại là nghe như không nghe thấy, hắn lặp lại làm lấy động tác như vậy. Mà gần nhất một tên ác tặc đột nhiên nhìn thấy ác ma kia lại là nhắm hai mắt. Khoe miệng của hắn còn chảy nước bọt. Trong miệng lầm bầm, nhỏ cây nấm, đừng chạy, để ta ngoan ngoãn đem ngươi cây nấm đầu bẻ gãy. Hắc hắc hắc. Cái kia trước đó còn xảo trá ác tặc càng thêm hoảng sợ. Hắn lại là tại Mộc Du. 12. Chương 67, ước định. Ánh trăng như sương, sương hoa dần dần nhạt. Đợi cho luồng thứ nhất màu vàng sắt trời từ bóng rừng gian rơi xuống, cái kia chỉ riêng đồng thời rơi đang ngủ say gấu chó cùng bà so trên mặt. Hô. Dâu quay non trắng hắn ngáp một cái, mở mắt ra. Trong ngực còn ôm lấy ngủ đến đồng dạng thơm ngọt long dao. Thân ảnh tiểu tiểu dao dẫn hơi hơi bông ra, tầm mắt từ trên hướng xuống, có thể nhìn thấy cái kia tĩnh mịch đường hầm. Tại cao ngất trắng xóa núi tuyết tầm đó xuyên ra một cái yên tĩnh con đường, khiến nhiệt huyết sôi trào dũng sĩ nhịn không được tiến vào bên trong, tinh tế thám hiểm một phen. Mà hơi hơi nết lên nho nhỏ môi anh đào, tại trời đông giá rét bên trong có tiết tấu nổ ra nhiệt khí vừa mới ra, liền hóa thành một cái dài nhỏ rắn, du động một chút, lại thoáng qua tiêu tán. A, lao tử đàn bà quả nhiên đúng giờ. Dâu quay non trắng hán nói thầm, tiếp đó liền đưa tay phải ra theo cái kia tĩnh mịch đường mòn đi vào, như từ trên trời giáng xuống cự nhân, rũa ra thô ráp bàn tay khổng lồ. Trong nháy mắt đem khống ở cái kia tinh xảo núi tuyết. Tiếp đó không để ý tuyết lở, bắt đầu đi tới đi lui xoay tròn, cầm chơi. Khi thì cân nhắc lắc lư như sóng, khi thì bao trùm đè xuống làm cho san thành bình địa, lúc mà nắm chặt kéo duỗi khiến cho biến dạng, khi thì leo lên đến núi tuyết chi đỉnh một màn kia đỏ bừng, như thám hiểm giả trải qua hiểm trở, mà gặp được bình minh lúc mặt trời đỏ. Long Giao vất vả, ưm một tiếng thăm thẳm tỉnh lại, cảm nhận được chính mình thánh địa đang bị xâm nhập, nàng nhịn không được hét lên một tiếng. Lại nhìn thấy đột kích địch nhân là phu quân của mình, nhịn không được thở phào một cái. Thế nhưng là lại nhìn thấy cái này ghê tởm gương mặt, trong nội tâm nàng không khỏi sinh ra chán ghét. Cho nên hóa thành một tiếng a thét lên. Long Giao âm thanh đều muốn chảy ra nước, thế nhưng lại mang theo sợ hãi, ai, Đường Mãng, ngươi buông tay, ngươi buông tay. Thế nhưng là phu quân của mình chẳng những không buông tay, ngược lại là tay trái cũng gia nhập thám hiểm trên đường. Long Giao cảm giác thân thể mềm mềm mại mềm, thế nhưng là đáy lòng lại không tên tràn đầy sỉ nhục. Nàng vội vàng nói, tối hôm qua những người kia đâu? Dâu quay nón tên Lô Mãng dừng lại động tác trên tay, ngạc nhiên nói, người nào? Tối hôm qua ngủ đến rất dễ chịu a. Những người kia không phải đánh không lại ta, tiếp đó liền rời đi sao? Lao tử lợi hại như vậy, bọn hắn khẳng định là sợ hãi. Long Giao liếc mắt, tối hôm qua không biết rằng ai ngủ đến cùng heo tựa như, người khác đều giết tới, còn thế nào đều làm không tỉnh. Nhưng là thế nào sẽ bình yên vô sự đâu? Trong nội tâm nàng có lấy một tia hiếu kỳ, mà cái kia như gấu chó chồng nghe mình, tựa hồ cũng có chỗ buông lỏng. Mượn cơ hội này, Long Giao vội vàng giật giật thân thể, hai tay khó khăn đem cái kia hai cái bàn tay heo ăn mặn rút ra, tiếp đó cự tuyệt ở ngoài cửa. Dâu quay nón tên Lô Mãng cũng không truy kích, hắc hắc cười cười. Cái này khiến Long Giao trong lòng cũng là buông lỏng, dù sao lấy trước cái này tên Lô Mãng chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha mình, nhưng là đồng thời kỳ quái cảm xúc lại lên lưu tâm đầu. Nàng ngẩng đầu, nhìn xem cái này cao hơn chính mình ra hai cái nhiều đầu phu quân, cái sau trong mắt đang lóe ra yên tĩnh mà thâm thúy ánh sáng. Tựa hồ, từ chừng nào thì bắt đầu, có điểm nhỏ bé bất đồng nữa nha. Chẳng qua là cái này yên tĩnh trong chốc lát liền tiêu tán, nhanh đến làm cho người cảm thấy là ảo giác. A nha, như thế nào chung quanh chết nhiều người như vậy? Dâu quay nón tên Lỗ Mãng một bộ nghi ngờ bộ dáng, ánh mắt hắn trừng lớn, trong đó lộ ra kinh ngạc cùng hoảng sợ. Mà Long Giao cũng theo hắn ánh mắt nhìn. Đã thấy trong tầm mắt, từng cái quỷ dị đầu thân tách rời thi thể, đang ghé vào cách đó không xa. Những thi thể này cũng không phải là đao kiếm chỗ chém xuống đầu. Chỗ cổ có lấy kinh khủng xé rách, mà đầu người thì là đỏ lên phát tím, con mắt lồi ra, tựa hồ trước khi chết thừa nhận thống khổ cực lớn. Cái này xa so với người chết càng kinh khủng. Long Giao lại lần nữa hét dầm lên, a a a. Nhưng mà sau một khắc, một mở lớn tay lập tức bụng miệng nàng lại, bên hai truyền đến nhà mình phu quân thanh âm ông ông. Điểm nhẹ, người này nói không chừng còn tại phụ cận, kinh động đến hắn, ta hai đều không sống nổi. Hiểu chưa? Kinh ngạc tại phu quân tỉnh táo. Long Giao gật gật đầu, tiếp đó nặng nề thở phì phò, con mắt nhịn không được lại nhìn về phía cái kia tiểu chết đáng sợ thi thể, trong bụng bay vọt, dĩ nhiên nhịn không được muốn nôn. Nhưng mà sau một khắc, nàng chỉ cảm thấy thân thể mình chợt nhẹ. Cái kia gấu cho phu quân, dĩ nhiên tay trái níu lấy chính mình, tiếp đó hướng trên vai ném một cái, tay phải nhặt lên cái kia to lớn màu vàng cái búa, hướng tử thi phương hướng ngược chạy như điên. Long Giao vội vàng túi người xuống, tay phải câu lấy cái này khuôn mặt đáng ghét phu quân cái cổ, tiếp đó để cho mình tận lực ngồi vững vàng tại đầu vai của hắn. Tiếp đó nàng nghe được phu quân một bên chạy, một bên trong miệng lẩm bẩm thật đáng sợ, thật sự là thật đáng sợ nha. Long Giao nhịn không được lại vụng trộm quay đầu, nhìn một chút cái kia đáng sợ kiểu chết, lập tức sinh ra giống nhau cách nhìn, đúng nha, thật thật đáng sợ nha. Hai cái đều cảm thấy kẻ rất đáng sợ. Tạm thời tạo thành ngắn ngủi lồng minh, hướng ngoài bìa rừng chạy như điên. Nếu là từ không trung quan sát, có thể nhìn thấy một cái cự nhân, vai trái ngồi kiểu tiểu nữ tử, mà tay phải vác lên lực uy hiếp cực mạnh nổi chống úng kim truy, tại cái này bốn phía đến lúc đó tử thi đại địa bên trên, chân phát chạy như điên. Đón một cái phủ kín mặt trời mới mọc rực rỡ màu vàng đại đạo, kéo ra một đạo giao hòa vào nhau thân ảnh. Càng kéo càng dài, cuối cùng dần dần dung hợp lại cùng nhau. Về sau mấy ngày, hai người tới phương hướng tây bắc Bình Phong Sơn. Trong lúc đó gặp địch nhân tựa hồ cũng nhỏ yếu rất, chính mình vậy sẽ chỉ mấy thức hình thái, nhưng là bằng vào man lực phu quân, dĩ nhiên một búa một cái đánh nổ hàng trăm người đầu. Mỗi lần đều tựa hồ rất nhẹ nhàng. Hắn liền ha ha cười một tiếng, cái búa vung ra, tiếp đó tất nhiên là một viên người tốt đầu như dưa hấu nổ tung. Long Giao mặc dù cảm thấy huyết tinh, nhưng trình độ nào đó cũng cảm giác được an toàn. Thế nhưng là, nàng một mực tin tưởng vững chắc, sở dĩ đụng phải đều là nhỏ yếu như vậy không chịu nổi một kích địch nhân, nhất định là vận may của mình lần nữa phát huy tác dụng. Là anh trai, cùng cái kia anh Tuấn Hải hước rồng luyện ở trên trời phù hộ lấy chính mình a. Ánh sao bên trong Long Giao năm ngón tay đan sen, yên lặng nhìn xem giữa không trung rơi ánh sao, cái kia u lam mà tô điểm như giữa hệ tấm màn đen bên trong đom đóm một chút ánh sáng, yên lặng cầu nguyện. Anh trai, rồng luyện. Cảm ơn các ngươi. A. Cắt. Gấu chó cùng ba so tại Bình Phong Sơn bên trong tìm chỗ vẫn tính bí mật hẻm núi, tiếp đó gấu chó làm lao động, ba so phụ trách phòng ốc xây dựng, hai người ngược lại là phối hợp không tệ. Rất nhanh một chỗ dấu ở khe núi phía dưới thô ráp nhà gỗ liền xây xong, mà cách đó không xa tắc thì là có từ trên núi phi nhanh xuống nước suối. Bởi vì chỗ sân gốc, địa thế hơi thấp hạ du sẽ khiến cho mùi không đến mức tiết lộ, cũng sẽ tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Bình Phong Sơn là cực dài, như đóng bên trong dài lệ lưng, trong đó biến mất dã thú hiển nhiên cũng là rất nhiều, đêm khuya sói tru càng là thường cũng có chuyện. Nhưng Long Giao kiên trì ăn khớp hai cái giường gỗ, đồng thời thể sống chết không muốn cùng cái này gấu chó nằm cùng một chỗ. Dâu quay nón đại hán mới đầu hung hăng phiến nàng mấy cái bàn tay, nhưng Long Giao lại là cận kề cái chết không theo, tiếp đó lại thông minh nói ra hai người ở chung sẽ rất lâu, tối thiểu cần đem tâm điều chỉnh xong ai như vậy. Dâu quay nón tên lô mãng vừa nghĩ, tựa hồ là đạo lý này. Bẻ sớm dưa chính mình nếm nhiều, cũng không thiếu cái này một cái. Húng chi đóng bên trong hỗn loạn, ẩn cư núi sâu khả năng thời gian sẽ rất lâu, thậm chí cùng cái này nữ nhân ở trong núi trắng rồi đầu cũng có thể là. Thế là, hắn dường như bị thuyết phục, tùy tiện biểu thị trước tiên cho Long Giao 7 ngày thời gian đi điều chỉnh tâm tính. Long Giao hiển nhiên không đồng ý. Hai người tranh chấp hồi lâu, rốt cuộc rơi ổn định ở 15 ngày. 15 ngày thời gian bên trong, hai người tất cả ngủ tất cả giường. Ai đều không cho không tuân theo quy định. Long Giao lấy ngoéo tay câu phương thức, cùng vị này giết người như ngoé gấu chó ký kết hiệp nghị. Mà gấu chó trong nội tâm chỉ là muốn cười. Nhỏ nước yếu ớt cầu nguyện phiếu, tháng này 50 nguyện phiếu tăng thêm một chương lạp 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 rồi ba. 12. Chương 68, núi cư. Đóng bên trong, Tây Bắc. Bình Phong Sơn, một chỗ bí ẩn khe núi thô ráp nhà gỗ. Màu da như tuyết, tóc dài tựa như mực, nhưng bọc lấy khô cằn áo đông tiểu tiểu nữ tử, chính đang đơn sơ gỗ chế trong thùng chọn lấy trong núi rau dại. Nhà gỗ một bên thô ráp trên giá gỗ, nâng cao hai cái thoáng vót nhọn trường mộc xương, gai gỗ bên trên trùm lấy hai khối không biết tên dã thú bộ ngực thịt. Long Giao nhấc mắt nhìn một chút những cái kia thịt, trong tim không nén nổi là không còn gì để nói. Đồng thời cũng bước lên ra đáng sợ cảm xúc. Nếu không phải cái kia to con phu quân nói với mình không có chuyện gì, xem ra người kia đối với chúng ta không có ác ý nếu không, chính là chúng ta trốn tới chỗ nào đều không cái gì dùng, chính mình sợ là đã sớm hụ chạy. Cũng không có quá lâu thời gian. Cùng cái này phu quân ở trong núi ẩn cư ngày thứ hai, Long Giao liền phát hiện ngoài phòng mấy ngàn dặm chỗ trong sơn cốc, trên sườn núi. Chết không ít dã thú. Hơn nữa tiểu chết đều cùng ngày đó thấy cường đạo giống nhau. Đều dường như đầu bị mạnh mẽ kéo đứt, mà đầu thân tách rời. Cái gì đầu báo, hổ đầu, lợn rừng đầu. Cái gì cần có đều có. Liên một cái dài mấy mét cự mãng, thế mà cũng bị rút ra đầu rắn. Ngày thứ ba, chết đi dã thú càng nhiều. Ngày thứ tư lúc, xung quanh dã thú hoặc là có chút uy hiếp tồn tại. Gần gũi chết hết. Nó đổi tới. Long Giao thứ nhất thời gian liền cảm thấy vô cùng sợ hãi, cùng cái kia cô đang bị sợ hãi không biết tồn tại vây quanh bầu không khí. Thế nhưng là chính mình cái kia như gấu chó giống như bại hoại chồng, đầu óc tựa hồ cũng là cùng gấu chó đồng dạng, hắn căn vốn không muốn lại di chuyển. Mỗi ngày ăn ngủ, ngủ rồi ăn. Giặt quần áo nấu cơm loại hình sống, thế mà tất cả đều ném cho mình. Thế nhưng là, ta cũng chỉ nghĩ có người chiếu cố ta. Lớn lên xấu như vậy, hung ác như thế, còn như thế lợi, như thế không quan tâm, Long Giao quả thực là tuyệt vọng. Két két. Cửa gỗ chậm rãi đẩy ra. Dâu quay nón tên lỗ mãng đi ra, thần sắc thật lạnh. Nhìn thấy chính đang trong tiểu viện nhặt rau kiểu tiểu thiếu nữ, lạnh lùng bước nhanh đi tới. Tại Long Giao còn không có kịp phản ứng lúc, hắn bồ đoàn lớn bàn tay nhỏ liền vùng ra trên mặt nàng. Đem cái này đang một bên nghĩ linh tinh, một bên làm việc nữ tử đánh ngã xuống đất bên trên. Long Giao cả người hôn mê rồi, cái mông nhỏ ngồi tại trong đất bùn, tay phải chống đất, tay trái bụm mặt gò má, hoan ức, sợ hãi, nghi hoặc mà nhìn xem nam nhân trước mặt. Cái kia tên lô mãng lạnh hừ một tiếng, chỉ hắn mặc trên người cái kia khô cằn áo đông, cả giận nói, quần áo như thế nào rửa? Dựa thành cái này quỷ bộ dáng. Vừa nói, hắn một bên đem áo đông lột bỏ đến, vỗ đầu che mặt hướng trên mặt đất kiểu tiểu nữ tử đập tới. Như gấu cường tráng thân thể cao lớn bỗng nhiên dừng lại thân thể, tựa hồ không tên cảm nhận được bực bội, hắn lại cúi người, một cái cơ lấy vậy cũng ủy khuất nữ tử, tiếp đó ôm lấy, rất nhanh hướng trong phòng mà đi. Long Giao sợ choáng váng, nàng trên má trái còn in nóng rát dấu bàn tay, thế nhưng là nàng lại không rảnh bận tâm những này, bởi vì tốt cho nàng tựa hồ dự cảm được là đem phát sinh cái gì, vội nói, "Đường mãng, đường mãng." Chúng ta không phải đã nói rồi sao? Còn có 11 ngày thời gian đâu? Ước định cái gì tính là cái gì chứ a, lần sau đừng để ta nổi giận. Chọc cho láo tử hót, ngươi cái này làm bà nương, liền phải phụ trách dập lửa. Thô mãng hán tử như ống bễ đem nặng nề hô hấp lấy. Long Giao vội nói, chúng ta kéo ngoắc ngoắc. Thô mãng cử hán sững sờ, chợt buộc phát ra mang theo châm chọc tiếng cười. Móc tay câu. Móc tay câu. Thanh âm hắn bên trong tràn đầy trào phúng, mà rất nhanh hắn đã trải qua ôm lấy cái này bất quá thân cao đến trước ngực hắn xinh xắn thân thể. Đến trong phòng, xa xa ném tới trên giường gỗ, hắn liền khỉ gấp nhào tới, đem tiểu tiểu nữ tử miên bảo cởi ra, thô ráp hai tay vươn vào ở giữa, bắt đầu ở cái kia tinh tế tỉ mỉ chân mềm trên da du tẩu. Mà hắn thân thể lại là dạng chân mà lên, đem thân ảnh tiểu tiểu áp dưới thân thể, túi đầu lại là thân, lại là hôn. Long Giao mới đầu còn muốn lấy mở ra, nhưng chợt lại là ngừng hết thể động tác, từ bỏ chống cự, buông xuôi bỏ mặc. Chẳng qua là nàng lạnh lùng trừng mắt, không có chút nào cảm xúc, như thế trong mộ địa băng lãnh tử thi. Chuẩn bị tiếp nhận là đem đến cuồng phong bạo vũ. Nhưng nàng tưởng tượng thấy sỉ nhục cũng không có đến, bởi vì tên lô mãng động tác chậm lại. Long Giao lại là thần sắc không thay đổi, như cũ mắt không biểu tình mà nhìn chằm chằm vào cái kia thô ráp nhà gỗ nóc nhà. Mùa đông thanh lành ánh sáng đang từ hai cái thô đầu gỗ gian trong khe hở rơi xuống. Tại nàng tuyết da thịt trắng bên trên bỏ ra chỉ rộng băng khiết hào quang. Tóc đen như mực, nhất thời gian cái này kiểu tiểu thiếu nữ lại hiện ra có chút thánh khiết. Thời gian tựa như đồng hồ cắt chậm rãi, giọt giọt rơi xuống, mà ở trong lòng tích tụ thành cái kia không thể vượt qua cát. Đột nhiên cái kia đang nằm sấp ở trên người dã thú dừng động tác lại. Rõ ràng trong trầm tĩnh, tựa hồ hắn nhớ ra cái gì đó, cái này niệm tưởng bên trong đồ vật khiến dã thú yên tĩnh lại. Được rồi. Thanh âm ông truyền đến. Mà Long Giao quả thực khó có thể tin chính mình nghe được cái gì. Cho nên, nàng bản năng lộ ra thần sắc nghi hoặc. Ngươi bản cứ như vậy, có cái gì tốt do dự. Nhưng mà, sau một khắc dâu quay nón thô mãng đại hán lộ ra cái nụ cười, tiếp đó lắc đầu nói, chúng ta kéo ngắc ngắc. Nói xong, hắn liền ngừng cuồng mánh động tác, hai tay đem nhà mình vợ quần áo thật tốt kéo lên, tiếp đó từ dạng chân bộ vị lui xuống. Long Giao nhất thời gian lại có chút hoảng hốt. Ngay cả lời đều quên nói. Nhưng nhà mình phu quân lại tiếp tục nói, ta đợi thêm ngươi 11 ngày. Một câu, Long Giao lần nữa như rơi băng nguyên. Cái này chú định sẽ đi tới tận thế. Vô luận như thế nào, đều là không cách nào trốn tránh. Thân ảnh tiểu tiểu siết chặt nắm tay nhỏ, nhưng rất nhanh lại buông ra. Chính mình lại đánh không lại nhà mình phu quân. Cho dù chạy ra, trong loạn thế này cũng là rất nhanh sẽ chết. Trốn về Long Gia. Trực hệ lại không, hơn nữa người đi trả lệnh, chính mình lúc trước lại không am hiểu kết giao người. Sau khi trở về, sợ là cũng sẽ không có cái gì quả ngon để ăn. Ai? Không bằng tự sát đi. Xong hết mọi chuyện, cái gì phiền não ưu sầu liền cũng bị mất. Nhưng là nghĩ đến những người chết kia ác tâm bộ dáng, vị này nho nhỏ nữ tử nhịn không được thân thể run lên. Quên đi thôi. Lúc trước bị buộc gả cho cái này hung thân đắc sát, lại lớn chính mình hơn 20 tuổi lông xù chó hư gấu, đều không có tự sát, hiện tại còn muốn cái gì cái này chuyện a? Nàng trong góc co lại thành một đoàn, cảm thấy mình sợ cực kỳ. Rất phát điên, thế nhưng lại rất sợ. Long Giao cảm thấy mình đều xem thường chính mình. Ai nàng khe khẽ thở dài. Nhìn một chút bên ngoài cửa rún gió áo đông, bất đắc dĩ đi qua nhặt lên. Tắm thêm lần nữa đi. Thế nhưng là, chính mình trước đó đều không chút giặt quần áo, có thể rửa thành như thế đã trải qua rất khá. Đường mãng, ngươi sao không đi chết đi a? Trong nội tâm nàng hung tợn nguyền rủa. Đói bụng. Ngươi cái này bà nương, cũng quá lười. Tay chân chút chịu khó. Trong cửa truyền đến nhà mình phu quân hung tợn âm thanh. A, nhà. Long Giao vội vàng đáp ứng, nhưng trong lòng lại là khóc không ra nước mắt, trà sát có chút băng lánh tay nhỏ. Tiếp đó tranh thủ thời gian nhóm lửa đi. Ba nén hương thời gian sau. Hạ Cực yên tĩnh nhìn lên trước mặt cái này bàn đen xì đồ ăn, chỉ cảm thấy mình đối với nhân loại nấu ăn giới hạn thấp nhất bị đổi mới. Long Giao cài lấy tay, túi đầu, đứng ở một bên, lời cũng không dám nói. Mô phỏng lấy đường mãng nên có phản ứng, Hạ Cực vây tay, cười lạnh nói, đến, ngồi. Nha. Sợ thành một đoàn Long Giao cẩn thận kéo ra cọc gỗ chế thành ghế, trong lòng run sợ ngồi xuống. Nói một chút, món ăn này là cái gì? Hạ Cực hỏi chính mình cũng cảm thấy hiếu kỳ vấn đề. Long Giao thận trọng nói, thất bảo trưng thịt. Hạ Cực nhìn lên trước mặt cái này đoàn đen xì đồ chơi, tựa hồ đúng là thịt, phía trên còn hiểu xỉu ba ba dính chút khô quắt lá rau, hạt đậu, cũng không biết tên rau dại. Hắn lộ ra mỉm cười, nhẹ nhàng đem cái chậu đẩy tới đối diện, ngươi ăn. 12. Chương 69, đây là cái kiếm giả thánh A. Long Giao khóc rất thương tâm. Nàng cái này đời cũng chưa từng ăn khó ăn như vậy đồ ăn, thế nhưng là nàng lại ai cũng không trách được, bởi vì cái này đồ ăn là nàng mình làm. Cho nên trong hoàng hôn, nàng chạy đến ngoài phòng, hướng về phía một cái cây phát tiết. Nàng đá lấy cây, thế nhưng là cây lại không núp nhích tí nào, ngược lại là chân của nàng đau. Cái này làm nàng thương tâm cực kỳ. Chính mình như thế nào như thế bất lực, như thế đáng thương, nhỏ yếu như vậy. Cái gì cũng sẽ không. Nàng ngồi xổm người xuống, đem đầu chôn ở đầu gối gian, nghĩ khóc còn lớn hơn một tràng. Đột nhiên, khá vì thanh âm trầm ổn xuất hiện tại bên tai nàng. Vị cô nương này, ta sư đồ hai người ở trong núi lạc đường. Không biết có thể hay không ngủ lại một đêm. Long Giao vội vàng ngẩng đầu. Đứng trước mặt hai tên trường bào màu đỏ thắm, phối bốn phương quân tử chi kiếm kiếm khách, người cầm đầu thái dương ngăn nắp, mặt chữ quốc, phía sau hắn theo lấy người trẻ tuổi lại là Mi Thanh Ngọc Tú, hiếu kỳ quan sát chính mình. Cái này khiến Long Giao cảm thấy mình đột nhiên lại đi vào xã hội văn minh. Dưới cái nhìn của nàng, trên thế giới này trừ những cái kia giặc cỏ nạn dân, hắn dư chỉ cần là người, đều so nhà mình phu quân mạnh hơn. Thế là nàng hoàn lễ nói, hai vị đại hiệp không cần khách khí. Chẳng qua là căn phòng nhỏ hẹp, miễn cưỡng cung cấp ta cùng phu quân nghỉ ngơi. Bất quá cung cấp cái giường gỗ, cùng một chỗ an toàn nghỉ ngơi vùng đất, vẫn là có thể. Nàng nói chuyện, lại là chưa từng phát hiện đôi thầy trò này bên trong đồ đệ lại là đã trải qua không thấy thân ảnh. Một bên khác, cầm đầu mặt chữ quốc kiếm khách ngạc nhiên nói, nghe phu nhân ăn nói, không giống là người sơn dã, như thế nào ở nơi này chỗ. Long Giao bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu. Mặt chữ quốc kiếm khách nói, phu nhân cứ nói đừng ngại, ta Thiên Lưng kiếm thánh nếu có thể hiệu nó nớt, nhất định tận hết sức lực. Bất lực tiểu tiểu nữ tử kinh ngạc bịt miệng lại, không tự giác đổi lại tôn xưng nói, ngài lại là kiếm thánh. Ha ha. Mặt chữ quốc kiếm khách khẽ cười nói, phàm tục cảnh giới, không đáng giá nhắc tới. Hai người ngươi một lời ta một câu nói. Long Giao chỉ cảm thấy mình rốt cuộc tìm được một cái văn minh có thể giao lưu người, cho nên toàn bộ đem trong nội tâm phiền não như muốn toàn bộ thổ lộ hết ra tới, mặc dù có chút bí ẩn nàng còn bảo lưu lấy, thế nhưng lại cũng đã nói phần lớn, thậm chí liền phu quân vốn là cái cường đạo đều nói. Mà đúng lúc này, cái kia thiếu niên mi thanh mục tú đột nhiên xuất hiện, nói, sư phụ, trong phòng chỉ có một cái nằm ngáy ho ho nam nhân, nhìn bật hơi có biết cũng không phải là nội gia cao thủ, nhìn tư thế ngủ lại cũng không quá đáng là cái có chút man lực hán tử. Hắn dùng nện, thế nhưng là cái này trong giang hồ, chưa từng nghe qua cái gì dùng nện danh ra. Long Giao trợn mắt hốt mồm, mới vừa chính mình nói chuyện công phu, cái này cùng mình tuổi tác tương tự thiếu niên lại nhưng đã nhập phòng dò xét một vòng, hơn nữa còn nói những lời này. Hán, là có ý gì? Mặt chữ quốc kiếm khách nghe lời cười ha ha một tiếng, sau đó nói, đã như vậy, phu nhân không bằng cùng ngươi phu quân chuyển ra căn phòng, ngủ đến ngoài phòng, như thế, liền tha các ngươi một mạng, được chứ? Long Giao choáng tại chỗ, mới vừa rõ ràng cùng mình có nói có trò chuyện, không phải thật tốt sao? Trái tim của nàng lập tức ngã vào đáy cốc. Tốt, chúng ta nhập phòng đi, việc lớn quan trọng. Mặt chữ quốc kiếm khách lại lờ đi cô gái trước mặt, vỗ vỗ tay, từ bên người nàng đi qua. Được a, sư phụ. Cái kia thiếu niên mi thanh mục tú cũng không nhìn nữa Long Giao, mà là hướng trong phòng đi đến. Đột nhiên, một hồi hắc 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 âm thanh kỳ quái từ đằng xa truyền đến. Hoàng hôn mới vừa chìm ngịm, mà ánh trăng mới vừa bay lên. Ánh trăng hoàng hôn trùng điệp tầm đó, một cái vác lên búa lớn cự hán cười khúc khích từ trong cửa đi ra, trong sáng chỉ riêng bên trong, khóe miệng của hắn liền một tia nước bọt kéo thành tuyến. Hắc hắc hắc, nhỏ cây nấm. Cự hán chậm rãi chuyển lấy bước chân, thì thầm trong miệng không giải thích được. Nhỏ cây nấm ngoan ngoãn đứng yên đừng nhúc nhích, bà tới tìm ngươi. Hắc 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 hắc. Long Giao định thần nhìn lại, đây không phải nhà mình cái kia bại hoại gấu chó phu quân lại là cái nào? Hắn đang làm gì? Nghĩ đi nghĩ lại, trước đó bi thương dĩ nhiên không có, hiếu kỳ nghiêng đầu nhìn sang. Hắc hắc hắc. Bên hai đều là loại này có chút lười nhác, có chút xinh ốc, có chút ngây thơ, nhưng nhiều hơn nữa thì là quỷ dị tiếng cười. Ánh trăng bên trong tràn đầy hắn đứt quãng tiếng cười. Ma bóng ánh long lanh, hôn tạp ánh trăng nước bọn, theo lấy hắn tiến lên, trong gió đánh lấy bệnh sốt rét, kéo dài tới trình độ nhất định, lại bị hắn đột nhiên khẽ hấp, lại hút cái lại bên trong. Thật ác tâm. Long Giao y hề một tiếng, lộ ra ghét bỏ vẻ. Thế nhưng là chợt khủng bố tràn đầy trong lòng. Hắn đến cùng đang làm gì? Rất nhanh khủng bố lại bị lo lắng che đậy qua, bất kể nói thế nào, cái nam nhân ít nhất là loạn thế chính mình duy nhất ô dù. Lúc này hắn mang theo cái bữa, đối mặt với cái này kiếm thánh nhân vật, nếu là bị giết, lưu lại chính mình một người, làm sao bây giờ? Mà mặt chữ quốc kiếm khách cười lắc đầu. Nguyên lai là giấc ngộng dạo chơi kẻ ngu. Thiếu niên mi thanh mục tú gật gật đầu, sơn giã mang phu, phần lớn như vậy, sư phụ hà tất tính toán. Mặt chữ quốc kiếm khách quay đầu nhìn về phía Long Giao, nhàn nhạt nói, đi đem chồng của ngươi nhận đi, đêm nay chúng ta ngủ trong phòng. Long Giao còn có thể nói cái gì, gấp vội vàng gật đầu, hung hăng nói cảm ơn. Nghĩ lên trước đó chính mình, còn tưởng rằng đụng phải người tốt, không ngừng kể ra trong nội tâm ai oán, thật sự là rất ngu ngốc. Ảo não cùng lo lắng hai hùng bên trong, thân ảnh tiểu tiểu vội vàng chạy hướng về phía trước. Đón gái kia kéo lấy cái búa chính mình phu quân chạy đi. Hắc hắc hắc, nhỏ cây nấm. Không nên động. Không nên động, ba tới tìm ngươi, hắc hắc hắc. Long Giao bên tai vang lên không hiểu thấu âm thanh, trong nội tâm nàng im lặng mà tức giận. Nếu như ngươi lại có chút bản lĩnh, ta cũng sẽ không bị người khi dễ. Liền biết hung ta, có bản lĩnh hung người khác đi a. Tiêu ở nàng là đem bắt lấy gấu cho cánh tay thời điểm, cái kia cự hán lại đột nhiên biến mất, cùng nàng thân hình giao thoa, trong chốc lát, quang ảnh trung điệp, ánh trăng tại hai người đi qua tầm đó, chợt hiện một điểm sáng lên. Gấu chó đi qua cuồng phong đem Long Giao tóc dài thổi lên, ở trong màn đêm như mực đậm hắt. Long Giao vội vàng quay đầu lại, tiếp đó thấy được không thể tin một màn. Nhỏ cây nấm, đầu ngươi vì cái gì lại mọc ra? Hắc hắc hắc. Cự hán đưa tay chính là một búa, dễ dàng, thật đơn giản đập vào cái kia mặt chữ quốc tự xưng kiếm thánh đầu người bên trên. Bổ nhào. Đầu như dưa hấu nổ tung, huyết tương phân tán bốn phía. Nhưng lúc này ở chàng đã không có người cảm thấy đây là cái mộng du kẻ ngu, hoặc là nói còn không có kịp phản ứng. Thiếu niên mi thanh mục tú không dám tin nhìn xem một màn này, trừng lớn mắt, nhìn xem ánh trăng bên trong cái kia dâu quai nón cử hán, một mép treo hóng ánh nước bọt tắt mà. Không, không. Thân hình hắn lùi gấp, tốc độ rất nhanh, phản ứng cũng rất nhanh. Nhưng là thiếu niên chỉ cảm thấy chính mình đụng vào một khối tảng đá cứng rắn bên trên, đầu đau nhức, ngửa đầu hướng phía sau nhìn, đã thấy cái kia ánh trăng bên trong ngộng du ác ma, đang mỉm cười đối với mình. Nhỏ cây nấm đầu, hắc hắc hắc, ta. Tới bang bang. Người. Sau một khắc. Hắn quả hương bổ kích cỡ tương đương tay chụp tại thiếu niên trên đầu, tay trái thì là cố định lại thân thể của hắn. Xoay tròn, lại vặn hai vòng. Bổ nhau một tiếng. Mi thanh mục tú đầu người bị mạnh mẽ kéo xuống, tiếp đó tiện tay ném ở một bên. hắc hắc hắc, cây nấm đầu cũng bị mất, hắc hắc hắc. Long Giao hoảng sợ nhìn xem một màn này, nhìn xem chính mình phu quân giải quyết cái kia kiếm thánh cùng hắn đồ đệ về sau, chậm rãi kéo lấy cái bữa, lại hướng bên trong nhà gỗ đi đến. Rất nhanh trong phòng tiếp tục truyền đến như sấm tiếng ấy. Trong chốc lát, Long Giao nghĩ lên trước đó những cái kia không đầu thi thể, cùng xung quanh bị vặn bỏ đầu sọ ra thú. Nàng lập tức biết rõ tất cả những thứ này là ai làm. Liết một cái kia mặt chữ quốc kiếm khách không đầu thân thể. Kiếm thánh. Giả A. B. 12. Chương 70, đen tiệc rượu in. Sáng sớm hôm sau, Thô Mãng Cự Hán mở mắt ra, nhìn thấy chính mình bà nương sững sờ mà nhìn xem hắn, con mắt đỏ bừng một chút, một bộ thức đêm thần sắc. Như thế nào không ngủ? Long Giao khó được không nói chuyện, mà là cẩn thận từng ly từng tí bưng tới rau dại canh thịt, xúc trang phục lộng lẫy tại thô giáp gỗ chế trong thùng, hai tay nắm ở trước ngực, kính nể ủy thác đến nhà mình trước mặt nam nhân. Một bộ đại vương ngài chậm dùng bộ dáng. Thô Mãng Cự Hán rất hài lòng nhà mình bà nương phản ứng, gật gật đầu ân tiếng, tiếp đó tiếp nhận suốt, nhấp một cái, tiếp đó liền đùng ngủ cục uống lên. Có tiến bộ nha. Uống một nửa lúc, Cự Hán khích lệ nói. Long Giao gật gật đầu, nhỏ giọng hỏi, Đường Mãng, ngươi có muốn hay không uống? Xúc nấm. Nói xong cây nấm hai chữ về sau, nàng liền chừng lấy ánh mắt như nước trong veo nhìn xem nhà mình phu quân biểu lộ. Nhưng mà cái sau lại bình thường rất, chỉ là nói, tùy tiện, thêm điểm thịt liền tốt, ngược lại phía ngoài những dã thú kia thi thể còn nhiều, cái gì thịt đều có, ngươi dùng dao đi cắt điểm, phơi khô. Long Giao không yên lòng đáp một tiếng, tiếp đó liền yên tĩnh các loại nhà mình phu quân uống xong, liền thu thập bát đũa, ra cửa trước dòng suối sông rửa đi. Đợi cho trở về lúc, đã thấy cái kia gấu chó thân ảnh khổng lồ có chút run rẩy. Thế nào? Long Giao rất tỉnh táo. Hoặc là nói là một chủng loại giống như tỉnh táo chết lặng. Dù sao tối hôm qua như vậy không thể tưởng tượng nổi chuyện đều gặp, còn có cái gì thật là khiếp sợ. Nhưng là nàng nhìn thấy phu quân khiếp sợ. Cả người khiếp sợ như đá điêu nhìn lên trước mặt chẳng cảnh. Ngón tay hắn chỉ xa xa chỉ vào xa xa hai cái thi thể không đầu. Tối hôm qua xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể có người chết? Long Giao tỉnh táo gật đầu ân một tiếng. Phu quân quát, Long Giao, ngươi không khiếp sợ sao? Chúng ta ngoài phòng, dĩ nhiên bất chi bất giác người chết. Long Giao. Ừm. Phu quân cuồng hống, khẳng định là trước cái kia rút đầu của ma, nó đổi tới, càng ngày càng gần, tối hôm qua, nó tiêu ở chúng ta ngoài phòng, cùng chúng ta chỉ có một môn khoảng cách ra. Suy nghĩ một chút, thật rất sợ hãi nha. Long Giao, ừm. Phu quân biểu lộ chấn động mãnh liệt, Long Giao, ngươi vì sao còn có thể bình tĩnh như vậy? Long Giao ngáp một cái. Phu quân biểu lộ ngốc trệ, Long Giao, ngươi lớn lên, lá gan cũng ngập, cánh cũng cứng, rắn. Hẳn là cũng biến lớn a. Á á á. Long Giao hét dầm lên. Tiếp đó giận đùng đùng cầm trong tay mới vừa rửa sạch bát nặng nề còn tại giỏ trúc từ bên trong, chui vào trong phòng, bò lên giường. Một đêm không ngủ, thốt vây khốn nha. Bên ngoài cửa, cái kia Thô Mãng Cự Hán biểu lộ một chuyện, chơi vui cười cười, yên tĩnh ngồi ở cửa mép trước, thăm thẳm nhìn xem sáng rỡ trời. Nên còn có một trận tuyết lớn, thời tiết mới có thể thoáng trở nên ấm áp. Vậy liền đặt ở tuyết lớn ngập núi thời điểm đi. Tối hôm qua éo lệ truyền đến tin tức, cái kia ba quyển truyền kỳ công pháp thứ nhất vốn đã bị nàng thành công cải tạo thành quán đỉnh loại đạo cụ. Đây đúng là rất phí sức công tác, nhưng mà éo lệ cũng là thích thú. Mà ba tấm bia đá nào đó một khối cũng đã bị nàng an đặt ở mê cung phần cuối. Đương nhiên, trừ nhỏ đáng thương liều liên tịch chỗ sách cực đạo cơ sở nội công nào đó 100 tầng, éo lệ cũng tăng thêm mấy câu, coi như là rất đúng đạo công pháp một loại bổ sung. Thế nhưng là vừa vặn cái này mấy câu công pháp, liền khiến cho cái kia công pháp hiệu quả tăng lên tối thiểu 7-8 phần. Đối với đại quái gì tới nói, chuyện như vậy không nên quá đơn giản. Bộ này truyền kỳ công pháp tên là đen tiệc rượu in. Ban đầu sửa có thể khiến cho sức ăn tăng nhiều, chỗ thực chi vật tất cả đều hóa thành kỳ lực. Đăng đường nhập thất, nhưng tại bộ mặt hình thành kỳ dị hoa văn, như đến đại thành, tắc thì khuôn mặt hoa văn xuống chuyển, đến cần cổ, mà hóa thành tương tự kẻ tham ăn văn đen, leo lên đến trên hai tay. Nên công pháp nguyên lý rất đơn giản, ăn, liền có thể mạnh lên. Mà căn cứ éo lệ ý nghĩ, quyển công pháp này xuất thế vị trí liền sẽ tại Bình Phong Sơn bên trên, địa điểm khoảng cách hạ cực Long Giao nhà gỗ nhỏ bất quá mấy ngàn mét khoảng cách. Có thể nói rất gần. Mà trên giang hồ cũng tản xuất thần công xuất thế tin tức. Mặc dù thượng hoàng không rảnh bận tâm, cường đạo cũng vội vàng lấy đi theo đại tiểu thư bước chân, hai cái thế lực kỳ dị một trước một sau, ra Tử Vi quan, hướng tây phương hoang mãng núi lớn mà đi. Liễu Liên Tịch chân trước mới vừa ra Tử Vi, chân sau Tử Vi liền bị thượng hoàng cướp đi. Nhưng mà thượng hoàng thủ hạ năng nhân dị sĩ vô số, rất nhanh dòm ngó thiên tích, biết được Liễu Liên Tịch chuyến này có đại cơ duyên, cần đem hết toàn lực đi ngăn cản. Thượng hoàng mặc dù bảo thủ, nhưng là cùng Liễu Liên Tịch mấy lần giao thủ để hắn chấn động vô cùng. Đây không phải một chủng loại hình đối chiến, như thế nào đánh? Nếu để cho tồn tại khủng bố như vậy lại nhận được cơ may lớn gì, mình có thể hoàn toàn không cần chơi, trực tiếp rời khỏi Long Tàng Châu được. Cho nên hắn rất nhanh điều binh khiển tướng, phái ra cực kỳ bộ đội tinh nhuệ, cùng cao thủ, sát thủ, thích khách xa xa đuổi theo mà đi. Hướng về Tây Phương, có lẽ sẽ lại giao phòng, bố trí mai phục, tầng tầng giết nhau, đánh giáp la cả, thậm chí tại thời khắc sống còn tiến hành quyết chiến. Nhưng mà đây là Liễu Liên Tịch chuyện xưa của mình. Đối với Hạ Cực tới nói, lợi dụng nữ vương đại lục, cường đạo quy tâm nhiệm vụ này, liền khiến cho chỗ có khả năng trở ngại đến thế lực của mình đều đi quan ngoại Tây Phương, cái này như vậy đủ rồi. Mà một tin tức chẳng biết lúc nào, cũng không biết từ chỗ nào truyền ra, rất nhanh làm cho toàn bộ đóng bên trong người cũng biết. Bình Phong Sơn là đem có thần công xuất thế. Thượng Hoàng cùng đại tiểu thư chính như hai cái lớn rồng, lẫn nhau cắn xé, không rảnh bận tâm bên này. Mà còn lại ẩn thế gia tộc, cùng người trung gian, hoặc là giặc cỏ lãng tử chi ở bên trong lấy được rèn luyện, hoặc là giang hồ các đại môn phái người tắc thì nhao nhao ra tay rồi. Truyền kỳ công pháp, Long Tàng Châu có thể nói chưa bao giờ có công pháp, ai không muốn đi nhìn một chút. Vạn nhất vận khí tốt, rơi xuống chính mình môn phái bên trong, đó chính là từ đó như gió bên trên mây xanh, tiền đồ tại bất khả hạn lượng. Nhất thời gian, phong vân hội tụ, tất cả mọi nơi cao thủ từ bát phương mà đến, hướng về cái này không biết bị ai chỉ điểm thần công xuất thế địa điểm vào tới. Mà địa điểm này, khoảng cách Hạ Cực Long Giao nhà gỗ nhỏ bất quá mấy ngàn mét khoảng cách. Tại trên địa đồ, càng là gần như chồng vào nhau. Đáng tiếc, xinh xắn khổ sở Long Giao đang co lại thành một đoàn, mặt hướng lấy vách tường nằm ở trên giường, trong lòng suy nghĩ mới vừa nhà mình phu quân cái kia ánh mắt khiếp sợ. Khiếp sợ cái gì nha? Người đều là người giết. Người cái này trong ngộng đều sẽ giết người đại biến trạng thái. Nhưng đây cũng là ngươi vận khí tốt, dĩ nhiên đụng phải một cái giả mạo là kiếm thánh người. Nếu như đổi thành thật kiếm thánh, nhưng liền xui xẻo rồi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Có nên hay không nói cho hắn? Tiếp đó ngủ thời điểm, dùng sợi dây nhốt lại hắn, tiết kiệm không cẩn thận chọc phải mạnh hơn tồn tại, mà bị giết. Hả? Chói chặt hắn. Tiếp đó chính mình lấy thêm căn roi ra. Nhen lửa ngọn nến. Á á á. Long Giao, ngươi đang suy nghĩ nha. Ngươi cũng biến thành biến thái sao? Ngủ đi, ngủ đi. Bên ngoài mấy chục dặm, một tên thế gia thanh lãnh nữ tử đang xách ngược trường kiếm, Thiên Ưng kiếm thánh lần này đi đã qua một đêm, thế mà không ước định tín hiệu truyền ra. Nữ tử bên người là có lấy một đôi đoạn kích nam tử, hắn mặt tâm trầm, lãnh khốc nói, cái này Bình Phong Sơn nguyên bản liền vắng vẻ, trong lúc đó dã thú qua lại rất nhiều, nhưng bình thường dã thú tuyệt đối không thể buộc lại Thiên Ưng kiếm thánh. Huống chi hắn cái kia giảo hoạt như quỷ đồ đệ cũng tại, càng không thể có thể xảy ra chuyện gì. B. 12. Chương 71, truy tìm. Bình Phong Sơn bên trong nào đó một chỗ. Đối thoại như cũ tại tiếp tục. Mặc lấy rộng lớn áo bào màu vàng thế gia nam tử đang nhíu chặt lông mày, tựa hồ rơi vào trầm tư, thật lâu nói, Thiên Ưng kiếm thánh tất nhiên là bị nhốt ở nơi nào đó. Thế gia thanh lãnh nữ tử đáp lại nói, Vương huynh, cớ gì nói ra lời ấy? Ta nhìn cái này sư đồ hai người nhất định là lành ít dữ nhiều. Cái kia rộng lớn áo bào màu vàng nam tử cười lắc đầu, lộ ra trí giả thần sắc nói, Thiên Ưng kiếm thánh võ nghệ cao siêu, càng là ẩn giấu tên thật trên giang hồ trò chơi phong trần hơn 10 năm lão giang hồ. Mà hắn đệ tử kia xưa nay quỷ kế đa đoan. Hai người phối hợp, thế gian này há có cái gì làm bọn hắn liền tín hiệu pháo hoa cũng không từng phóng ra, liền chết đi. Hắn áo dài khe múa, chậm rãi mà đàm đạo, thời đại trước năm đại truyền kỳ đều là lấy mất đi, mà thời đại mới, lớn thiên đao đang tỏa chấn võ đang, đại tiểu thư đang lao tới quan ngoại trăm vạn mênh mông núi lớn, thượng hoàng cũng theo sát mà đi, chém giết lẫn nhau. Thế gian này, chính là người mới xuất hiện lớp lớp lúc. Thần công xuất thế, chính là người ta tiến thêm một bước cơ duyên vị trí. Con lấy một đôi đoạn kích âm trầm nam tử bước ra một bước, nhìn xem cái kia trong núi huyễn hóa phong vân, cất giọng nói, thiên hạ phong vân ra tà bối, vừa ở vào giang hồ tuế nguyệt thúc. Nhớ ngày đó, uy chấn thiên hạ lớn tiên đao cũng không quá đáng là u mê thiếu niên, nhưng mà hắn nếu không phải cầu sống trong chỗ chết, hướng chết mà sinh, nếu không phải thiên phú chắc tuyệt, tại tương dương, ngân nguyệt chi ở bên trong lấy được lịch luyện, hậu tích bạc phát, cuối cùng há có thể một lần hành động tại linh nghiệp thành bên ngoài thành tiểu thiên hạ đệ nhất chi danh. Nhắc lên cái kia lớn thiên đao chi danh, mấy người ngược lại là rất tán thành gật đầu. Ngân Nguyệt Hạo Kiếp, Tương Dương bại quần hùng, linh nghiệp thành ngoại lực chiến yêu ma giao không hai, cứu vớt chính tà cường đạo ba phe thế lực, thực lực của hắn đã trải qua không có người có thể phủ nhận. Nhưng điều này cũng làm cho ẩn thế thế gia các tinh anh càng kiên định hơn muốn tìm được cái này truyền kỳ công pháp. Bởi vì thời đại mới 5 vị truyền kỳ, mới ra ngoài 2 vị, chống không 3 cái vị trí, nói không chừng chính là vì chính mình chuẩn bị đây này. Đi, chúng ta vào núi. Áo bào màu vàng thế gia nam tử, thanh lãnh rút kiếm nữ tử, cùng cái kia gánh vác một đôi đoạn kích âm trầm nam tử nhìn nhau, thân hình như gió lướt về phía Bình Phong Sơn chỗ này lối vào, theo rách nát con đường bằng đá, để khí chạy vội. Thường thường đủ gian điểm nơi, thân thể liền đã nhẹ nhàng đến hơn 10 mét bên ngoài, tốc độ có thể nói cực nhanh. Ba người này, vậy mà đều là vào đỉnh phong chi cảnh tồn tại. Ẩn thế thế gia nội tình, có thể thấy được lốm đốm. Hoàng hôn thời gian. A, Vương huynh, Thần huynh, trong núi này lại có một chỗ nhà gỗ. Chu muội, cẩn thận là hơn. Chúng ta trên đường đi cũng không từng thấy đến đánh nhau vết tích, đó chính là nói Thiên Ưng kiếm thánh sư đồ hai người rất có thể cũng là đi tới nơi đây. Vương huynh nói là, cái này trong nhà gỗ cất giấu tồn tại đáng sợ nào. Rộng lớn áo bào màu vàng nam tử trọng trọng gật đầu, chỉ sợ thật là như thế này. gánh vác đoạn kích âm trầm nam tử cười lạnh nói, chưa hẳn như thế, nhưng cái này trong nhà gỗ người, nhất định biết được Thiên Ưng kiếm thánh sư đồ hai người động tĩnh, có thể lên trước xem xét một phen. Thế nhưng là trong phòng, vừa dứt lời, nhà gỗ cửa bị đẩy ra. Một cái xinh xắn xinh đẹp, da trắng biến thành màu đen thiếu nữ kéo tay áo, từ trong nhà vác lấy một giỏ rau dại, đang từ trong nhà gỗ đi ra, tư thế ưu nhã. Thanh lãnh rút kiếm nữ tử mảnh quan sát kỹ, tiếp đó do dự nói, tha thứ tiểu muội ngu kiến, nữ tử này tựa hồ không biết võ công. Áo bào màu vàng thế gia nam tử nói, không phải ngươi ngu kiến, mà là nàng xác thực không biết võ công. A, Vương Minh vừa cũng nói như thế, quản chi là xác thực như thế. Chỗ nào chỗ nào? Đoàn kích âm trầm nam tử lạnh hừ một tiếng, nói, vậy còn chờ gì, bắt giữ nàng hỏi một chút có không gặp qua Thiên Ưng kiếm thánh chính là. Dứt lời, hắn cũng không lại chờ, thân hình hóa thành một đoàn màu đen sắc gió, như trong núi cuồng phong gào thét sau nhào ra mãnh hổ, đoàn kích cũng không ra khỏi vỏ, tay trái chính là cào vào cái kia tiểu nữ tử. Để phong có biến, âm trầm nam tử một thức này nhu hòa 31 loại biến chiêu, cùng 7 đạo sát thủ, lấy sách và toàn. Thế nhưng là hắn suy nghĩ nhiều, tiểu nữ tử giống như là choáng tại chỗ, không có phát động bất luận cái gì biến chiêu, liền bị trực tiếp cầm nã, cái này khiến âm trầm nam tử sinh ra một loại mổ heo trước nhảy một đoạn múa cảm giác. Tiếp đó hắn tay vượn mở ra, mang theo cái này kiểu tiểu nữ tử, liền cấp tốc trở về tại chỗ, tiếp đó nhẹ nhàng ném một cái. Long dao ngã ngồi tại bên cây. Vương Minh tao kiến, nữ tử này quả nhiên không biết công phu. Thanh lãnh rút kiếm nữ tử trầm ngâm nói. Áo bào màu vàng thế gia nam tử ha ha cười một tiếng, tiếp đó hỏi, người nữ tử này, có hay không gặp qua một đôi mặc lấy màu son trường bảo sư đồ? Sư phụ là mặt chữ quốc, đồ nhi mi thanh mục tú, một hai tròng mắt quỷ linh vô cùng. Long dao nghe lời sững sờ, chợt mang theo trêu chọc giọng nói, có phải hay không Thiên Ưng kiếm thánh? Nàng lời vừa nói ra, ba người kia đều là ngây người. Mau nói, Thiên Ưng kiếm thánh lúc này ở nơi nào? Long dao nghĩ lên cái kia bị nhà mình phu quân một đũa nổ đầu giả mạo kiếm thánh, bất đắc dĩ lắc đầu, mang theo trêu chọc mà hỏi thăm, ba vị là không cũng là đỉnh phong đại cao thủ đâu. A, nữ tử này công phu không được, không nghĩ tới ánh mắt cũng khá. Dĩ nhiên liếc mắt liền nhìn ra lão phu chính là Hồn Thiên Khí Tông. Mặc lấy rộng lớn áo vàng thế gia nam tử tán thưởng nói. Thanh lãnh thế gia nữ tử gật đầu nói, không sai, nàng có thể liếc mắt nhìn ra ta là cho dù đỉnh phong cảnh giới bên trong thực lực cũng thuộc về trung thượng kiếm thánh, quả thật có chút môn đạo. Gánh vác xong kích âm trầm nam tử hừ một tiếng, quát lớn, mau nói, Thiên Ưng kiếm thánh sư đồ đến tuột cùng đi nơi nào? Long dao không tên có điểm muốn cười. Hiện tại người đều lưu hành giả mạo đỉnh phong cảnh cao thủ sao? Có gì đặc biệt hơn người? Tại chính mình một cái tay trói gà không chặt tiểu nữ tử trước mặt, giả mạo khí tông, kiếm thánh cái gì, có ý tứ sao? Nàng hiển nhiên không dám nói thật, chẳng qua là con mắt ù ngục cục đi lòng vòng, nói, Thiên Ưng kiếm thánh sư đồ hỏi đường về sau, liền tiếp theo hướng trong núi đi nha. Các vị đại cao thủ, các ngươi tới nơi này làm gì? Nhưng là không người để ý tới nàng. Âm trầm nam tử cười lạnh một tiếng, ngươi đang nói láo. Long dao trong nội tâm hoảng hốt, lập tức ở trên mặt hiện ra đến, nàng gấp vội khoát tay, không có, không có, ta mới không có nói sai. Âm trầm nam tử còn muốn lại nói, đột nhiên một cỗ quỷ dị tĩnh mịch khí tức bao phủ mà tới. Hoàng hôn kết thúc, thê lương, âm lanh ánh trăng leo lên gốc cây. Ánh trăng ánh sáng, tâm hoảng hoảng. Ba tên đỉnh phong cảnh cao thủ không tên cảm thấy dùng mình, như băng hàn phá vỡ tay không, đồng nhiên siết chặt bọn hắn nhịp tim đập loạn cào cào. Đi. Cộc cộc. Trong nhà gỗ, tựa hồ có đồ vật gì đang thong thả đi ra. Ba tên cao thủ đồng nhiên tầm đó, rút kiếm, vận khí. Âm trầm nam tử thì là bày ra kỳ quái thức mở đầu, hai tay ngửa ra sau mà nắm chặt song kích. Phân mã tán chi, long dao ngược lại là không có người quản. Ba người đồng thời có một loại cảm giác, bên kia là Thiên Ưng kiếm thánh sư đồ hướng đi, nhất định cùng tiếng bước chân này chủ nhân có quan hệ. Mà chủ nhân này, nhất định không phải loại lương thiện. Két két một tiếng. Cửa mở. To con cự hán lắc đầu từ trong cửa đi ra, hắn nhắm hai mắt, đánh lấy hô, bên môi treo hóng ánh nước bọt. Mà tay phải thì là kéo lấy nổi trống úng kim truy. Hắc hắc hắc. Hắc 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 hắc. Quỷ dị tiếng cười vang vọng cái này ban ngày buổi tối giao giới, vang dội mảnh rừng. Ba cái cây nấm đầu, thật đáng yêu, thật đáng yêu. Cự hán cười ha hả lẩm bẩm. Mà sau một khắc, thân hình của hắn đã trải qua biến mất ngay tại chỗ. Yếu ớt cầu đặt mua, cầu nguyện phiếu. 12. Chương 72, giày vỏ. Một lát sau, Long Dao ngây ngốc nhìn xem nhà mình phu quân đánh lấy hô, kéo lấy kinh khủng cự truy từ trở về trong phòng. Phía sau hắn ba cái đầu thân tách rời thi thể lộ vẻ đến mức dị thường quỷ dị. Phu quân tốc độ thật nhanh, tựa như hưng phấn chạy tới hái nấm trẻ con, mà những cái kia cây nấm cũng là an tĩnh chờ ở nơi đó chờ lấy hắn đi khai thác. Ánh trăng bên trong, phu quân thân hình càng ngày càng quỷ dị. Quỷ dị khiến Long Dao không nén nổi bắt đầu treo lên dùng mình tới. Lại quay đầu nhìn xem cái kia ba viên bị vặn ra đầu người. Nàng vì không hỏng mất, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, quả nhiên là gặp người, cái gì khí tông, kiếm thánh. Ha ha ha. Tại không người ban đêm, thân ảnh tiểu tiểu cười khan hai tiếng, tiếng cười trong rừng vang vọng, mà nơi xa truyền đến róc rách dòng suối, càng như bách quỷ dạ hành, Long Giao chính mình đem chính mình hù dọa, sợ thành một đoàn co lại dưới tàng cây, lại không dám vào nhà. Cứ như vậy tạm lấy qua một đêm. Ngày kế tiếp, đã là núi cư ngày thứ 9. Trong nhà gỗ truyền đến phu quân gầm thét, bà nương chết tiệt, ta đói. Long Giao đỏ bừng hai mắt, vương thô giáp chén gỗ, đẩy cửa vào. Thô mãng đại hán vừa ăn bữa sáng, một bên hiếu kỳ hỏi, như thế nào con mắt đỏ rực? Lại không ngủ. Ừm. Long Giao cẩn thận từng ly từng tí quan sát chính mình phu quân. Đi qua tối hôm qua suy tư, nàng cảm thấy phu quân có phải hay không bị cái quỷ gì đồ chơi phụ thể, nửa đêm mới thỉnh thoảng lên mộng du, nhưng mộng du lúc hắn phát huy ra thực lực xa không phải hắn thường ngày có thể so sánh. Tối thiểu tốc độ của hắn trở nên rất nhanh rất nhanh. Long Giao bảo đảm, đối mặt như thế tốc độ phu quân, cho dù chính mình trước tiên chạy như điên năm nén nhang thời gian, còn là sẽ ở nửa nén hương thời gian bên trong bị đuổi kịp, tiếp đó bẻ gãy đầu. Thô mãng đại hán cười ha ha một tiếng nói, quả nhiên vẫn là muốn ngủ ở lão tử trong ngực, ngươi mới thoải mái, nữ nhân nha, nhịn không được liền đừng có lại chịu, còn có 7 ngày thời gian, chúng ta liền thôi. Long Giao đột nhiên ngẩng đầu, lắc đầu liên tục. Tiếp đó nàng quyết định làm chút thăm dò, thế là thừa dịp phu quân dùng cơm lúc, nàng cẩn thận mà vụng về hỏi phu quân gần đây cảnh ngộ, nhất là trước đó tại đóng bên trong trên chiến trường, giết chết phản đồ, lại bị giặc cỏ tách ra về sau, có hay không gặp phải cái gì kỳ quái chuyện. Thô mãng đại hán hiển nhiên nói hết thảy bình thường. Long Giao lại là không bỏ qua, còn muốn hỏi, cái sau lại là không kiên nhẫn khoát khoát tay, xú nương môn, lại nhảy bên trong không dài dòng, phiền chết. Nhưng ăn cơm đến cuối cùng, hắn mới thả miệng, một bên chẹp chẹp đem miệng, vừa nói, nếu như nói kỳ quái chuyện, thật là có. Long Giao con mắt tỏa ánh sáng, lấp lánh nhìn xem nhà mình phu quân. Thô mãng đại hắn nói, lúc ấy tránh mưa, chạy đến một chỗ bóng tối trong huyệt động, ngủ đến ngày thứ 2 tỉnh lại, một đêm kia giống như làm rất dài, rất kỹ càng động, thế nhưng là sau khi tỉnh lại lại cái gì đều không nhớ rõ. Long Giao yên tĩnh nghe, mà nàng đã trải qua não bổ ra đáp án. Hiện tại vấn đề là, như thế nào đối mặt cái kia sẽ mộng du khủng bố phu quân? Hắn tựa hồ sẽ không tổn thương chính mình. Ừm. Tiếp tục như vậy, dù sao vẫn không phải biện pháp, Long Giao, ngươi cần phải đi nỗ lực thử một chút. Thân ảnh tiêu tiểu nắm chặt nắm đấm, cho mình động viên tinh thần. Mà thô mãng đại hán thì là tò mò nhìn nàng, chúng ta. Long Giao đột nhiên tỉnh lại, liên tục khoát tay không có, không có. Nàng con mắt đỏ rực, mà màu đen vành mắt thì là càng rõ ràng. Nhưng là thô mãng đại hán lại không có chút nào thương tiếc, đứng dậy hoạt động hạ thân, nói, hôm nay ta đi chung quanh đi dạo, ngươi cũng theo tới đi. Long Giao lúc này sớm đã mệt mỏi co quắp, gần như đụng phải giường liền có thể nằm ngủ, tội nghiệp nhìn nhà mình phu quân liếc mắt, ngày khác có được hay không. Thô mãng đại hán lạnh lùng nói, buổi tối ai bảo ngươi không cố gắng ngủ, ta đi ra ngoài, ngươi ở chỗ này gặp phải cái gì địch nhân làm sao bây giờ. Ngươi đến theo ta đi. Long Giao nhíu chặt lông mày, một bộ tùy thời có thể lấy khóc lên bộ dáng. Nàng hiển nhiên biết rõ nhà mình phu quân cũng không phải là bởi vì thật lo lắng cho mình an nguy, cho nên đem chính mình mang theo bên người. Hắn quan tâm, bất quá là sau 7 ngày, có phải hay không có một nữ nhân có thể cùng hắn đi ngủ. Về phần nữ nhân này là chính mình, còn là cái gì khác người. Đều là không quan trọng. Mà nhà mình phu quân đã trải qua đẩy cửa đi ra ngoài, gánh lên nổi chống úng kim truy, lạnh hừ một tiếng, đuổi kịp. Long Giao bất đắc dĩ, đành phải vội vàng dùng nước lạnh hát hát khuôn mặt, liền đi tới. Nhà gỗ nhỏ ở vào Bình Phong Sơn Bắc Bộ. Mà chung quanh bất quá là trơ trụi đỉnh núi, bởi vì dã thú đều chết hết, cho nên trên đường đi rất an tĩnh. Trong không khí trừ có phải hay không phiêu qua mùi máu tanh, làm cho người nước núi, không còn gì khác. Trong núi sương sớm mở mịt khoảng không lửa, làm cho người còn đặt mình vào trong mây. Long Giao thật không biết mình đoạn đường này là thế nào đi tới, nàng cảm thấy linh hồn nhỏ bé phách nhi đều muốn bay ra thân thể, mà theo lấy cái kia như khói như sương nhập mộng hơi nước, bay hướng cái này Bình Phong Sơn bên trong. Có lẽ thành một luồng cô hồn, bị tất cả mọi người lãng quên. Mà một mình sống sót thế giới âm u góc, không người nghĩ lên, không người để ý, không người quan tâm, cũng không có người sẽ đi hảo hảo thương yêu tiếp. Hai chân của nàng mới đầu như rót chỉ, lại càng về sau liền tựa như không phải là của mình, trong bụng cuộn cuộn, tựa hồ muốn nói, thế nhưng là nhà mình cái kia phu quân lại là rất cao hứng, hung hăng chạy đông chạy tây, còn muốn chính mình đuổi kịp. Hai người một mực qua giờ ngọ mới trở về nhà gỗ. Long Giao cảm thấy mình đã trải qua cái xác không hồn, lại không ngủ, thật sẽ chết. Khi nhìn thấy nhà gỗ cửa lớn, nàng cả người méo xệch, lảo đảo mấy bước, mắt tối sầm lại, nặng nề té lăn trên đất. Nhưng mà, nàng làm cái ác ngộng. Trong ngộng, cái kia sợ hãi si ngu chồng cười mỉm sờ lấy tóc mình, ngươi cái này bà nương, thực sẽ lười biếng, hôm nay ta liền bẻ gãy đầu ngươi, hắc 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 hắc. Nàng bất lực chạy, tại mênh mông, tất cả đều là trên mặt đất đen tối, không có có phương hướng chạy như điên, đào vòng. Mà mặt đất đột nhiên vỡ ra, nàng không cách nào dừng bước, dĩ nhiên xông vào tràn đầy băng xương trong vực sâu, vô số băng lạnh thấu xương nghiêm hẳn. Từ mỗi một cái lỗ chân lông bên trong cắm vào. Nàng kinh hô một tiếng, sợ hãi hô hào mở mắt ra. Quen thuộc nhà gỗ, trước mắt mông lung, từ từ trở nên rõ ràng, là phu quân. Hắn đang bưng lấy một thùng lạnh buốt nước, hát tại trên đầu mình, tỉnh. Tỉnh liền đi nấu cơm. Nữ nhân, liền nên làm cô gái tốt nên làm việc. Long Giao không nhịn được nghĩ khóc. Nhưng lại không dám ở trước mặt người đàn ông này khóc, nàng run rẩy đứng dậy, nhẹ nhàng ứng tiếng, tiếp đó đi ra ngoài cửa. Đi nhanh điểm. Lao tử đói bụng. Phía sau truyền đến nổi trận lôi đình thanh âm. Nàng yếu đuối xinh xắn thân thể giật mình, vội vàng hướng bên ngoài cửa chạy đi. Mà nước mắt cũng nhịn không được nữa tràn mi mà ra. Long Giao đều không biết mình làm thế nào tốt cơm tối, một bên khóc một bên nhóm lửa nấu đồ ăn, bữa tối chuẩn bị tốt, nàng nước mắt cũng làm. Mà trong phòng, nhà mình phu quân lại là nằm ở trên giường nhàm chán khắc lấy thứ gì. Thật chậm. Thu mãng đại hán mắng một tiếng, tiếp đó bắt đầu đi ăn cơm. Hoàn thành nhiệm vụ Long Giao, rốt cuộc khống chế không nổi, đùng một tiếng bổ nhào ngã ở trên giường, trước mắt của nàng một vùng tăm tối. Lần này, liền mộng đều không làm. Làm nàng khi tỉnh lại, đau đầu miệng khô, tứ chi vô lực, mà mỗi lần khối thịt đều đau đau vô cùng, như muốn chết đi. Lại nghiêng đầu nhìn một cái, bên người trên giường lại là không có một ai. Phu quân không tại. Như vậy, hắn đi chỗ nào? Nhất niệm mới vừa qua, bên ngoài cửa liền truyền đến hắc 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 quỷ dị tiếng cười. Long Giao dãy rủa lấy bò dậy, tiến đến nhà gỗ mở lấy bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Nhờ ánh trăng, cái kia thân hình cường tráng như gấu phu quân, thân hình như gió, hắn hắc 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 cười, đang muốn năm sáu tên cầm kiếm người trong giang hồ giằng co. Tiếp đó, hắn rất nhẹ nhàng, lại rất hiệu suất bẻ gãy tất cả mọi người đầu người. Long Giao khủng bố mà nhìn xem tất cả những thứ này, không biết như thế nào cho phải. Nàng đang muốn nằm xuống, tiếp tục giả vờ ngủ, trước mặt lại bỗng nhiên xuất hiện một gương mặt. Hắc hắc hắc. Tiếng cười tại vang lên bên tai. Mà phu quân cái kia trương tại mộng du khuôn mặt chẳng biết lúc nào dĩ nhiên xuất hiện ở cửa sổ, cùng nàng mặt đối mặt. 12. Chương 73, ai sẽ quan tâm ta đây? Trong dự đoán chuyện kinh khủng cũng không có phát sinh. Nhà mình phu quân dĩ nhiên trong giấc mộng mở mắt ra, ngốc ngốc mà nhìn mình. Long Giao cắn môi, tranh thủ thời gian nằm xuống vờ ngủ. Nhà gỗ vang lên đoá 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 tiếng gõ, tựa hồ tại gõ cửa. Hắc hắc hắc. Hắn gõ dưới cửa cửa gỗ, kiên nhẫn. Long Giao chỉ chờ đợi hắn mệt mỏi liền trở về phòng bên trong đi ngủ, tranh thủ thời gian nằm ngủ, đừng có lại mộng du. Nhưng là hôm nay chẳng biết tại sao, chính mình phu quân mộng du đặc biệt kéo dài, dĩ nhiên càng không ngừng gõ tường gỗ, thậm chí còn đem đầu vươn vào trong cửa sổ. Long Giao không dám nói lời nào, ngừng thở, giả bộ như ngủ đến rất sâu, chẳng qua là tim đập của nàng lại là cực nhanh, nhanh đến cả người đều tựa như đốt lên. Nhức đầu lắm. Nàng gắt gao cắn răng, tiếp tục kiên trì. Không biết qua bao lâu, cái kia gõ tưởng âm thanh bình ổn lại. Phòng cửa bị đẩy ra. Long Giao như rơi xuống vực sâu, nàng biết rõ là phu quân trở về. May mắn hảo phu quân phối hợp nằm lại trên giường. Rất nhanh, như sấm tiếng ngáy tiếp tục vang lên. Long Giao lúc này mới thở phào một cái, chậm rãi cũng tiến vào ngủ mơ. Ngày kế tiếp là ngày thứ 9. Long Giao tiếp tục tại giày vò, đau đầu cùng phát sốt trung độ qua, nhưng đi qua một đêm giấc ngủ. Tối thiểu thể lực bên trên miễn cưỡng còn có thể đuổi kịp lao động. Thu mang hán tử gặp thời tiết ấm lại, thì là chạy đến bờ suối chạy chuẩn bị đánh bắt chút cá. Hắn mới vừa chạm đến dòng suối không nén nổi giống to, mẹ hi thớt, cái này nước như thế nào như thế nóng. Long Giao cũng nghi hoặc đi qua đến, đưa tay nhập suối nước bên trong, ngón tay mới vừa chạm vào tới mặt nước liền vội vàng lùi về. Thật nóng. Hai người nghi hoặc nhìn về phía suối nước tới phương hướng, theo trong núi dòng sông, lại hướng lên vẹn vẹn có thể gặp một chỗ chật hẹp thác nước. Lại hướng lên tắc thì bị tối tăm mở mịt cây gỗ che lại, mà không cách nào nhìn trộm. Cái này nóng bỏng suối nước cũng không có tiếp tục quá lâu, đợi cho buổi chiều liền ổn định, dần dần biến ấm áp, lại chậm chậm biến trở về nguyên bản lạnh bớt. Nhưng là nhờ vào đây, hai người mò được gần gũi trên dưới 100 đầu bị bỏng chết cá, dùng gỗ đầu trùm lên, treo ở trước cửa. Ngày đó cơm nước cũng hơi có cải thiện, từ rau dại, thịt, biến thành cá nướng. Mặc dù không có hương liệu, nhưng là hai người nhưng cũng là ăn quên cả trời đất. Đợi cho tiếp cận hoàng hôn thời gian. Hơn 10 tên nắm lấy các loại vũ khí người trong giang hồ, từ ngoài núi mà đến, cái này rõ ràng bí mật nhà gỗ nhỏ thế mà thường xuyên đến mỗi ngày đều sẽ tới người, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Người tới hiển nhiên rất nhanh phát hiện tử thi, mà trong núi chỉ có trong nhà gỗ nhỏ hai người liền thành hoài nghi đối tượng. Sốt cao Long Giao nguyên bản chờ đợi mình chồng đại phát thần uy. Thế nhưng là lần này, phu quân lại làm nàng thất vọng. Cái kia hơn 10 người võ công tựa hồ là vô cùng, phu quân nổi chống úng kim truy căn bản là không có cách thi triển. Lực lượng luôn luôn bị đối phương trường kiếm dẫn dắt đánh tới hướng không khí. Nếu không phải đối phương kiêng kỵ phu quân quái lực, sợ là sớm đã cầm xuống hai người. Dù vậy, phu quân cánh tay cũng là nhận mấy đạo vết cắt. Cái kia hơn 10 người vây quanh mà đến, thô mãng đại hán vội vàng kéo Long Giao, chính là đào thoát, nhưng mà hắn như là vụng về gấu chó, tả xung hữu đột, nhưng từ đầu đến cuối như ngoan cố chống cự. Càng đấu khí thế càng là bạc nhược, hoàn toàn không có trước đó một đúa một cái khí thế. Long Giao tâm lập tức lạnh, nàng biết rõ đám người này là cao thủ, mà ở trong đó sợ sẽ là hai người cuối cùng điểm rồi. Nàng còn tại phát ra sốt cao, cái chán như hỏa diễm thiếu đốt, khiến tầm mắt đều mơ hồ hoảng đãng. Ngay vào lúc này, nàng cảm giác chính mình cả người bị vứt ra ngoài. một cái mông rơi dưới tàng cây. Mà cái kia vụng về như gấu phu quân dĩ nhiên nhờ vào đó buộc phát ra tốc độ cực nhanh, hướng về hơn 10 tên võ lâm cao thủ vây quanh Thiếu Hụt chỗ phá vây mà đi, không để ý thương thế, mạnh mẽ mượn man lực, cùng muốn nổi chống úng kim truy mạnh thanh thế lớn, bước lui ý muốn ngăn chặn kiếm khách. Nện như lưu tinh, rất nhanh xông phá. Cái kia thô mãng nam tử, lại không để ý chính mình sốt cao vợ, chạy chối chết, xông vào xa xa trong rừng, mấy cái lên xuống, chính là không thấy bóng người. Long Dao nhìn xem hắn đi xa thân ảnh, thở thật dài một cái. Không biết là mừng, là lo, là buồn, còn là tuyệt vọng. Đám này võ lâm người tới may mắn không người đối nàng động thủ động cước, nhưng là cảnh giác vô cùng, đưa nàng hai cổ tay như trói buộc tù phạm gắt gao buộc chặt, căn bản không để ý nàng bất quá là cái xinh xắn nhược nữ tử, cũng không để ý nàng phát ra sốt cao, toàn thân đau bứt nhức. Tiếp đó, nhà gỗ nhỏ tắc thì bị những này người trong võ lâm coi là địa điểm đặt chân. Từ mấy người thấp giọng trong lúc nói chuyện với nhau, Long Dao biết được chúng quanh đây có thần công gì là sắp xuất thế, mà toàn bộ giang hồ, vô số cao thủ, tất cả đều tụ tập mà đến, từ bốn phương tám hướng, tại cái này Bình Phong Sơn bên trong ẩn trốn đi. Chỉ đợi cái kia thần công xuất thế, chính là các hiện thần thông, tiến đến tranh đoạt. Long Dao nhẹ nhẹ thở hát ra. Chính mình quả nhiên rất xui xẻo. Tới chỗ nào đều là. Đã chung quanh nhiều như vậy đại cao thủ, nhà mình phu quân cho dù chạy trốn, sợ là cũng sống không lâu. Trên thế giới này, liền gánh vác lấy chính mình phu quân chi danh ghê tởm nam nhân, đều đem chết đi. Chính mình. Rốt cuộc tại khắc chết gia tộc, anh trai, rồng luyện về sau, lại khắc chết cái này khuôn mặt đáng ghét nam nhân. Ai? Chính mình vì cái gì xui xẻo như vậy? Mà rất nhanh, Long Dao bị gọi tới nói chuyện, nội dung dĩ nhiên là trước mấy đám tới đây người trong giang hồ là như thế nào chết đi. Long Dao hiển nhiên biết gì nói nấy. Lập tức nói ra trận tướng, nói đều là nhà mình phu quân Mộng Du lúc giết chết. Nhưng là vừa dứt lời, lại là gây nên đám này giang hồ cao thủ cười ha ha, bọn hắn giống như là nghe cái chuyện cười lớn. Nhìn thấy nữ tử này xác thực không biết võ công, nhưng cũng là yên lòng. Thần công là sắp xuất thế, mấy người nhưng cũng không tâm tư đùa bỡn cái này nữ nhân. Nhưng nếu là tâm tình không tốt, khó tránh khỏi sẽ không đem cái này nữ nhân cầm để phát tiết, chút giận. Dù sao cái này nữ nhân mặc dù tại sơn giã bên trong, nhưng là khí chất, làn da, dáng người, không có chỗ nào không phải là thượng giai. Đêm đó, bóng đêm giáng lâm. Ánh trăng tràn ngập. Sương mù dần dần bốc lên. Long Dao bị dây thừng lớn tử ghìm chặt cái cổ. Sỉ nhục trói chặt hai tay hai chân, lại lượn quanh một vòng chế trụ cái cổ, cuốn vào trước nhà trên một thân cây. Nàng suy nghĩ thật lâu có nên hay không cắn lưỡi tự sát, thế nhưng là miễn cưỡng thử mấy lần về sau, lại là sợ đau. Sợ thành một đoàn, tuyệt vọng ngồi xổm dưới tàng cây. Không biết rõ ngày sẽ như thế nào. Trong sân, đống lửa tản ra ấm áp, chiếm đoạt phòng hơn 10 tên người trong giang hồ đang hi hi ha ha nướng chính mình vất vả phơi khô thịt cùng cá, uống vào kèm theo rượu. Có người mượn say, mắt mang dâm tà, say khướt hướng chính mình nơi này đi tới. Long Dao cắn môi, bất đắc dĩ túi đầu xuống. Nên tới. Cuối cùng sẽ tới. Trong nội tâm nàng thật là khó chịu. Vì cái gì, trên thế giới này không có người quan tâm chính mình, nguyện ý bảo vệ mình đâu. Ta đến cùng đã làm sai điều gì. Đột nhiên, toàn bộ bóng đêm đột nhiên nặng yên tĩnh trở lại. Cực kỳ không hài hòa bầu không khí đột nhiên dâng lên. Giữa thiên địa, vang lên quỷ dị tiếng cười. Hát hát hát. Hát 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 hát. Nhỏ cây nấm, thật nhiều nhỏ cây nấm, không được chạy, bà đến, đến rồi. Bà tới rồi. Hắc hắc. Vui vẻ tiếng cười, tại cái này vô biên ánh trăng bên trong, làm cho mỗi người đều rùng mình. Mà rừng cây đột nhiên bắt đầu rung động, gió bắt đầu đình trệ. Dục muốn tới gần Long Dao người kia cũng không nhịn được dừng bước, quay đầu. Đống lửa vừa uống rượu, ăn thịt giang hồ người cũng nhấc mắt, nhìn phía rừng. Bóng đen to lớn, vừa đong vừa đưa, kéo lấy kinh khủng cái bữa, giống như từ thế giới phần cuối, bỏ ra ngoài, mà đến cái này bất công bất bình nhân gian. Nhỏ cây nấm, nhỏ 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 cây nấm, thật nhiều nhỏ cây nấm. Hắc hắc hắc. DS1, đẩy sách phiệt chủ, bằng hữu thử nghiệm đẩy, trợ công một đợt. 12. Chương 74, cương triều. Bẻ gãy một viên đầu, hai viên đầu. Ba viên bốn quả năm sáu viên. Long Dao lần này dĩ nhiên không có trở về tránh, nàng cứ việc trong lòng vẫn là sợ hãi, thế nhưng là đã trải qua chết lặng. Những cái kia trước đó vô cùng lợi hại kiếm khách, lúc này thậm chí ngay cả kiếm cũng không kịp rút ra, liền bị nhà mình Mộng Du phu quân tới gần, tiếp đó vặn mất đầu người. Ma quỷ. Cái này là ma quỷ. Trốn. Mau trốn. Còn sót lại võ lâm cao thủ nghĩ lên cái kia tiểu tiểu nữ nhân ban ngày lời nói, trước đó còn cười ha ha chuyện, lúc này dĩ nhiên biến thành thật. Chẳng qua là cái này cái nam nhân vì sao ban đêm sẽ khủng bố như thế. Bọn hắn căn bản không kịp nghĩ, bởi vì cái kia hắc hắc cười khúc khích, kéo lấy cự truy, kéo lấy bóng ánh nước bọt nam nhân, tinh chuẩn mà hiệu suất tiến hành đổ sát. Nhanh, thật nhanh. Thân hình hắn đã trải qua không cách nào dùng tốc độ để hình dung, mà là gần như trong nháy mắt xuất hiện. Nghiêng đầu đối mặt với ngươi lúc, liền là xuất hiện tại trước mặt ngươi. Đồng thời tay đã trải qua ăn khớp ở vai, giữ lại đầu, ánh mắt hắn từ đầu đến cuối nhắm, ha ha cười, nói xong, nhỏ cây nấm đầu, đáng yêu nhỏ cây nấm đầu, ba tới giúp ngươi đem đầu rút ra. Hắc hắc hắc. Rất nhanh, người cuối cùng đầu người cũng bị tùy ý rút ra, vui sướng hất ra. Hắc hắc hắc. Long Giao ngửa đầu nhìn xem cái kia nhắm mắt quen thuộc gương mặt, cái này cái nam nhân ban ngày vứt bỏ chính mình, hiện tại lại muốn tới bẻ gãy đầu của mình sao? Cũng tốt. Phản chính tự mình không dám tự sát. Để hắn tới làm thay, không còn gì tốt hơn. Chết rồi, xong hết mọi chuyện, có thể kết thúc chính mình cái này bi ai cả đời a. Nàng gắt gao mím môi lại, tại tự nhận là sinh mệnh thời khắc cuối cùng, Quật Cường ngẩng đầu lên, mở to hai mắt, nghĩ phải thật tốt nhớ kỹ cuối cùng này một màn. Tối thiểu, thời điểm chết, muốn biểu hiện dũng cảm chút. Long Giao nghĩ như vậy. Cái kia to lớn quỷ dị thân ảnh càng ngày càng gần, khuôn mặt của hắn càng ngày càng rõ ràng chiếu vào Long Giao trong mắt, nàng gắt gao mở to mắt, nhìn lấy nam nhân trước mặt. Quả nhiên, hắn điên cuồng cười khúc khích, nắm tay mò về cổ của mình. Điểm nhẹ a. Long Giao nhịn không được còn là sợ. Nhưng mà, sau một khắc nàng cần cổ sợi dây bị mãnh nhiên kéo đứt. Ngay sau đó, tay chân sợi dây đều bị lôi kéo mở, bị dùng sức xé rách. Tựa hồ, cái này kiểu tiểu nữ nhân bị trói, là một cái để hắn rất phẫn nộ chuyện. Làm xong hết thể về sau, cái này to lớn quỷ dị thân ảnh, thì là cười khúc khích nhìn xem Long Giao, lại không có bất kỳ cái gì động tác. Đường. Đường mãng. Long Giao không hiểu cảm thấy có chút kỳ dị, có phải hay không phu quân tỉnh táo lại. Nhưng mà tựa hồ nghe đến nàng hô hoán, trước mặt thô mãng nam nhân đột nhiên mở mắt ra, con mắt cấp tốc chuyển động, bên trong bên ngoài lợn, lộ ra một viên khuyết tán con ngươi, hoàn toàn không có trọng điểm, như là người mù. Ha ha ha. Hắn cười khúc khích nhìn lên trước mặt thân ảnh tiểu tiểu, cái sau còn chưa lấy chân dài ngồi dưới đất, ngước đầu nhìn lên hắn. Đường. Đường mãng. To lớn thân ảnh nghi hoặc lặp lại lấy Long Giao. Long Giao ngốc ngốc nhìn xem hắn, ân một tiếng. To lớn thân ảnh ha 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 ngốc cười lên. Đột nhiên, hắn tựa như có cảm giác, đột nhiên quay người, phát ra kinh khủng tiếng cười, cả người gầm thét nhỏ cây nấm đầu, tất cả nhỏ cây nấm đầu, đều phải bị bẻ gãy. Hát hát hát. Mà rất nhanh, thân hình hắn như gió, biến mất tại nguyên chỗ, mà nơi xa trong rừng thì là chuyển đến vài tiếng kêu lên cùng kêu thảm. Chốc lát, liền nặng trở nên yên nắng. Chẳng qua là trong không khí nhiều chút huyết tinh vị đạo. Mà ánh trăng đỏ tươi, làm người sợ hãi. Thế nhưng là cái này đại khủng bố bên trong. Long Giao lại không tên cảm thấy an tâm, thẳng đến cái kia to lớn thân ảnh lần nữa ha ha cười xuất hiện ở trước mặt mình. Nàng lộ ra nụ cười. Tiếp đó vô vô bụi đất trên người, đứng lên. Đối mặt chốc lát, cái kia to lớn thân ảnh đột nhiên một cái nổ lên nàng. Long Giao kêu lên một tiếng, sau một khắc cũng là bị đặt ở người khổng lồ này trên vai trái. Nàng cảm thấy cự nhân tay trái như cũ nâng eo của mình, tựa hồ lo lắng cho mình ngã xuống. Đi chỗ nào nha? Long Giao trong nội tâm không tên cảm thấy yêu kỳ, cùng sống sót sau tai nạn buông lỏng. Giấc mộng này dạo chơi bên trong to lớn thân ảnh, hoặc là nói là giấu ở phu quân trong cơ thể cái nào đó tồn tại, hay là có thể là hắn nhân cách thứ hai. Nhưng hắn lại là cũng không biết nói chuyện. Chẳng qua là ha 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 cười khúc khích. Trong tiếng cười, Long Giao chỉ cảm thấy mình đột nhiên bay lên trời, người khổng lồ kia gánh vác lấy nàng, nhanh chóng mà mau lẹ hướng đỉnh núi bò đi, hắn mỗi lần lên xuống đều đủ có vài thước cao, mà nhảy vọt hơn mấy chục mét vùng đất, nhún nhảy một cái. Khiến Long Giao cảm thấy có rung sóc. Nhưng là dạo phong thật lạnh. Khiến trên trán nàng nóng bỏng nhận được chút tạm thời thư giãn. Thật thoải mái nha. Nàng lộ ra nụ cười, tay phải câu lấy cái này không biết phải chăng là vẫn tính chính mình phu quân cổ của nam nhân, cảm thụ được mỗi một lần bay lên trời, xuyên phá sương mù, nhìn thấy cái kia ánh trăng rõ ràng, nhìn thấy cái kia mùa đông trong bóng đêm núi. Giang sơn như họa, mà ta đọc uống cái kia một giọt đem rơi chi cam lộ. Vô luận trước đó như thế nào, vô luận về sau như thế nào. Này nháy mắt, cái này sát na, liền thỏa mãn. Á á á. Long Giao nhịn không được lên tiếng kêu to lên. Mà nàng tọa kỵ tốc độ thì là càng lúc càng nhanh, tại tối như mực như quỷ sừng sững trong núi trèo đi, vô luận cỡ nào dốc ngược vách núi treo leo, hắn đều là như giẫm trên đất bằng, tốc độ không giảm chút nào. Từng tòa khó mà vượt qua đỉnh núi, đều bị hai người giẫm tại dưới chân. Từng mảnh như đến tiên cảnh mây bay, đều trở thành xem qua chi mộng, từ hai người đủ gian bay qua. Cự nhân đột nhiên ngừng lại, Long Giao nhìn chung quanh một chút, lại là liền đường đi đều không có hoang sơn dã lĩnh, cái sau đột nhiên đem bản thân quần áo giật xuống. Tiếp đó đưa cho kiểu tiểu nữ tử. Lạnh. Cự nhân chỉ tay của nàng, nguyên lai mới vừa chạy tầm đó, hắn tay trái một mực nắm tay của nàng. Mà lúc này cảm thấy nàng tay trái lạnh buốt, chính là trực tiếp cởi quần áo bên dưới, tiếp đó đưa cho nàng. Hắn ở trần, tại lạnh thấu xương gió núi bên trong, lại là không nhúc nhích chút nào. Long Giao cắn môi một cái, tiếp đó tiếp nhận vậy cái kia kiện rách dưới áo đông, đột nhiên phốc phốc một tiếng bật cười, tiếp đó cũng không nhiều lời, càng không đi khuyên, nói cái gì ngươi cũng sẽ lạnh ta không cần loại hình. Nàng trịnh trọng kỳ sự bưng lấy món kia áo đông, cảm thụ được phía trên nhiệt độ. Ha ha ha. Cự nhân hướng về phía nàng cười ngây ngô, tựa hồ tại thúc giục mau mặc vào quần áo, buổi tối núi bên trong lạnh giá, nàng thể cốt bạc nhược, lại nga bệnh, đừng có lại đông đến. Vô số cuồng phong, tại lỗ thủng núi đá tầm đó xuyên qua, tại mênh mông cây khô, thường thanh lỏng gian lướt qua, mang theo quỷ khóc sói gào nghẹn ngào. thiên địa như thế hùng vĩ. Mà Long Giao cái này nhỏ 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 nữ tử, càng là nhỏ bé nhỏ bé. Nhưng nàng đột nhiên cảm giác, có bộ y phục này, tựa hồ chính mình liền không nhỏ bé. Nàng mặc vào áo đông, khóe môi nhếch lên, lộ ra đáng yêu cười. Cự nhân nhếch môi, tựa hồ cũng tại vui vẻ. Sau đó tiếp tục nâng lên nàng, đưa nàng đặt bên vai trái. Đợi cho ngồi vững vàng, hắn tiếp tục bắt đầu chạy như điên, hướng về kia Bình Phong Sơn mạch bên trong cao nhất ngọn núi kia chạy đi. Lần này, Long Giao cũng không hỏi đi đâu. Bởi vì, nàng đột nhiên cảm thấy, vô luận đi chỗ nào, đều rất tốt. Chỉ cần có cái này không biết nói chuyện, sẽ chỉ cười ngây ngô to con bồi tiếp, dù là địa ngục, cũng là xuân về hoa nở thiên đường. B. 12. Chương 75, rất muốn gặp lại ngươi một lần. Toàn bộ thế giới, đều bị dẫm tại dưới chân. Quan sát dãy núi như quỷ mị, trong sáng mặt trăng băng luân treo đỉnh đầu, quần tinh tô điểm, lại không nửa sợi mây bay chẻ lốc. Cự nhân dừng bước, bởi vì hai người đã đi tới xung quanh đầy chỗ cao nhất. Đã trải qua đứng ở đỉnh núi. Ngày thứ 9 tối, tháng đang hơn phân nửa, mà mặt trăng băng luân viên mãn, lạnh chạch như dòng nước róc rách bốn phía, bao trùm một cao một thấp thân ảnh bên trên. Cự nhân ha ha cười đem nổi trống vỏ thiên truy để ở một bên, tiếp đó ngồi vào rìa vách núi. Long Giao mới đầu có chút do dự, có chút sợ sệt, nhưng rất nhanh nàng cố lấy dũng khí. Bước nhanh đến phía trước, ngồi ở cự nhân bên người. Trong gió đêm, một đôi tinh tế chân thon dài quấn tại quần đông bên trong, nâng giữa không trung lắc lắc. Dưới chân là vực sâu vạn trượng, mà ngửa đầu chính là đưa tay liền tựa như nhưng chạm đến minh nguyệt, vạn sơn thần phục, mà mây bay lại không chẻ lấp. Giống như đưa thân vào vân đính tiên cung. A. Long Giao hai tay mở rộng ra, hướng về kia xa xôi bầu trời phát tiết thức hô lên, âm thanh mở rộng ra, nhưng cũng không sinh ra tiếng vọng, bởi vì núi chúng gió lớn, mà đỉnh phong chỗ, lại không thể tạo thành âm thanh trở lại xếp chỗ. Liền âm thanh đều cô độc. Như cô hồn dã quỷ, tại lạnh buốt thế giới bên trong dù đáng chốc lát, chính là hồn phi phách tán. Nàng có chút ủ rũ, tựa hồ không có đạt tới hiệu quả như mình muốn. Thế là cắn môi, yên tĩnh không nói thêm gì nữa. Mà bên người cự nhân tựa hồ là thấy rõ tâm tư của nàng, ha ha cười hai lần, tiếp đó hít sâu một hơi, hướng về kia dãy núi tầm đó, đột nhiên phát ra hắc 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 tiếng cười. Tiếng như cùng long, không một chút gió núi nhưng ngăn cản, nhưng trừ khử. Quần quận gầm thét đến tại cái này muôn sông nghìn núi bên trên. Tiếng vọng vô số. Quỷ dị tiếng cười, ở trong núi đi tới đi lui va chạm, khiến trong lúc ngủ mơ vạn thú thức tỉnh, khiến trong núi đều mang tâm tư người sợ hãi ngẩng đầu. Cái này kinh khủng tiếng cười, tại Long Giao nghe tới lại là như thế ôn nhu. Cự nhân dừng lại lên tiếng, nghiêng đầu nhìn xem thân ảnh tiểu tiểu, ha ha, tựa hồ muốn nói chúng ta đồng thời. Mà Long Giao cảm nhận được hắn tâm tư. Nhẹ nhàng cười một tiếng, trên mặt cứ việc không tính sạch sẽ, phát sốt mỏi mệt càng làm cho dung nhan ngăn trở, nhưng giờ phút này lại là có thể tươi đẹp sát bách hoa. Rất nhanh. Thiếu nữ phát tiết thức a. Hôn tạp tại khủng bố quỷ dị hát hát hát. Trong tiếng cười, hợp ở một chỗ, ở trong núi phát ra trận trận tiếng vọng, kéo dài không ngừng. A. Hát hát hát. Long Giao nhìn xem tựa như ảo mộng cảnh sắc, chỉ cảm thấy nỗi khổ trong lòng sợ, đau xót, đều theo lấy lên tiếng mà phát tiết ra ngoài, nhưng khí lực nàng chống đỡ hết nổi, nhẹ nhàng ho khan, về sau hơi ngưỡng, mà hai tay chống lấy vách núi lạnh buốt núi đá. Ngẩng đầu, nhìn qua cái kia viên mãn tháng. Thời gian giống như ngưng kết. Giữa thiên địa cũng chỉ còn dư lại cái này si ngu cự nhân, cùng xinh xắn thiếu nữ. Hắn cùng nàng ngồi tại cao nhất vách núi, tại vách núi xương hướng lên bầu trời càng dốc ngược khối kia trên đá ngồi, đỉnh đầu đầy tháng, mà nhìn nhau không lời. Không lời, lại là tốt nhất mở miệng. Cần ngôn ngữ đi chế tạo bầu không khí, thường thường hợp với mặt ngoài. Hắn không biết nói chuyện. Nàng lại cũng không biết nói cái gì. Như thế yên tĩnh yên lặng hưởng thụ, cái này khó được thời gian cùng vui thích. Dù là, sát na cũng đầy đủ. Ngày thứ 10. Thô mãng tráng hán ôm lấy kiểu tiểu thiếu nữ, tại vách núi chống tỉnh lại. Xú bà nương, ngươi. Ngươi hôm qua không phải bị những người kia cho bắt đi, còn có, chúng ta tại sao lại ở chỗ này? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đường mãng hoảng sợ ngắm nhìn chung quanh, cái này vô cùng đỉnh núi, tựa hồ làm hắn sợ hãi, mà chung quanh cũng không có cái gì thức ăn nước uống nguyên, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Long Giao cũng tỉnh lại, nhìn thấy nhà mình phu quân trợn mắt mà nhìn mình, trong mắt lại cất giấu không cách nào che giấu khiếp đảm cùng bối rối. Trong nội tâm nàng than nhẹ một tiếng. Thế nhưng là chỗ nào vẫn không rõ, đêm qua cái kia bồi tiếp chính mình to con, căn bản không phải nhà mình phu quân. Có lẽ bọn hắn chẳng biết tại sao dùng chung một bộ thân thể, nhưng lại tuyệt không phải một người. Nói, chúng ta vì sao ở chỗ này? Vì sao ta cái gì đều không nhớ rõ? Thô mãng hán tử khóe mắt, đột nhiên hai tay bóp lấy trước mặt tiểu tiểu thiếu nữ cái cổ, chất hỏi nói, có phải hay không là ngươi dở trò quỷ? Ta liền nói như thế nào ẩn cư trong núi, sẽ còn mỗi ngày không có người ra vào, phát hiện chúng ta. Khẳng định là ngươi thả ra thông tin. Ngươi có phải hay không hy vọng thế gia lại tới cứu ngươi trở về? Không thể nào, ngươi đừng suy nghĩ. Gả cho gả thì theo gả cho chó thì theo chó, ngươi cái này đời cũng đừng nghĩ lại làm về thế gia tiểu thư. Thanh thanh thật thật phục thị lão tử cả đời a. Nói xong, hắn đột nhiên hai tay trượt vào kiểu tiểu nữ tử trong quần áo, thô ráp bàn tay lớn tại cái kia tuyết trắng mềm nhắn trên da dạo chơi đi, thân thể như phát tiết giống như đưa nàng ngã nhào xuống đất, như là chó hoang tranh ăn, túi người xuống. Còn có 5 ngày. Long Giao mặt không biểu tình, nhưng là chẳng biết tại sao, trong nội tâm lại là nhiều chút dũng khí cùng hy vọng. Bởi vì nàng có tối hôm qua ký ức. Cái kia leo trèo vạn sơn, đăng lâm tuyệt đỉnh, phá mây mà tới hủy diệt biên giới vách núi, cùng hắn cùng một chỗ nhìn xem viên mãn thắng, cùng một chỗ hướng về cái này vận đục trần thế, phát tiết bất mãn trong lòng. Còn có 5 ngày, ngươi xin nhớ, nếu không ta cận kề cái chết không theo. Mà sau khi ta chết, ngươi sợ là đến chết cũng lại không tìm được một cái có thể tạo điều kiện cho ngươi phát tiết, điều động nữ nhân a. Long Giao âm thanh rất băng lãnh, nói xong nàng trước đó tử sẽ không nói gần gũi chân thực tàn nhẫn, mà nàng lại không xưng hâu người trước mắt vì phu quân. Bởi vì, hắn không xứng. Nàng tựa hồ là chấn nhiếp rồi cái kia thô mãng nam nhân. Thô mãng nam nhân ghé vào nhà mình bà nương trên người, thở hào hẹn, mang theo sợ hãi, cẩn thận mắt nhìn cái này đã từng y thuận tuyệt đối nữ nhân, trong mắt nàng lại có kiên quyết. Thế là, lại cũng không dám dùng mạnh, mắng nết nết lùi đi, cả giận nói, nha, xú bà nương, học được bản sự sao. Gan biến lớn. Ta cho ngươi biết. Đừng cho ta có ý đồ xấu gì. Hiện tại ta đói, ngươi nữ nhân, đi nghĩ biện pháp. Nói xong lại mắng một câu không biết nói cái gì. Sau đó, hai người thì là tại cái này vách núi phụ cận tiến hành lục soát, may mắn trong bụi có phát hiện chút ít kỳ dị trứng gà tử, vội vàng no bụng về sau, thô mãng nam nhân liền dẫn nổi trống úng kim truy, dục cùng nhà mình bà nương cùng một chỗ xuống núi. Nhưng là mới vừa vặn đi chút khoảng cách, liền nhìn thấy chân núi có vài chục người tại bốn phía lục soát, bọn hắn gánh vác lấy đại đao, hung thần ác sát, tuyệt không phải người lương thiện. Lại nhìn tây phương, nhưng cũng có chim tức giật mình, hiển nhiên là cũng có người ở trong rừng gấp rút lên đường. Nhìn phương hướng, dĩ nhiên cũng là tòa này vách núi phương hướng. Long Giao tự nhiên biết rõ, những người này rất có thể là bị tối hôm qua nàng cùng hắn hô to hấp dẫn tới. Mà bọn hắn sở dĩ tụ tập ở đây, có phải là vì kia cái gì thần công xuất thế tới? Dạng này thần công gì, cùng mình yếu như vậy tiểu nữ tử, thật sự là bắn đại bác cũng không tới, chẳng qua là vận rủi để cho mình bị cuốn vào trong đó. Có thể đồng thời, nàng nhưng cũng không hiểu may mắn, nếu không phải như thế, sao có thể gặp phải hắn? Cái kia thoạt nhìn khủng bố, nhưng kỳ thật lại ngốc đốc, ngơ ngác to con. Nghĩ lên hắn. Tựa hồ cái này mùa đông lại lạnh, cũng có thể vượt qua. Vây quanh tới các lộ giang hồ nhân sĩ có lẽ lẫn nhau tầm đó chưa từng phát giác, thế nhưng là chiếm cứ điểm cao đường mãng cùng Long Giao lại là nhìn rõ ràng. Cũng chính bởi vì nhìn rõ ràng, hai người mới phát hiện, tất cả đường xuống núi đường đều không thể được. Rơi vào đường cùng, đành phải chờ một chút, nhìn ngày thứ hai sẽ hay không tản đi chút người, tiếp đó hai người lại lặng lẽ xuống núi, cùng lắm thì tìm một nơi khác cần cư. Ngày thứ 10 tối, gió êm sóng lặng. Long Giao đợi rất lâu, lại cũng không thể chờ đến Mộng Du cái kia to con. Mê man bên trong, nàng liền cũng ngủ rồi. Ngày thứ 11. Thời tiết hơi âm trầm. Giáng hồng dù chưa dày đặc, nhưng chân trời cũng đã thành tro, hàn phong thổi đến, xâm lược như viêm. Thô mãng nam tử cùng Long Giao hai người, lần nữa tìm kiếm nhìn có hay không có cơ hội xuống núi. Nhưng mà cái này vừa nhìn, lại là ngây người. Hôm qua vẫn chỉ là lẻ kẻ đám người, ngày hôm nay dĩ nhiên nhiều không chỉ gấp đôi, đao quang kiếm ảnh, từ chỗ cao quan sát, rất là rõ ràng. Mặc dù những người kia còn chưa phát hiện tòa này vách núi, nhưng lại không ngờ là tại xung quanh cắm trại ăn khớp trại. Trong lúc đó, còn có qua mấy lần ma sát, mũi lao giao minh, gầm thét thanh âm, cho dù là chỗ cao cũng có thể mơ hồ nghe gặp. Bất đắc dĩ bên dưới, hai người đành phải cẩn thận hơn trốn ở cái này trên vách đá, chỉ mong mọi ngày mai người có thể ít một chút, nếu không. Bằng không bọn hắn hai người một khi bị phát hiện, lại là một con đường chết. Mới quá trưa sau. Thời tiết liền càng âm trầm, ánh sáng sớm biến mất, gió lạnh như quỷ, tại núi lô tầm đó kêu thảm, rên rỉ, làm người ta trong lòng hãi đến hoảng. Nhưng Long Giao lại chỉ mong mọi cái này ghê tởm nam nhân có thể sớm nằm ngủ, mà cái kia đần to con có thể tỉnh lại. Rất muốn gặp lại ngươi một lần. Tiêu tiểu thiếu nữ nghĩ đến. B. 12. Chương 76, Tần Dậu. Bình Phong Sơn. Núi bên trong, vạn cây trọc, sáng tối tăng mờ mịt. Giống nhau chân trời cái kia mây tụ màu gỉ xét sắc, đè nén, làm cho người ngạt thở, cũng tuyệt không muốn ra cửa. Long Giao cùng Đường Rậm Rạp bản hai người ở vùng đất, đã sớm bị đi theo mà đến ẩn thế thế gia đệ tử chiếm cứ. Mà dường như có cảm giác, hoặc là tất cả thế lực lớn ước thúc, từng cái vào núi thế lực không rõ, giới đều là lẫn nhau cảnh giác, lại không người tỷ lệ động thủ trước. Dù sao có thể tới đây ra người, cũng không yếu ớt, thần công chưa xuất thế, liền tùy tiện hao tổn thực lực mình, thật không phải cử chỉ sáng suốt. Thiên hạ này từ thời đại trước truyền kỳ sau khi chết, tất cả thế lực lớn sớm đã không phân chia cao thấp, ngo ngoe muốn động chi tâm ngày càng tăng sinh. Chư hạ cực, Long Giao, Thượng Hoàng dạng này thế lực lớn, không người dám động. Hắn dư hơi có bản lĩnh giang hồ hiệp khách đều là ôm lấy thời thế tạo anh hùng, lão tử át chủ bài vô số, như bức nhất dạng này tâm tính. Mà lần này truyền kỳ thần công xuất thế, tắc thì hiển nhiên là đại thế lần nữa hội tụ. Ai có thể đoạt lấy, ai liền rất có thể ngồi lên thời đại mới còn lại ba cái bảo tọa một trong. Nhà gỗ. Cầm ý áo bào màu đỏ xinh đẹp kiếm khách đọc ngược lấy một thanh trường kiếm, nhàn nhã đi đến ngoài phòng dòng suối. Mặt trái xoan, hồ ly mắt, tóc dài tán loạn áo choàng, chẳng qua là mũi bộ phía dưới lại là mang theo kim loại đen chế tạo mặt nạ, che khuất bờ môi. Người bình thường đến lúc đó chui kiếm hướng lên, nếu là chuẩn bị xuất kiếm, chính là đưa tay về sau đi nắm, thế nhưng là cái này xinh đẹp kiếm khách lại cùng người thường hoàn toàn tương phản, hắn vai hiện lộ ra chính là mũi kiếm. Không vào đầu. Cực nhỏ, quá hẹp. Phong mang tất lộ, tùy thời có thể bị bẻ gãy. Mà bọc lấy cá mập ra chui kiếm lại theo lấy hắn nhàn nhã dạ bước, không phải vô hắn eo thon. Tần rộng, ngươi kiếm lại độc phản. Trong sân một đám người chính đang ăn cả nướng, bọn hắn là tối hôm qua mới tìm đến chỗ này còn tính toán rõ ràng khiết nhà gỗ, xoáy cho dù là đăng ký hộ khẩu tại đây. Nguyên bản còn lo lắng đến lương khô đã hết, chỉ có thể đi núi bên trong đi săn, thế nhưng là núi bên trong nguy cơ tứ phía, các phương hội tụ, sớm đã không phải bí mật. Thế nhưng là, cái này dòng suối lại là nóng bỏng, đem đấy nước con cá nóng toàn bộ hiện lên. Đi qua khảo nghiệm, không độc có thể ăn. Đây quả thực là trên trời rơi xuống đồ ăn, vận khí vô cùng tốt. Thế ra ẩn thế, ẩn chính là tâm, chờ chính là thời thế. Bọn hắn sẽ kiêu ngạo, nhưng lại tuyệt sẽ không khinh địch, ngu muội. Bọn hắn ẩn thế, cực kỳ tự phụ, muốn tại cái này phong vân bên trong, dựa thế bên trên mây xanh, tại cái này thông suốt lớn thiên hạ thu được một chỗ cắm rủi. Nhưng bọn hắn lại cũng không dám lô mãng. Dù sao trước đó, tại đóng bên trong cái kia giả sổ mòn lịch luyện bên trong, liền có cái thế gia đệ tử tinh anh không thể trở về. Truy tìm mà đi, phát hiện hắn cho nên ngay cả đại hắc thiên dạng này đạo cụ đều dùng qua. Thế nhưng là đệ tử kia lại vẫn phải chết, cái này khiến Tần gia không nén nổi cảnh giác lên. Đối với con em nhà mình, bọn hắn rất rõ ràng. Tên kia đệ tử đã chết, thực lực tại cùng thế hệ bên trong, thuộc về trung thượng, tuyệt không phải bình thường cường đạo có thể giết. Mà tên này vì Tần rộng đệ tử tắc thì có chút đặc thù. Hắn giải tướng cực mẹ, dùng kiếm cực đa dạng, không cầm kiếm lúc, tâm cảnh, tranh luận, đối đáp, gần như cửa môn đệ nhất, trong gia tộc có 102. Nhưng là cầm kiếm về sau, lại là không triển vọng. Tần gia gia chủ không cam lòng thiên tài vẫn diệt, đối hắn tiến hành vô số lần khiến người đấu kỵ thiên vị, không để ý chú ý nâng đỡ hắn, thậm chí tại các loại thí luyện, các loại đan dược công pháp lựa chọn sử dụng bên trong, lực bài chú nghị, để cái này tỉ thí luôn luôn thứ nhất đếm ngược nương pháo như cũ thu hoạch tốt nhất. Nhưng là, cái này nương pháo lại chân chân thật thật không triển vọng. Vô số lần sau khi thất bại, vô số tư nguyên tích tụ, hắn chẳng qua là miễn cưỡng đi tới gia tộc cùng thế hệ con em Trung Du. Mà những tư nguyên này cho dù cho một cái rất bình thường đệ tử, cũng có thể để hắn liệt vào trước 10. Nguyên gia nguyên nhân chính vì sai lầm, mà bị trưởng lão liên danh trục xuất. Mà mới nhâm gia chủ thì là trực tiếp dùng 8 chữ tới đánh giá cái này đã từng thiên tài. Đàm binh trên giấy, không triển vọng. Lần này, Bình Phong Sơn thần công xuất thế, gia tộc lịch luyện bản thân liền là ôm lấy tự nguyện nguyên tắc, nếu không cái này Tần rộng tuyệt không có cơ hội đi ra ngoài. Mặc dù là theo chúng mà đi, nhưng là người khác lại xa lánh hắn vô cùng. Chẳng qua là lần này, hắn tựa hồ có chút bất đồng. Mang tới nửa mặt mũi cố, cùng luôn luôn đem sống kiếm phản. Phải biết Tần gia kiếm thuật, bén nhọn nhất thức mở đầu, chính là chém rồng thức, mà một thức này gần như đều là yêu cầu kiếm từ trên xuống dưới, khí phách bao trùm, mà mới có thể chém rồng. Tần rộng như thế đọc ngược trường kiếm, thật sự là thật là tức cười. Chẳng lẽ vỏ đã mẹ không sợ rơi? Hoặc là loại người? Cho nên, trong gia tộc một chút đệ tử luôn luôn bắt hắn hủy bỏ, cười mẹ của hắn tháo, cười hắn con kiếm tư thế, cười hắn hết thảy, ngược lại có thể tại ngày này mới trên người giẫm một chân hành vi, bọn hắn là đồng dạng đều không buông tha. Tần rộng, ngươi kiếm này dù sao cũng là bên trên nhâm gia chủ ban thưởng tên của ngươi kiếm vỡ diêm, như thế mù cong lấy, liền không cảm thấy sỉ nhục sao? Đừng để ý tới tiểu tử này, hắn đều chưa hẳn có thể còn sống trở về. Hắn rất thanh cao, ăn cơm đều không cùng chúng ta một chỗ, quản hắn làm cái. Đến, núi bên trong ấm lãnh, mà cái kia giang hồng dày đặc, hẳn là tuyết lớn nổi lên, uống chút rượu, ấm áp. Tần gia một nhóm 7-8 người vây tụ lấy đống lửa, cười cười nói nói. Cầm ý thì có lấy tinh xảo khuôn mặt xinh đẹp kiếm khách, nghe đến bên trên nhâm gia chủ, con ngươi không vì người phát giác cao lại, dường như lộ ra vẻ thống khổ. Xoáy cho dù là khôi phục như thường, hắn cũng không trở về, mà như cũng một thân một mình. Hắn hơi hơi cúi người, ngồi xổm ở bờ suối chảy, rũa ra xanh nhạt ngón tay, tại cái kia nóng bỏng trong khe nước nhẹ nhàng để vào. Người bình thường đụng cái này nóng nước liền sẽ lập tức lùi về. Nhưng là hắn thật là mạnh mẽ nhiều chống đỡ một giây, tiếp đó mới ung dung thu tay lại chỉ. Nước càng nóng, nóng như vậy nguyên ở đâu? Đang phát sinh cái gì? Hắn trầm tư hướng dòng suối vốn là vùng đất, nghiêng đầu mà trông, tối tăm mở mịt cây gỗ ngăn cản tầm mắt, hắn có khả năng gặp liền chẳng qua là một phương hẹp hẹp thác nước, lại hướng lên, thì là không cách nào lại dòng nó. Vào đông dòng suối nhiều băng hàn, mà mặc dù có địa hỏa, hay là núi lửa cũng sẽ không làm dòng suối như thế bị làm nóng. Càng chớ luận phi nhanh hơn 10 dặm, từ trên trời giáng xuống, trong lúc đó cho dù là cút ngay nước nóng, cũng sẽ bị cách gió núi trôi thổi lạnh. Xinh đẹp thiếu niên quanh chân, gắt gao nhìn chằm chằm thác nước kia thượng du, rơi vào trầm tư. Sau đó, hắn vội vàng ăn chút cá nướng, liền dựa vào cây vận khí điều tức, tiến vào tu tập trạng thái. Nửa đêm, ban ngày thời gian tuyết chưa từng rơi xuống, nhưng là minh nguyệt, quần tinh lại là hoàn toàn tiêu ẩn, bị gắt gao nhấn vào bóng tối mộ huyệt. Tần Rộng trong tim đến thầm, đợi cho giờ xỉu, thường nhân này say sưa ngủ, Dạ Miêu cũng đã chìm vào giấc ngủ thời điểm, Tần Rộng lặng lẽ đứng dậy. Hắn thân pháp cực kỳ cao minh, có thể nói là đem chính mình dung nhập hoàn cảnh bên trong, căn bản không người phát giác, cho dù là gác đêm nhà mình đệ tử cũng chưa từng phát giác. Tần Rộng chợt lặng lẽ điểm đệ tử kia huyệt đạo, làm hắn không cách nào động đậy, không cách nào lên tiếng, tiếp đó ngông muội mắt của hắn. Lại tiếp đó, hắn tới gần nhà mình đi ra ngoài thí luyện đệ tử, quen cửa quen nẻo đem bọn hắn cất giấu dùng thử bản đại hắc thiên toàn bộ tìm ra, tiếp đó treo ở bên hông. Hắn động tác cực nhẹ, cực nhanh, giống như thanh phong quất vào mặt, làm cho người căn bản là không có cách phát hiện. Mà rất nhanh, tính cả chính mình đại hắc thiên, hắn đã trải qua có 9 cái. Ngẩng đầu nhìn về phía cái kia nóng bỏng dòng suối thượng du. Cái kia tựa hồ là Bình Phong Sơn ngọn núi cao nhất. Tần Rộng lộ ra nụ cười. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Nếu muốn cầu vận thế gia thân, há có thể không đem mạng áp lên thiên bình, đánh cược một đánh bạc. 12. Chương 77, nhu đồ bí mật. Không có ánh sao, cũng không có ánh trăng, cái gì chỉ riêng đều không có. Long dao rũa ra đen như mực năm ngón tay, mở mắt nhắm mắt, nhìn thấy đều giống nhau, mà bóng cây bị gió thổi lên, phát ra âm thanh khủng bố. Nàng nằm tại chính mình phu quân trong ngực, cảm thụ được hắn thô trọng hơi thở đụng phải khuôn mặt của nàng. Yên lặng các loại chờ. Nhưng là, hắn lại từ đầu đến cuối không có tỉnh lại. Trong nội tâm nàng có chút tạm đạm, mê man cũng ngủ rồi. Lẽ nào ngày đó đều là mộng sao? Ngày thứ 12. Phi nhanh mà xuống suối nước đột nhiên bắt đầu sôi trào nổi bong bóng, cút ngay nóng bỏng, tựa hồ sẽ không bao giờ lại lạnh dưới. Mới đến bình minh, Tần Rộng liền tìm một chỗ hốc cây, lặng lẽ tránh né lên. Hắn rất cẩn thận, xinh đẹp khuôn mặt lại mang theo thiết huyết nam nhi cũng ít có kiên nghị. Nhưng mà hắn không ngờ tới chính là, tối hôm qua những gì hắn làm nhưng đều là bị dự liệu được, hoặc là nói là làm chuẩn bị phương án. Hắn tại gỡ xuống đại hắc thiên thời điểm, cũng cầm đi đại hắc thiên bên trong cố ý ẩn giấu khôi lỗi. Khôi lỗi cũng không quá nhiều tác dụng, duy lộ vẻ giống mà thôi. Giống như võ đang đại sư huynh Tư Mã Gia sợ tác có mật truyền tin, bươm bướm chuyển tướng. Bên ngoài nhà gỗ, cái kia bị lấy đi đại hắc thiên 8 người đang cung kính đứng ở một bên, nên đón vừa tới Tần gia gia chủ, cùng khách khanh trưởng lão. Gia chủ Tần Sơn Hà. Khách khanh trưởng lão, mày rậm mắt to, rõ ràng đáng hiện ra hào khí vô cùng, chẳng qua là lúc này lại mang tới một tia làm cho người bất an thâm thúy. Nếu là đem ma giáo tùy ý một người kéo tới, đều có thể nhận ra hắn. Bởi vì hắn từng ẩn nhẫn mấy chục năm, tiếp đó kém chút giết chết đã từng truyền kỳ Nhậm Thanh Ảnh. Tên của hắn là Bách Thú, đã từng Tương Dương chăm gia gia chủ, đã từng Hắc Mộc giáo hưu hộ pháp, đã từng Rộng Tóc Anh Hùng Thiếp, bố trí bố cục, nhưng lại thành tựu lớn thiên đao chi danh. Tuế Nguyệt cùng ngăn trở, để hắn trong đầu tóc nhiều chút hoa dâm, thế nhưng là hắn lại xuất hiện ở cái này Bình Phong Sơn, cũng cùng ẩn thế Tần gia gia chủ đứng chung một chỗ. Gia chủ tài liệu không tệ, cái kia Tần Rộng quả nhiên có phản cốt, tối hôm qua trộm chúng ta đại hắc thiên, lặng lẽ lên núi đi. Tần Diệt gật gật đầu, nhìn phía sau Bách Thú, nhàn nhạt nói, lấy tiểu tử này tài hoa cùng cơ duyên, còn cố ý bên trong cất dấu hận, đầy đủ leo lên đến cuối cùng điểm rồi. Bách Thú hơi hơi hít mắt, để cho người thấy không rõ trong đó màu sắc, tiếp đó đáp lại nói, gia chủ, một nhóm kia đồ vật ta đã đoạt tới tay. Đường môn dùng thử đại hắc thiên, tại chúng ta cung cấp số liệu về sau, cũng sản xuất ra một cái chính thức, đến lúc đó, dựa vào hai thứ đồ này, chúng ta hoàn toàn có thể đại sát tứ phương. Không tệ. Tần Diệt gật gật đầu, tán thưởng nói, lần này Tần gia xuất thế, hắn càng là sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực. Huống chi, cơ duyên này cũng không phải là thỏ, mà là người người khao khát bánh trái thơm ngon. Chỉ là người khác dùng 7 phần lực 8 phần lực, hắn lại là đem hết toàn lực. Cái này 8 tên thế gia đệ tử, cùng vị kia xưa nay nhanh nhẹn linh hoạt Tần Rộng, chẳng qua là tiên phong. Hơn nữa chẳng qua là một chỗ tiên phong. Trên thực tế, trong gia tộc chịu đến chèn ép đệ tử cũng không ít, trong đó tách ra nhiều hơn nữa, cho nên lần này Bình Phong Sơn thần công xuất thế, Tần Diệt phái ra ước chừng 7 tốp dạng này đội ngũ, mỗi một nhóm đều mang theo một cái như thế chịu đến chèn ép kẻ phản bội. Quả nhiên 7 tốp bên trong rời đi 6 tốp, cái này cũng liền mang ý nghĩa 6 viên lộ vẻ giống khôi lỗi bị mang theo tiến vào thăm dò. Nhưng cái này trong 6 người, Tần Diệt lại càng xem trọng Tần Rộng. Dù sao cái này một vị, nếu không phải bị người trộm rơi xuống độc mạng tính, nhưng là muốn kế thừa Tần gia gia chủ vị trí nam nhân. Võ công, tài hoa vốn là thượng giai. Chỉ tiếc, không phải là của mình con trai. Nếu là có người có thể đi đến điểm cuối cùng, như vậy tất nhiên là Tần Rộng. Tần gia gia chủ cực kỳ tin tưởng điểm này, liền như là tin tưởng con của mình vĩnh viễn cũng đỡ không nổi tưởng. Cho nên, sớm khi lấy được thần công kia xuất thế tin tức thời điểm, hắn liền đứt mất Tần Rộng độc mạng tính, mà khiến cho có thể từ từ phát huy ra tiềm năng. Quả nhiên, cái sau tiến triển cực nhanh, tiến cảnh cực nhanh. Cái kia chém rồng thức thậm chí bị hắn suy nghĩ khác người làm ra một thức mới chiêu, cho nên hắn đọc ngược trường kiếm. Đây cũng là lần này, hắn làm ra một mình hành động át chủ bài một trong. Trên thực tế, tại trước khi lên đường, Tần Diệt cố ý mở ra đan phòng từng cái địa phương, mặc cho hắn đi vào ăn cắp. Tất cả những thứ này hết thảy chỉ là vì dưỡng tốt một cái rảo hoạt nhất sói, đi dò đường. Tần Diệt phất phất tay. Nhà gỗ chung quanh chẳng biết lúc nào xuất hiện không ít áo đen thích khách che mặt, những này đều là Tần gia cao thủ, bọn hắn trái cầm trong tay lại là thượng hoàng chuyên môn mưa nỏ. Cái kia mỗi lần hộp 3000 tóc vàng tên nỏ mưa nỏ. Mà tay phải thì là nắm dọa người cổ quái binh khí. 9 tầng thuẫn dao. Tuân theo kỳ thư thiên công tạo vật bên trong nào đó một trang chế tạo, tỷ lệ thất bại cao tới 90%, có thể nói cực kỳ hao phí tài liệu. Thường ngày đeo tại tay phải, là vì sắt chỉ hổ. Một sấp vì dao găm. Ba sấp phát động, thì làm dao. Sáu sấp phát động, thì làm mang lưới đao khiến tròn. 9 tầng phát động, thì làm có thể chống đỡ ngăn cản cường nỗ liên xạ cự thuẫn. Thuần thục về sau, cái này 9 tầng thuẫn dao cơ hồ là biến hóa ngàn vạn, nhưng ám sát, có thể công kiên, áp dụng mặt cực kỳ rộng khắp. Mà Tần gia những này thích khách, càng là sớm đã quen thuộc cái này 9 tầng thuẫn đao sử dụng phương thức, lại phối lên mưa nỏ, càng lại như hổ thêm cánh. Thử nghĩ mấy trăm cự thuẫn dựng thẳng lên, mà mưa nỏ từ thuẫn gian như mưa to chút xuống, giết chóc địch nhân. Hình ảnh thực sự quá đẹp. Đây cũng là Tần Diệt lớn nhất dựa dẫm. Mưa nỏ thì là bách thú lợi dụng phức tạp nhân mạch, từ các nơi thu thập mà tới. Hoàn hảo mưa nỏ bất quá 131 em, đều là thượng hoàng binh sĩ tử vong lúc còn sót lại tại chiến trường, bị người thu được, lưu chuyển đến dưới mặt đất thường xuyên, lại bị người lấy giá cao thu mua. Cuối cùng thì là đã rơi vào bách thú trong tay, đồng thời một cái áp tại Tần gia trên chiếu bạc. Về phần lý do, hắn nghĩ Đông Sơn tái khởi, báo thù rửa hận, cho nên nhìn chúng ẩn thế Tần gia. Về phần có hay không mang theo cái khác mục đích, tắc thì không muốn người biết. Tối thiểu đa mưu túc trí như Tần Diệt, cũng không nhìn ra. Nhà gỗ trước, hai lão hổ ly nhìn xem sôi trào dòng suối, tại cả tòa Bình Phong Sơn bên trên bốc hơi lên mịt mở sương mù. Mà bầu trời thì là vô tận mây đen. Đè nén, mơ hồ. Mảnh này núi, đã nhanh biến thành ma quỷ. Thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày 12 đã qua, 13 ngày đã tới rạng sáng. Mà Long Giao như cũ không đợi tới cái kia thật thà ngốc đại cá tử, cho nên hiển nhiên lại vào mộng đẹp. Rất nhanh, nàng cảm nhận được cổ của mình bị lạnh buốt kiếm giữ lấy. Không nên động. Các ngươi là ai? Âm thanh có chút lãnh khốc. Ta. Long Giao còn chưa tỉnh ngủ, chẳng qua là đao này binh ra thân, để nàng thứ nhất thời gian tim đập loạn lên. Mà nhà mình chồng còn tiếng ngáy như sấm, không có tỉnh lại. Giết bọn hắn. Tựa hồ một người khác cũng không định nghe trả lời, trực tiếp ra lệnh. Vừa dứt lời, Long Giao liền cảm thấy đè ở chính mình trên cổ dao ra sức đè xuống. Bổ nhào. Trong bóng tối, đột nhiên nổ vang cái gì. Tiếp đó cái kia áp hướng cổ mình dao đột nhiên giống bị cái gì hút đi, mà bay lên không. Ở bên người cái kia lãnh khốc nam nhân kêu lên một tiếng. Sau một khắc, chính là từng đạo hàn quang đâm rách bóng đêm. Từng đạo kinh diễm kiếm quang, tại tầm mắt không thể nhận ra cảm giác trong bóng tối, đi tới đi lui chuyển hướng. Ngắn phút chốc về sau, vài tiếng kêu thảm lạc định. Đợi cho cuối cùng một thân ảnh ngã xuống, Long Dao mới nhìn rõ vách núi lối vào đứng lấy một cái mầm thân ảnh, con lấy mới vừa có chút tờ mở sáng bầu trời. Người không sao chứ? Xinh đẹp thiếu niên xoay người, sau lưng của hắn là đảo ngược trường kiếm. Ngày thứ 12, sáng sớm. Hạ Cực tỉnh lại, hắn tóc phát hiện mình bị điểm huyệt đạo. Quan sát đến cái kia xinh đẹp thiếu niên, hắn ánh mắt lộ ra một tia thần sắc tò mò, bởi vì trên người thiếu niên này thế mà quấn quanh lấy một ít thế. Mặc dù không có nhà mình cháu trai như vậy dày đặc, nhưng cũng có thể phát giác. Cách lao tử. Hắn mở miệng liền mắng. Nhưng này xinh đẹp thiếu niên tựa hồ là sớm đã liệu đến hắn sẽ như thế nói, rất nhanh lại chọn hắn huyệt đạo. Long tiểu thư, đã lâu không gặp. Thật không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Ngươi là? Ta từng tại Lương Phong Thành luyện, một bộ kẻ lang thang ăn mặc, ủy thác ngươi ban tặng, chịu một bữa ăn no. Về sau chuyện ta cũng đã nghe nói qua. Vị này liền là bắt ngươi rời đi cường đạo a. Xinh đẹp thiếu niên chán ghét mà liếc nhìn cái kia bị trói lấy râu quai nón đại hán. Muốn giết hắn sao? Long Dao sững sờ nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện tại trước mặt thiếu niên, nàng thực sự không nhớ nổi cứu tế qua một người như vậy, có lẽ lại bởi vì nàng đã từng đã giúp rất nhiều người. Chẳng qua là thiếu niên này bộ dáng, thật đẹp. Làn da so với mình đều trắng. Muốn giết hắn sao? Ngươi gật gật đầu, ta liền động thủ. Tần Rộng nhàn nhạt nói. Hắn giờ tí gấp rút lên đường, rốt cuộc trước tiên chạy lên ngọn núi này, đứng tại đỉnh núi, đồng thời lợi dụng hắn trời sinh nhìn ban đêm mắt, tại nguyệt hắc phong cao buổi tối nhìn Long Dao, lại dứt khoát tiêu hao một cái đại hắc tiên, cứu nàng. Một bữa cơm tri ân, tất báo. Long Dao do dự một chút, rất nhanh lắc đầu, làm cho đùa, hắn chết, to con cũng sẽ chết. Lập tức Tần Rộng đối tòa này vách núi tiến hành dò xét, hắn rất nhanh phát hiện nguồn nhiệt, chỉ cần một tay chế trụ vách núi đầu bộ, thân thể cúi xuống, liền có thể nhìn thấy đáy vực hang núi, trong sơn động đang nhấp nhô đỏ sậm ánh sáng. Cái này chỉ riêng bị vô số tối tăm mờ mịt chạc cây ngăn che, nếu là không tới gần, tuyệt đối không thể nhận ra cảm giác. Hắn phát hiện, hiển nhiên cũng bị Tần gia Tần Diệt cùng bách thú phát hiện, hai người nhìn nhau cười một tiếng, bắt đầu nhổ trại mà đi. Ngày 12 đêm, vách núi nên đón một lần vây công. Nói vây công kỳ thật cũng không thích hợp, bởi vì đối phương kỳ thật chỉ là muốn chiếm trước cái này đất cao, mà cũng không phải là biết được cái kia trong vách núi bí động. Tần Rộng mượn bóng đêm, nghĩ kéo Long Giao thoát đi.